Chương 61, đừng nói mỏ, cái kia thùng cơm không phải ta. Chương 61, đừng nói mỏ, cái kia thùng cơm không phải ta. Không phiền phước, bất quá ngươi bây giờ đã có thể hành động, như vậy về sau liền không mang. Chính Hồ khoát tay một cái nói. Đúng rồi, ngươi nói ngươi nếm qua kia cái này hai cái màn thầu còn có thể ăn hạ sao? Chính Hồ hỏi.
Không có việc gì, hai cái màn thầu mà thôi, ta còn ăn hạ.
Lâm Nguyên nói. Sau đó ngay tại Chính Hồ ngay dưới mắt đem hai cái màn thầu ăn. Chính Hồ gặp này cũng không có để ý, còn tưởng rằng Lâm Nguyên tại nhà ăn không có ăn no đâu.
Lâm Nguyên, ta và ngươi nói, nhà ăn là bao ăn no, ngươi hôm nay nghỉ ngơi ăn ít một chút không có việc gì, chờ ngày mai huấn luyện liền biết nhất định phải ăn no, không phải kia huấn luyện căn bản kiên trì không xuống.
Chính Hồ truyền thụ kinh nghiệm nói. Nghe được Chính Hồ nói như vậy, Lâm Nguyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Chờ ngươi thấy ta đã ăn bao nhiêu về sau, liền chắc chắn sẽ không nói ta ăn ít một chút không có việc gì.
Ban đêm Lâm Nguyên lần nữa vào xem nhà ăn, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp tạo xong 8 bát cơm 40 cái bánh bao, sau đó mang theo gió xông vào nhà xí. Nhà xí lần nữa chuyển đến vang động trời. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên ngay tại toàn bộ doanh địa nổi danh. Buổi sáng Lâm Nguyên đi theo Trịnh Hổ bọn hắn cùng đi sân huấn luyện làm sớm vấn. Sớm vấn nội dung rất đơn giản, chính là quay chúng quanh sân huấn luyện chạy vài vòng. Chạy xong sau liền giải tán ăn điểm tâm, sau nửa canh giờ lại tập hợp. Lần này Lâm Nguyên không có bị huấn luyện viên tìm phiền toái. Đi theo mọi người đi tới nhà ăn, Lâm Nguyên bưng đĩa cùng Trịnh Hổ bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm.
Ai, các người nghe nói không?
Lúc này Lâm Nguyên sát vách bàn chuyển đến tiếng nói chuyện.
Nghe nói cái gì?
Có người hỏi. Chúng ta lần này tân binh bên trong ra một cái tuyệt thế lớn thùng cơm, dừng lại có thể ăn 80 cái màn đầu.
80 cái?
Ngươi tại nói với chúng ta cười đi, làm sao có thể có người ăn một bữa 80 cái màn đầu?
Có người kinh ngạc nói.
Liền đúng vậy a, đừng nói mò a, 80 cái màn đầu đủ ta trước kia ăn trên một tháng.
Có người không tin nói.
Ta nói là sự thật. Ta một cái cùng thôn nấu cơm làm tốt, hiện tại an bài tại bếp núc ban làm việc vặt, hắn chính miệng nói cho ta biết.
Nhìn thấy có người không tin, người này cãi lại nói.
Người này không biết là hắn nghe được có vấn đề, vẫn là nói cho hắn biết người kia nói sai, trực tiếp đem Lâm Nguyên chiến tích gấp bội nói ra.
Lâm Nguyên cũng cảm giác kinh ngạc.
Tê, thật sự có người ăn một bữa 80 cái màn đầu, cái này còn là người sao? Nghe được đồng bạn lời thề son sắt dáng vẻ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Trực tiếp liên hồi toàn cầu biến ấm.
Uy, các ngươi nói thật có người dừng lại có thể ăn 80 cái màn đầu sao?
Chính Hồ mở miệng nói ra.
Ta không tin.
Cái này sao có thể, trừ phi người này là thao thiết chuyển thế.
Đúng, ta cũng không tin, tuyệt đối không thể có thể.
Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào?
Chính Hồ hỏi.
Ngạch, ta cũng không tin.
Lâm Nguyên nói.
A, ta nhìn người kia chính là đang khoác lác.
Có người khinh thường nói.
Đúng vậy à, đúng vậy à, ta một ngày ăn 80 cái màn đầu, phân hai bỗng nhiên ở đâu là ăn một bữa nhiều như vậy à?
Lâm Nguyên ở trong lòng nói. Điểm tâm là bát cháo dưa muối thêm màn đầu, Lâm Nguyên lần này chỉ ăn một bát bát cháo, bốn cái bánh bao liền không có lại ăn cùng đại gia hỏa lượng cơm ăn không sai biệt lắm. Bởi vì điểm tâm thời gian tương đối ngắn, không thích hợp Lâm Nguyên phát huy chờ đến trưa cùng ban đêm tái phát lực cũng không mượn. Ăn xong điểm tâm về sau, đám người lần nữa đi vào sân huấn luyện. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, chính là giáo sư mấy bộ trên chiến trường giết địch đao pháp, tới tới lui lui cứ như vậy hơn 10 chiêu. Bất quá cần huấn luyện 2 canh giờ, đôi này thể lực là cái thử thách to lớn. Bất quá đối với Lâm Nguyên không tính là gì. Trải qua ngày hôm qua thêm điểm còn có ăn uống thả cửa, Lâm Nguyên vết thương trên người tốt hơn nhiều, lấy nội lực của hắn cảnh võ giả thân thể điểm ấy huấn luyện hoàn toàn chịu nổi. Buổi sáng huấn luyện xong, đám người mỏi mệt hướng đi nhà ăn.
Lâm Nguyên, thân thể ngươi thật tốt,
chịu một trận quân côn nhanh như vậy liền tốt, cái này cho tới chưa huấn luyện nhìn ngươi cũng rất nhẹ nhàng dáng vẻ.
Chính Hồ nói.
Ha ha, vẫn được, luyện võ qua mà thôi.
Lâm Nguyên nói.
Ngươi còn luyện võ qua à?
Vậy tại sao còn bị bắt được rồi?
Chính Hồ không hiểu hỏi.
Ai, ngươi nhìn ta kia một thân tổn thương liền biết.
Lâm Nguyên một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ hồi đáp.
Thì ra là thế.
Chính Hồ gật đầu nhưng sau nói ra, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong vừa vặn ngủ một giấc, không phải buổi chiều lại muốn gian nan.
Mấy người tới nhà ăn bắt đầu ăn cơm.
Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Nguyên lần nữa xử lý 8 to bằng cái bát cơm, 40 màn đầu.
Lâm Nguyên, ngươi vậy mà có thể ăn như vậy.
Buổi sáng những người kia nói có đúng không là ngươi?
Chính Hồ cả kinh nói.
Đây không phải là ta.
Ngươi cũng đừng nói mò, ta dừng lại chỉ ăn 40 màn đầu, người ta nói là 80 cái.
Lâm Nguyên một bộ ngươi đừng tung tin đồn nhảm dáng vẻ hồi đáp.
Cái này có khác nhau sao?
Chính Hồ trừng to mắt nhà danh nói.
Khu khu, không nói, ta đi một chút nhà xí.
Lâm Nguyên ăn hạ cái cuối cùng màn đầu, không tiếp tục để ý Chính Hồ, trực tiếp mang theo gió phóng tới nhà xí. Trải qua giữa trưa việc này, toàn bộ trong lều vài người đều biết Lâm Nguyên chính là cái kia tuyệt thế lớn thùng cơm. Sau đó một chuyến hai, hai chuyến ba, hai ngày thời gian, toàn bộ doanh địa đều biết. Bất quá những người này cũng chính là ngạc nhiên mà thôi, thời gian lâu dài, tất cả mọi người không kinh ngạc như vậy. Tại một bên khác, Lý Gia cũng nhận được Lương Sơn trộm tin tức chuyển đến. Lý Gia gia chủ Lý Văn Kiệt biết được hộ đưa lễ mừng thọ một đoàn người lại có một cái trốn, cái này người hay là thiết thân võ quán đệ tử, liền trực tiếp đem Lý Vệ tìm tới.
Cha, ngài tìm ta.
Lý Vệ đi vào thư phòng nói.
Vệ nhi, hành động lần này trốn một người.
Lý Văn Kiệt mở miệng nói.
Cái gì?
Lương Sơn trộm ra tay lại có người có thể đào thoát, không phải Tiền Vũ Long A?
Lý Vệ có chút lo lắng hỏi.
Yên tâm, không phải hắn, Tiền Vũ Long tại chỗ liền bị giết.
Lý Văn Kiệt giải thích nói.
Đó là ai?
Ta nhìn đội ngũ kia bên trong không có người nào là đại đương gia đối thủ a.
Lý Vệ nghi vấn hỏi.
Là thiết thân võ quán đệ tử, tên gọi Lâm Nguyên.
Là hắn?
Hắn vậy mà trốn?
Cái này Lương Sơn trộm làm ăn gì, ngay cả một cái mới vừa vào nội lực cảnh giới lớp người quê mùa đều bắt không được.
Lý Vệ ở trong lòng thầm mắng Lương Sơn trộm không dùng được.
Vệ Nhi, ngươi tại Thiết Thân Võ Quán, hẳn là nhận biết người này đi.
Lý Văn Kiệt hỏi.
Ta xác thực nhận biết cái này gọi Lâm Nguyên một cái mới vào nội lực cảnh lớp người quê mùa mà thôi, ta liền nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại để hắn chạy.
Cái này Lương Sơn trộm có phải là cố ý hay không?
Lý Vệ có chút tức giận nói.
Vệ Nhi, không muốn ngờ vực vô căn cứ bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là một đám đạo phỉ, nhưng là bọn hắn giành được tang vật đường dây tiêu thụ tại chúng ta Lý gia trong tay, nghĩ đến không phải cố ý.
Lý Văn Kiệt nghiêm khắc nói.
Cha dạy phải, nhi tử minh bạch.
Lý Vệ túi lầu nói.
Đã sự tình đã phát sinh liền cân nhắc giải quyết như thế nào hắn. Vệ Nhi, ngươi nói một chút ngươi có ý nghĩ gì, còn có cái kia gọi Lâm Nguyên tại võ quán các ngươi nội quan hệ như thế nào?
Lý Văn Kiệt nhìn xem Lý Vệ hỏi.
Chương 62, tân binh bên trong hạt giống tốt. Chương 62, tân binh bên trong hạt giống tốt. Nghe được phụ thân tra hỏi, Lý Vệ nhíu mày suy nghĩ một đoạn thời gian, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Cha, kia Lâm Nguyên tại bên trong võ quán căn bản không có bằng hữu gì, chỉ là vận khí tốt vào nội lực mà thôi, tại bên trong võ quán cũng không có căn cơ gì,
rất dễ đối phó.
Lý Vệ mở miệng nói ra.
Ồ, vậy ngươi nói một chút làm thế nào?
Lý Văn Kiệt nhìn xem nhà mình nhi tử lòng tin tràn đầy bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
Chúng ta an bài nhân thủ tại Lâm Nguyên về huyện thành trên đường mai phục, nếu như gặp phải liền trực tiếp chặn giết, giết hắn liền xong hết mọi chuyện.
Lý Vệ nói.
Nhưng nếu như hắn đào thoát đâu?
Hắn có thể tại Lương Sơn trộm vây quanh hạ đào tẩu, mặc dù ngươi nói hắn là cái lớp người quê mùa, nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn.
Lý Văn Kiệt nhíu mày nói.
Cái này cũng không cần gấp, nếu như hắn thật may mắn tránh thoát chặn giết, vậy chúng ta liền phóng ra lời đồn nói là hắn cấu kết đạo phỉ sát hại tiền gia đội xe người, tranh đoạt tiền gia thọ lễ. Hắn tại võ quán không có căn cơ, cũng không có bằng hữu, chúng ta đem hắn nói thành thấy tiền sáng mắt người, tại truyền ra hắn cùng đạo phỉ liên hệ chứng cứ, đến lúc đó không ai sẽ tin tưởng hắn. Không phải vì cái gì có ba võ giả bảo hộ công tử nhà họ tiền đều không thể trốn tới, mà hắn một cái thực lực yếu nhất phản mà chạy trốn nữa nha, đây chẳng phải là hắn cấu kết đạo phỉ chứng cứ à?
Đến lúc đó lời đồn tăng thêm chúng ta giả tạo một chút chứng cứ, Lâm Nguyên coi như cả người là miệng cũng nói không rõ, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, tuần quán chủ cùng tiền gia liền sẽ không bỏ qua hắn.
Nghe được Lý Vệ cái này âm độc biện pháp, Lý Văn Kiệt không khỏi gật đầu.
Biện pháp tốt.
Vệ Nhi, ngươi trưởng thành a, xem ra sau này Lý gia vẫn là giao cho trên tay ngươi mới được.
Lý Văn Kiệt vui mừng nói.
Đa tạ cha khích lệ, ta còn so già kém đại ca.
Lý Vệ túi lầu nói.
Ai, nói gì vậy chứ, đại ca ngươi hắn ta an bài hắn đi thi quan, năm nay nếu như thi đậu cử nhân, 3 năm sau lại đậu tiến sĩ, Lý gia gia nghiệp vẫn là phải giao cho trên tay ngươi. Đến lúc đó huynh đệ các ngươi hai một cái làm quan một cái kinh thương, lo gì Lý gia không lớn mạnh.
Đến lúc đó chúng ta cũng không cần định bợ một cái huyện lệnh, dựa vào chúng ta tự thân liền có thể đem tiền gia phá tan. Đến lúc đó cả huyện thành còn không phải chúng ta Lý gia định đoạt.
Lý Văn Kiệt huyễn tưởng nói.
Cha nói đúng lắm, toàn bằng cha ngài an bài.
Lý Vệ mặt lộ vẻ vui mừng nói.
Hắn một mực lo lắng phụ thân đem gia nghiệp chuyển cho đại ca, không nghĩ tới hôm nay đạt được cam kết như vậy, lập tức bắt đầu vui vẻ. Nhớ tới bình thường liền cùng hắn không thế nào đối phó đại ca Lý Vân, Lý Vệ cảm thấy cũng không ghê tởm như vậy.
Vệ Nhi, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi, Lý Văn Kiệt nói.
Vâng, nhi tử ta cam đoan đem việc này làm thật xinh đẹp.
Lý Vệ bảo đảm nói.
Dứt lời, Lý Vệ liền đi ra thư phòng, bố trí đối Lâm Nguyên âm mưu đi. Hắn làm sao biết Lâm Nguyên vậy mà xui xẻo bị Khang Vương bắt trắng đinh, đang muốn trên chiến trường liều mạng đâu.
Khang Vương đất phong một tân binh trại huấn luyện, Lâm Nguyên còn ở lại chỗ này tiếp nhận tân binh huấn luyện.
Huấn luyện một tháng rất nhanh liền đi qua.
Trong khoảng thời gian này trại huấn luyện giáo sư những tân binh này viên quân đội kỷ luật, quyền cước, đao pháp, tiễn thuật, còn có đại lượng huấn luyện thân thể. Trong quá trình này có chút thân thể yếu kiên trì không xuống, trực tiếp liền chết tại trong sân huấn luyện.
Thành công còn sống sót chỉ có 8 thành.
Không biết cái này 8 thành tại một trận chiến về sau còn có thể sống sót bao nhiêu.
Đương nhiên còn có một số tẩy não, nói trên chiến trường lập xuống chiến công, về sau vợ con hưởng đặc quyền cái gì.
Lâm Nguyên đương nhiên không tin những này chuyện ma quỷ, giống bọn hắn những này nông dân xuất thân, coi như lập xuống chiến công, đại bộ phận khen thưởng đều là về phía trên tướng lĩnh. Bọn hắn tối đa cũng liền xách cái tiểu đội trưởng, đến một chút tiền thưởng mà thôi.
Bất quá những người này thật là có bị tẩy não cảm thấy mình trên chiến trường lập xuống đại công, vinh hoa phú quý xúc tu như phải. Hoàn toàn không rõ bọn hắn tại chiến trường là chỉ là pháo hôi tồn tại mà thôi.
Huấn luyện ngày cuối cùng, huấn luyện viên đem mọi người tập hợp đến sân huấn luyện.
Sân huấn luyện trưng bày đại lượng khôi giáp cùng binh khí,
còn có một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ, hết thảy có hơn 100 người.
Những người này là phụ trách áp giải những tân binh này.
Các tân binh nhìn thấy sân huấn luyện cùng bình thường khác biệt chẳng cảnh, không khỏi bắt đầu châu đầu ghé thai.
Yên lặng.
Chỉ gặp trên đài huấn luyện viên hét lớn một tiếng, tràng diện lập tức an tĩnh lại.
Một tháng này đám người đối huấn luyện viên uy nghiêm thế nhưng là không dám xúc phạm, dù sao xúc phạm đều bị đánh quân côn.
Mà bị đánh quân côn ngày thứ 2 còn muốn tiếp tục huấn luyện, kết quả thường thường là mệt chết tại sân huấn luyện bên trên.
Nhìn thấy thuộc hạ an tĩnh, huấn luyện viên âm thầm gật đầu, cảm thấy mình một tháng này huấn luyện không có uổng phí, nhóm này tân binh đã làm được kỷ luật nghiêm minh.
Hôm nay là các ngươi ở trại huấn luyện ngày cuối cùng, tiếp xuống sẽ cho các ngươi cấp cho áo giáp cùng vũ khí, sau đó các ngươi liền sẽ an bài đến tiền tuyến.
Đến lúc đó lập xuống chiến công, thăng quan phát tài, vợ con hưởng đặc quyền chờ các ngươi.
Trên đài cao huấn luyện viên hô lớn,
thăng quan phát tài,
vợ con hưởng đặc quyền.
Mọi người dưới đài tề thanh hoan hô, bầu không khí không bị nhiệt liệt.
Hô mấy âm thanh về sau, huấn luyện viên một thủ thế, thanh âm lập tức đình chỉ. Một màn này nhìn đến đây mang đi mới binh tướng lĩnh liên tục gật đầu.
Tốt.
Hiện tại bắt đầu cấp cho áo giáp vũ khí, mọi người xếp thành hàng. Huấn luyện viên hô. Nghe được huấn luyện viên gọi hàng, các tân binh có thứ tự xếp hàng nhận lấy những này áo giáp cùng binh khí. Nhìn thấy tràng diện chỉnh tề, cái kia dẫn đội tướng lĩnh đi đến huấn luyện viên bên người. Nô tướng quân, thế nào? Nhóm này tân binh hết thảy 1.200 người, còn hài lòng không? Huấn luyện viên hướng về phía đi tới Ngô tướng quân nói.
Hài lòng.
Đương nhiên hài lòng. Huấn luyện viên Trương, vẫn là ngươi cái này doanh địa ra tân binh phẩm chất tốt nhất. Cái khác trại tân binh hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Nô tướng quân lộ ra tiếu dung nói.
Ngươi hài lòng liền tốt, ta như thế nghiêm ngặt huấn luyện, cũng là hy vọng bọn họ có thể trên chiến trường nhiều sống sót một chút, trợ Khang Vương điện hạ sớm ngày lật đổ cái kia Ngụy đế.
Huấn luyện viên Trương khiêm tốn nói.
Huấn luyện viên Trương đại nghĩa à, nếu như nhiều một ít giống huấn luyện viên Trương dạng này người, lo gì Khang Vương điện hạ đại nghiệp không thành.
Nô tướng quân tán dương.
Nô tướng quân quá khen rồi.
Vẫn là Ngô tướng quân dạng này có thể mang binh đánh giặc Khang Vương điện hạ thành tựu đại nghiệp bên trong mới là không thể hoặc thiếu lực lượng.
Huấn luyện viên Trương về nâng nói.
Ai nha, huấn luyện viên Trương nói quá lời, không có ngươi huấn luyện ra những này binh, ta cũng vô pháp đánh thắng trận a, vẫn là huấn luyện viên Trương lao khổ công cao.
Ai nha, vẫn là tướng quân ngài lợi hại.
Tiếp xuống hai người bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi.
Thổi một hồi lâu, hai người mới thỏa mãn dừng lại.
Huấn luyện viên Trương, nhóm này tân binh bên trong có cái gì đau đầu hoặc là hạt giống tốt ta?
Ngô tướng quân hỏi.
Đau đầu không có, coi như đã từng là đau đầu, kia đâm cũng bị ta san bằng.
Huấn luyện viên Trương hồi đáp.
Ha ha, kia là đương nhiên, ta vẫn tin tưởng huấn luyện viên Trương thực lực của ngươi vậy có hay không hạt giống tốt đâu.
Nô tướng quân vừa cười vừa nói.
Chương 63, bị đương quả hồng mềm chương 63, bị đương quả hồng mềm có, cái này đương nhiên là có.
Huấn luyện viên Trương khẳng định nói.
Cái này, còn có cái này.
Mấy người này đều rất không tệ.
Huấn luyện viên Trương dùng ngón tay chỉ dưới đài mấy người nói.
Nô tướng quân nhìn xem huấn luyện viên Trương chỉ những người kia, không khỏi âm thầm gật đầu, xác thực nhìn qua không chỉ có nhân cao mã đại, mà lại tinh khí thần chẳng trề.
Đúng rồi, đặc biệt là người này.
Huấn luyện viên Trương cuối cùng chỉ hướng Lâm Nguyên nói.
Người này, hắn có cái gì đặc biệt sao?
Nhìn qua thể trạng cũng không phải cao lớn như vậy a.
Nô tướng quân nhìn xem Lâm Nguyên nghi vấn hỏi.
Ha ha, hắn đặc biệt có thể ăn.
Huấn luyện viên Trương cười hồi đáp.
Có thể ăn.
Có thể có bao nhiêu có thể ăn, ta dừng lại có thể ăn hơn 10 màn đầu, hắn có thể so sánh ta còn lợi hại hơn.
Nô tướng quân có chút không tin tả mà hỏi.
Ha ha, hắn dừng lại có thể ăn 40.
Huấn luyện viên Trương hồi đáp.
Cái gì?
40?
Ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi.
Nô tướng quân lộ ra một bộ ngươi tại cùng ta nói đùa biểu lộ nói.
Phải biết bọn hắn nơi này màn thầu thế nhưng là dùng tài liệu mười phần, một cái không cần làm việc tốn thể lực người ăn một bữa một cái liền đã no đầy đủ.
Tại toàn bộ Khang Vương giới trướng, so với hắn có thể ăn không có mấy cái.
Nghĩ không ra cái này không thế nào thu hút Lâm Nguyên vậy mà như thế có thể ăn, cho nên hắn cảm thấy huấn luyện viên Trương tại cùng hắn nói đùa.
Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thực lực của hắn cũng rất tốt, mỗi lần huấn luyện của ta nhiệm vụ hắn đều có thể nhẹ nhõm kiên trì nổi, mà lại trên người hắn có luyện qua nội công vết tích.
Nô huấn luyện viên nói.
Nội công, đây chẳng phải là nội lực cảnh võ giả?
Tại trong quân doanh đều có thể hỗn cái bách phu trưởng đường cầm cố, làm sao lại xuất hiện tại trại tân binh?
Trương tướng quân kỳ quái nói.
Đây là ta cũng kỳ quái, sau đó ta còn cố ý hỏi thăm một chút, nguyên lai người này tại giữa đường gặp được cường nhân, may mắn đào mệnh sau hoảng hốt chạy bừa, vậy mà hôn đến chạy trốn nông dân bên trong, lại bản thân bị trọng thương, lúc này mới bị bắt đến nơi này của ta.
Huấn luyện viên Trương giải thích nói.
Thì ra là thế.
Nô tướng quân gật đầu nói.
Vào cái này quân doanh, nhưng cũng không phải là muốn đi liền có thể đi, huống chi chỉ là một cái nội lực cảnh võ giả mà thôi.
Theo hắn biết, quản lý trại tân binh nội lực cảnh liền có mấy cái này huấn luyện viên Trương giống như hắn vẫn là nội khí cảnh đại sư, nội lực phía trên tồn tại, không quá sớm năm nhận qua một chút tổn thương, cho nên mới lui ra tới làm một huấn luyện viên.
Lâm Nguyên xếp hàng lấy được áo giáp cùng binh khí, cái này áo giáp là một tầng da trâu chỗ chế tạo, bên ngoài là mấy khối miếng sắt, 10 phần keo kiệt, xem xét liền là người khác đã dùng qua. Có trên khải giáp còn có không có rửa đi vết máu.
Binh khí cũng thế, phần lớn đều lên rỉ, có còn có lỗ hổng, xem xét chính là hàng xỉ cổ tặn hoặc là nhiều tay hàng.
Bất quá không có để bọn hắn những tân binh này cầm gậy gỗ cỏ xin trên chiến trường liền đã rất khá, hiện tại tối thiểu có vũ khí cùng đồ phòng ngự.
Lĩnh xong vũ khí cùng đồ phòng ngự, nô tướng quân cáo biệt huấn luyện viên Trương, mang theo bọn này tân binh liền đường về.
Đoạn đường này lại tốn 3 ngày thời gian, Lâm Nguyên mọi người đi tới một chỗ quân doanh.
Lý Đại Tráng, Trương Hổ, Tiền Sóng,
Lâm Nguyên
đi vào mới binh doanh về sau, tại sân huấn luyện bên trên, nô tướng quân một cái thân vệ cầm danh sách hô hơn 10 danh tự.
Những người này đều là huấn luyện viên Trương nói rất hay người kế tục.
Mấy người các ngươi được đề bạt làm thập trưởng, các ngươi riêng phần mình chọn lựa 10 tên đội viên.
A, ta cái này lên trước.
Lâm Nguyên nghe được mình được đề thăng làm thập trưởng, hơi kinh ngạc nói.
Lâm huynh đệ, chúc mừng a.
Vừa đến đã lên trước.
Chính Hổ chúc mừng nói.
Đúng vậy à, Lâm Nguyên huynh đệ chúc mừng a, ngươi nhưng nhất định phải chọn chúng ta nha, tốt xấu tại trại tân binh ngủ cùng chỗ một tháng.
Mấy vị khác bạn cùng phòng nói.
Kia là đương nhiên, huynh đệ mấy cái đều có, chỉ cần nguyện ý gia nhập ta ai đến cũng không có cự tuyệt.
Lâm Nguyên đối mấy người nói.
Vậy thì tốt, ta gia nhập.
Chính Hổ nói.
Ta cũng gia nhập.
Tất cả mọi người là nhận biết tốt hơn được an bài đến kẻ không quen biết thủ hạ.
Còn lại mấy người nhao nhao đồng ý dạng này, danh ngạch liền chỉ còn lại một cái, Lâm Nguyên lại chọn lấy một cái lúc trước huấn luyện lúc tương đối quen thuộc, 10 người này danh ngạch liền đấy.
Mọi người đồng dạng đều là tân binh, dựa vào cái gì những người này đương thập trưởng?
Ta không phục.
Ngay tại Lâm Nguyên dự định tùy ý chọn một cái thời điểm,
một cái vóc người cao lớn tân binh đứng ra không phục hô. Nghe được người này lời nói, trang diện lập tức an tĩnh lại. Ngươi không phục? Nô tướng quân nhìn chằm chằm người này hỏi. Bị nô tướng quân như thế xem xét, người này dọa đến không khỏi rụt cổ một cái. Bất quá vẫn là cứng cổ nói ra, không sai, tất cả mọi người là tân binh, đều không có lập qua công, dựa vào cái gì bọn hắn vừa đến đã đương thập trưởng, ta không phục. Ta nghĩ khẳng định còn có người giống như ta không phục. Nghe được có người dẫn đầu, trong đám người thật là có mấy cái phụ họa. Tốt, ngươi đã không phục, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Nô tướng quân cũng không có sinh khí, nói thẳng. Vừa mới gọi đến tên người đứng ra. Nô tướng quân quát to. Nghe được tướng quân, Lâm Nguyên cùng cái khác được đề bạt làm thập trưởng đều đứng dậy. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi từ những người này tùy tiện chọn một, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn, như vậy hắn thập trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Nô tướng quân hướng về phía cái kia không phục tân binh nói. Đương nhiên các ngươi cũng giống vậy, ai có không phục, hoặc là tự nhận là thực lực hơn người đều có thể đứng ra khiêu chiến. Nô tướng quân quay người đối tất cả tân binh nói. Nghe tướng quân nói như vậy lập tức liền có 20-30 người đứng ra. Tốt, chỉ chút này sao? Nô tướng quân nhìn xem phía dưới tân binh hỏi. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, ngươi là người thứ nhất, nói đi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Gặp không ai tiến lên, nô tướng quân mở miệng nói. Ta muốn khiêu chiến hắn. Cái này nam tử cao lớn quét mắt trước mặt được đề bạt làm thập trưởng người, phát hiện từng cái đều không phải là dễ trêu bộ dáng, cuối cùng chỉ vào Lâm Nguyên nói. Bởi vì Lâm Nguyên tại những người này nhìn khổ người nhỏ nhất, rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Quá, xem ra ta bị xem như quả hờ mềm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhìn thấy người này vậy mà chọn chúng Lâm Nguyên, nô tướng quân không khỏi cười thầm, người này là huấn luyện viên Trương đặc biệt nâng lên một người, hắn vẫn là có ấn tượng. Lâm Nguyên tại bọn này tân binh bên trong có thể là mạnh nhất một cái, nô tướng quân không khỏi thay người này cảm thấy không may. Tốt, hai người các ngươi ra tỉ thí một chút đi. Nô tướng quân nói. Hai người trong đám người đi ra, đám người tránh ra vị trí. Tới đi. Lâm Nguyên không mặn không nhạt dáng vẻ nói. Đúng. Gặp Lâm Nguyên một bộ không có đem mình nhìn ở trong mắt dáng vẻ, người này gầm lên giận dữ, nâng quyền liền hướng về Lâm Nguyên đầu đánh tới. Lâm Nguyên nằm ngang di động một bước, nhanh chóng né tránh người này nằm đấm, sau đó một quyền đánh vào người này trên ngực. Sau đó vịch một tiếng trầm đụng, người này trực tiếp bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Sắc mặt chợt đỏ bừng, che ngực nửa ngày không đứng dậy được. Đây là Lâm Nguyên không có sử dụng toàn lực kết quả, không phải cam đoan để người này phun ra một ngụm lao huyết tới. Chương 64, hỏa tốc đệ bạt chương 64, hỏa tốc đệ bạt nhìn thấy bên này tỉ thí vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc, tràn diện lập tức an tĩnh lại. An tĩnh mấy giây sau lại nguyên ổn nào lên. Lâm Nguyên, tốt. Chính hồ mấy người hô. Nhìn xem Lâm Nguyên nhẹ nhõm chiến thắng, còn lại dự định khiêu chiến người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn kinh ngạc đồng thời cũng tại may mắn mình không là cái thứ nhất bên trên, không phải khẳng định cũng sẽ tuyển cái này nhìn yếu nhất Lâm Nguyên. Trận đầu tỉ thí kết thúc, người phía sau từng cái lên đài khiêu chiến. Tiếp xuống liền không ai khiêu chiến Lâm Nguyên. Về phần phía sau khiêu chiến kết quả, không thể không nói huấn luyện viên Trường tay độc, hắn nói những người này không có một cái nào bị đánh bại. Nhìn thấy kết quả, đám người lúc này mới chịu phục. Một trận náo kịch về sau, Lâm Nguyên tùy ý chọn một cái gia nhập dưới tay mình, góp đầy 10 người. Cái này chọn lựa qua đi, ở đây còn thừa lại 1000 người đâu. Nô tướng quân an bài một đội lao binh khi bọn hắn thập trưởng, cuối cùng nhân viên phân phối hoàn tất. Thập trưởng mặt trên còn có bách phu trưởng, thiên phu trưởng loại hình. Lâm Nguyên liền được an bài đến một cái gọi sức kéo bách phu trưởng thủ hạ. Mới tới đều được an bài tốt về sau, nô tướng quân cùng mọi người nói một lần địa phương mới quy củ liền giải tán. Bởi vì tới địa phương mới, lại thăng chức, Lâm Nguyên bây giờ bị an bài cùng cái khác 4 cái cùng là thập trưởng người ở cùng một chỗ. 4 người này cũng đồng dạng là sức kéo cái này bách phu trưởng thủ hạ. Nhanh đi triệu tập các ngươi người, theo trưởng tập hợp, muốn chuẩn bị xuất phát. Lâm Nguyên lều vải đột nhiên mở ra, bách phu trưởng sức kéo hô. Nhìn thấy mấy người đều ở phía sau, thông báo xong sức kéo lập tức hướng kế tiếp lều vải chạy tới. Nghe được sức kéo, trong trướng đồng 5 người lập tức đứng lên chỉnh lý tốt hành trang, đi ra lều vải đi thông chi riêng phần mình thủ hạ đi. Đây là Lâm Nguyên lại tới đây ngày thứ 5, Lâm Nguyên đồng dạng ở cái địa phương này lấy thùng cơm phương thức có tiếng. Cái này quân doanh chú đóng đại khái 5000 binh sĩ, ngoại trừ bọn hắn cái này hơn 1000 người là tân binh, cái khác đều là lão binh. Nghe nói cái này trước đó cũng là có 5000 người bất quá đánh một trận chiến về sau liền thừa không đến 4000. Lâm Nguyên đi vào chỉnh hộ bọn hắn lều vải, thông chi bọn hắn tập hợp tin tức. Sau đó cùng bọn hắn cùng đi thao trường tập hợp. Tập hợp sau liền trực tiếp xuất phát. Lâm Nguyên cũng không biết muốn đi đâu, đi làm gì. Mặc dù hắn là cái thập trưởng, nhưng thực tế cùng tiểu binh không có gì khác nhau, đương nhiên cũng liền không có người cùng hắn nói đi nơi nào muốn làm gì. Cái này hơn 5000 người quân đội cứ đi như thế 5 ngày, cuối cùng đã tới mục đích. Đi tới là một chỗ chiến trường, trên chiến trường còn có 2 nhánh quân đội đang chém giết lẫn nhau. Song phương nhân số mặc dù không sai biệt lắm, bất quá có một phương còn là ở thế yếu. Mà thế yếu một phương chính là Khang Vương dưới trướng Ngô tướng quân dẫn đầu quân đội là đến đây trợ giúp. Giết! Xông lên a! Lâm Nguyên cái này 5000 người vừa đến đã từ bên cạnh phóng tới quân đội của triều đình. Giết a! Lâm Nguyên bị quân đội lôi cuốn lấy tiến lên, rất nhanh hai quân giao hội, song phương binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Trước mắt tất cả đều là người, tràn diện hỗn loạn vô cùng. Bất quá cũng may song phương y phục trên người nhan sắc cùng kiểu dáng đều không giống nhau, không để cho Lâm Nguyên chặt lầm người. Chém chết hai cái muốn đánh lén hắn quân địch, Lâm Nguyên quay đầu phát hiện chỉnh hộ bọn hắn đã bị tách ra không biết hiện tại người ở đâu. Ha ha, viện quân của chúng ta đến rồi. Nhanh phản kích. Khang Vương dưới trướng chỉnh tướng quân hướng về phía lính liên lạc hô. Tiếp lấy trầm thấp kèn lệnh vang lên, đây là phát động kèn hiệu xung phong, nó một vang liền đại biểu toàn quân công kích. Mà bởi vì bên cạnh đột nhiên xông ra một chi quân đội, để triều đình một phương lâm vào hai mặt giáp công trạng thái, trực tiếp liền đã rơi vào hạ phong. Gặp phản tặc trợ giúp đến, triều đình một phương tướng quân nhìn thấy quân địch trợ giúp đến trong lòng đông cảm giác không ổn. Tướng quân, phản tặc viện quân có 5-6 ngàn người, hiện tại chúng ta lại lâm vào giáp công, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Phó quan đề nghị.
Tốt, chúng ta rút lui.
Tướng quân gật đầu nói. Nghe được tướng quân đồng ý, phó quan rất nhanh truyền lệnh xuống. Rất nhanh trong quân đội vang lên một trận dồn dập kim minh thanh âm. Bọn hắn muốn chạy, đừng để bọn hắn chạy, truyền lệnh xuống, toàn quân truy kích. Nhìn thấy triều đình bây giờ rút lui, nô tướng quân hô lớn. Ngay sau đó Lâm Nguyên bên này công kích kèn lệnh cũng vang lên, bị cuốn mang Lâm Nguyên cùng theo sông. Cả trang chiến dịch kéo dài một canh giờ, thẳng đến quân địch trở về thành trì mới kết thúc. Kết thúc sau đám người Đường cũ trở về, cũng thu hoạch chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm chỉ đương nhiên là địch đầu người. Nhìn xem những binh lính kia sẽ bị giết chết đầu người cắt bỏ, sau đó treo ở trên eo. Có người vì đầu thuộc về còn đánh lên, một cái nói người này chính là hắn giết, một người khác cũng nói chính là hắn giết, song phương không ai phục ai, cứ như vậy tại khắp nơi trên đất thi thể chiến trường đánh lên. Lâm Nguyên nhìn xung quanh, tìm được những cái kia bị mình giết chết người. Lâm Nguyên học theo, cắt rơi đầu, sau đó treo ở trên eo. Cắt xong tất cả đầu, Lâm Nguyên trên lưng treo tràn đầy. Đến một lần lại có 10 cái đầu. Sở dĩ Lâm Nguyên có thể thu hoạch 10 cái đầu, thực lực là một mặt. Cái này hơn một tháng Lâm Nguyên trải qua cố gắng tu luyện, bất hắc, nội lực đã xưa đâu bằng này, đã từ nhập môn vượt qua thuần thục tiến vào cảnh giới tiểu thành. Một mặt khác là hắn quân chức chỉ là thập trưởng quần áo cùng cái khác tiểu binh không có gì khác biệt, chỉ có bách phu trưởng trở lên xuyên đồ phòng ngự là không giống. Đổi mới càng tốt hơn cũng càng dễ thấy. Dạng này thuận tiện thủ hạ đang chiến tranh lúc thấy rõ mình, không đến mức mất dấu, một mặt khác cũng thuận tiện địch nhân quan sát. Giống như vậy quần áo dễ thấy hiển nhiên là bách phu trưởng trở lên, có thể lên tới bách phu trưởng đều là có chút thực lực. Cho nên đều sẽ an bài đồng dạng người có thực lực đi đối phó. Cho nên Lâm Nguyên cái này cái nội lực tiểu thành võ giả không có người chú ý, vậy mà tại hỗn loạn chiến trường thu hoạch 10 cái đầu người. 10 cái? Nói như vậy ta có thể thăng làm bách phu trưởng rồi. Lâm Nguyên đếm một chút đầu người sau đó thầm nghĩ, cái này quân đội quy củ, tầng dưới chốt nhất tiểu binh muốn tấn thăng, tại chiến trường chém giết 3 người liền có thể thăng thập trưởng, chém giết 10 người thăng bách phu trưởng. Lâm Nguyên hiện tại chiến công trực tiếp liền có thể thăng bách phu trưởng. Thập trưởng, ngươi vậy mà giết nhiều như vậy. Đúng vậy a, ta một cái đều không có, thập trưởng không hổ là thập trưởng. Trước đó bị tách ra Trịnh Hổ bọn người chạy tới kinh ngạc nói. Lâm Nguyên nhìn lên trước mặt mấy tên thủ hạ, chỉ có 8 người, có 5 trên thân người đều mang tổn thương, chỉ có 3 người hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Tam cùng Lý Tứ đâu? Phát hiện chỉ có 8 người, Lâm Nguyên hỏi. Bọn hắn chết rồi. Một cái thủ hạ lên tiếng nói. Ta tận mắt thấy Trương Tam bị địch nhân loạn đao chém chết, Lý Tứ thì là bị không biết nơi nào phóng tới tiên bắn chết. Nghe thủ hạ chết mất 2 cái, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Bất quá đánh trận nào có không chết người a, được rồi, chúng ta trở về đi. Lúc này tập hợp đồng la âm vang lên, Lâm Nguyên nói. Đám người tập hợp sau tiến về gần nhất doanh địa. Tại đi vào doanh địa lúc đám người chiến công cũng bị ghi chép lại. Ngày thứ 2, Lâm Nguyên liền được đề bạt làm bách phu trưởng, thu hoạch một bộ mới tinh áo giáp cùng vũ khí. Chương 65, thứ nhất thùng cơm xưng hô tranh đoạt chiến. Chương 65, thứ nhất thùng cơm xưng hô tranh đoạt chiến. Lúc này ở cái này trong doanh địa lớn nhất trong lều vải, cao tầng tướng lĩnh ngay tại mở một trận tiệc ăn mừng. Lần này may mắn mà có Ngô lão đệ kịp thời đổi tới a, không phải ta cái này coi như nguy hiểm. Ngô lão đệ, ta liền lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Thượng thủ một cái lao tướng quân nâng chén nói. Trình tướng quân, ngài chuyện này nương tựa theo thủ hạ ngươi 3 vạn người còn có ngài thực lực, ta cái này viện quân chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngô tướng quân vừa cười vừa nói. Ngô lão đệ, ngươi khiêm tốn, ngươi cái này 5.000 người tới cực kỳ trọng yếu a, không phải trận chiến này không biết muốn chết bao nhiêu người, hiện tại có thể đại thắng một trận, Ngô lão đệ ngươi có một nửa công lao. Trình tướng quân nói. Ngô tướng quân đang định cùng cái này Trình tướng quân thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm, một tên lính quèn chạy vào. Báo, Khang Vương điện hạ tới. Tiểu binh bẩm báo nói. Cái gì? Khang Vương điện hạ tới, mau theo ta ra đi nên đón. Trình tướng quân vội vàng đứng lên nói. Không cần, bản vương đã tiến đến cũng không cần Trình tướng quân phiền toái. Lúc này ở giữa mảnh lều bị kéo ra, một cái một thân quý khí nam nhân mang người đi đến. Bái kiến Khang Vương điện hạ. Trong lều vải tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nói. Trình tướng quân không cần đa lễ như vậy, còn có Ngô tướng quân cũng thế, đều đứng dậy đi. Khang Vương tiến lên mấy bước đỡ dậy Trình tướng quân, lại liếc mắt nhìn Ngô tướng quân sau đó nói. Khang Vương điện hạ ngài làm sao đột nhiên tới, cũng không nói trước chào hỏi, ta an bài xong nên đón a. Bị Khang Vương bị, Trình tướng quân có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói. Hôm qua ta thu được Trình tướng quân đại thắng tin tức, tác hạnh cách không xa, cho nên liền tới xem một chút. Khang Vương nói. Thị phu, bọn hắn đây là tại mở tiệc ăn mừng sao? Lúc này Khang Vương sau lưng cả người cao hơn 2 mét tráng hán mở miệng nói ra. Khang Vương điện hạ, vị này chẳng lẽ là? Nhìn xem lối ra này gọi Khang Vương tỷ phu tráng hán, Trình tướng quân thử dò hỏi. Không sai, hắn chính là hộ quốc công tiểu nhi tử Dương Mãnh. Khang Vương giới thiệu nói. Nguyên lai là Dương tướng quân, ngươi nói không sai, chúng ta ngay tại mở tiệc ăn mừng. Trình tướng quân hồi đáp. Cái này Dương Mãnh đại danh hắn là nghe nói qua. Hộ quốc công hết thảy có 2 tử 1 nữ, nữ nhi gả cho Khang Vương, đại nhi tử người yếu không cách nào tập võ, tiểu nhi tử Dương Mãnh trời sinh thần lực, là luyện võ tài liệu tốt. Đáng tiếc khi còn bé cháy hỏng đầu óc, mặc dù bây giờ hơn 20 tuổi, nhưng vẫn là một bộ tính tình trẻ con. Vậy thì tốt quá, lại có tốt ăn. Dứt lời, không đợi người khác đồng ý liền nắm lên trên bàn một con gà nướng gặm. Trình tướng quân, thật sự là không có ý tứ a. Nhìn thấy Dương Mãnh như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Khang Vương hướng về phía Trình tướng quân nói:
"Khang Vương điện hạ, chuyện này, Dương tướng quân tình huống ta cũng là biết một chút, sẽ không để ý.
Khang Vương điện hạ ngài vẫn là đừng đứng đây nữa, mời lên ngồi."
Trình tướng quân mời nói:
"Tốt, Trình tướng quân, Nô tướng quân, hai vị cũng ngồi đi."
Khang Vương đi vào thủ vị ngồi xuống nói:
"Tiếp xuống chính là đàm luận chiến sự phương diện sự tình."
Dương Mãnh gặm xong một con gà, cảm thấy hương vị không ra thế nào điện, lại nghe trong lều vải mấy người đàm luận chiến sự, cảm giác phi thường nhàm chán. Thế là đứng lên nói ra: "Tỷ phu, nơi này không có ý nghĩa, ta ra đi vòng vòng." Dứt lời không đợi Khang Vương đồng ý liền chạy ra ngoài.
Khang Vương nhìn thấy Dương Mãnh cái dạng này cũng là không thể làm gì lắc đầu. Bất quá bây giờ là tại trong quân doanh, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, cũng liền theo hắn đi. Cái này nguy hiểm chỉ là lạc đường hoặc là bị người lừa gạt loại này nguy hiểm. Lúc này thời gian là giữa trưa, lần này đánh thắng trận, chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày này đều không cần huấn luyện. Mà lại nhà ăn còn thêm đồ ăn có thịt ăn. Thời gian này điểm náo nhiệt nhất đương nhiên là nhà ăn. Cảm giác nhàm chán, Dương Mãnh đi tới liền đi tới nhà ăn. Sau đó nhìn thấy một đám người không ăn cơm ngược lại vây tại một chỗ không biết đang làm gì. Tò mò, liền đẩy ra đám người trên bảo:
"Ai vậy? Ai mẹ nó đẩy lão tử?
Ta thao,
tịch còn không có phơi đâu."
Bị Dương Mãnh tiện tay đẩy ra binh sĩ khó chịu hô lớn. Sau đó nhìn thấy cao hơn 2 mét, cánh tay lớn hơn mình chân còn thô Dương Mãnh, lập tức liền đem đến miệng thô tục nuốt xuống.
"Ta trở về phơi chiếu rơm."
Dứt lời trực tiếp xám xịt chạy. Nhìn Dương Mãnh không hiểu ra sao, còn chuẩn bị xin lỗi tới này, không nghĩ tới người này liền trực tiếp chạy. Chen vào đám người, Dương Mãnh nhìn thấy đám người ngay tại vây xem hai người ăn màn đầu.
"Cái này có gì đáng xem?"
Dương Mãnh trong lòng kỳ quái nói.
"Các ngươi đây là đang nhìn cái gì?"
Dương Mãnh hướng bên cạnh một sĩ binh hỏi.
"Cái này mới tới tại khiêu chiến chúng ta trong quân doanh thứ nhất thùng cơm, hiện tại hai người ngay tại tranh tài ai ăn nhiều đây."
Tên lính này cũng không quay đầu lại hồi đáp.
"Thứ nhất thùng cơm,
so với ai khác ăn nhiều lắm.
Thật sự là rất có ý tứ, ta cũng muốn tham gia."
Dương Mãnh từ nhỏ lượng cơm ăn liền lớn, hắn còn chưa từng gặp qua so với mình còn có thể ăn người đâu, thấy có người tranh tài ăn cái gì như thế có ý tứ sự tình, Dương Mãnh làm sao có thể bỏ lỡ.
Lập tức liền gạt mở đám người, ngồi vào hai cái ngay tại ăn mặt người trước.
"Thêm ta một cái,
ta cũng muốn khiêu chiến lớn thùng cơm."
Dương Mãnh vô bàn nói.
Lâm Nguyên trước mặt đĩa đều bị chấn đi lên, cái bàn này kém chút bị đập tan thành từng mảnh. Hai cái này tranh tài ăn cái gì, bên trong một cái chính là Lâm Nguyên. Bọn hắn hôm qua tới đến cái này doanh địa, đêm qua Lâm Nguyên ăn hết 40 màn thầu sự tình để cho người ta thấy được, nhao nhao truyền ngôn Lâm Nguyên là cái này trong quân doanh thứ nhất thùng cơm. Nghe được cái này về sau, có một người cảm thấy phi thường khó chịu, hắn căn bản không tin có người dừng lại có thể ăn 40 màn đầu, lấy vì người khác khoác lác. Bởi vì tại Lâm Nguyên không có trước khi đến, hắn mới là trong doanh địa thứ nhất thùng cơm. Hiện tại Lâm Nguyên đến trực tiếp đoạt hắn thứ nhất thùng cơm danh hiệu, cho nên buổi trưa hôm nay trực tiếp tìm tới đang dùng cơm Lâm Nguyên, bắt đầu thứ nhất thùng cơm danh hiệu tranh đoạt. Nhận khiêu chiến Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Nhìn thấy Lâm Nguyên tiếp nhận khiêu chiến, những người khác nhao nhao sang đây xem náo nhiệt, cũng liền xuất hiện cảnh tượng như vậy.
"Ai vậy?
Kém chút đem ta màn thầu chấn rơi mất."
Trương Lôi khó chịu hô.
Trương Lôi cái đầu cũng có 2 mét, nhưng ngẩng đầu nhìn đến vừa mới vỗ bàn bậy mà khổ người so với hắn còn lớn hơn Dương Mãnh, trực tiếp ngây ngẩn cả người.
"Người này ai vậy?
Giống như chưa thấy qua, khổ người vậy mà so Trương Lôi còn lớn hơn."
"Không biết, chưa thấy qua, sẽ không lại là mới tới những người kia ở trong a?"
"Ai ra, khối này đầu, cánh tay lớn hơn ta chân còn thô, hắn nhất định rất có thể ăn.
Hiện tại lại tới một cái khiêu chiến thứ nhất thùng cơm xưng hảo, lần này có ý tứ."
Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dương Mãnh, người vây xem nghị luận ầm ĩ, "Ta không phải cố ý."
Dương Mãnh hướng về phía Trương Lôi nói:
"Bất quá so ăn cái gì, thêm ta một cái có được hay không?"
Dương Mãnh nhìn một chút hai người nói:
"Mạnh, có thể à, bất quá chúng ta là có tiền đặt cược thua phải quỳ hạ dập đầu gọi đối phương ra ra. Ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận, đương nhiên có thể tham gia."
Lâm Nguyên nói:
"Không được,
không được, cha ta nói không thể tùy tiện quỳ xuống."
Nghe được cái này văn cược, Dương Mãnh liền vội vàng lắc đầu.
Chương 66, hai bảo, ngươi đây là bị người lừa bịp. Chương 66, hai bảo, ngươi đây là bị người lừa bịp, ngươi không nguyện ý tiếp nhận, vậy liền không có biện pháp."
Lâm Nguyên lắc đầu nói.
Nghe được không để cho mình tham gia, Dương Mãnh lập tức liền không làm.
Hắn phi thường muốn tham gia, thế nhưng là lại không thể tiếp nhận vì xuống gọi ra ra tiền đặt cược.
Nghĩ một lát, Dương Mãnh trực tiếp từ trong ngực móc ra một quyển sách đập trên bàn.
"Ta dùng cái này đương tiền đặt cược, được hay không?"
Trong sách này chính viết kim thân công 3 chữ to.
"Có thể nhìn xem sao?"
Lâm Nguyên hiếu kỳ nói.
"Có thể, ngươi xem đi."
Dương Mãnh không thèm để ý chút nào nói.
Lâm Nguyên lật tới xem xét, bản này kim thân công vậy mà cùng thiết thân công rất là cùng loại, trọng yếu nhất chính là môn công pháp này có thể luyện đến nội khí cảnh giới. Phát hiện này, lập tức liền để Lâm Nguyên kích động lên. Ở chỗ này Lâm Nguyên nghe qua, bình thường ngoại công rất dễ dàng thu hoạch được, chỉ cần giao tiền liền có thể học. Nếu như dính đến nội công, liền cần bái sư hoặc là một chút đặc thù phương thức mới có thể thu được. Về phần có thể tu luyện tới nội khí cảnh giới công pháp, không khỏi là các đại phái từ không truyền ra ngoài, muốn thu hoạch được, giống Lâm Nguyên tuổi như vậy còn mang nghệ nhập môn gần như không có khả năng thu hoạch được. Chỉ có chính bọn hắn hậu bối, hoặc là từ nhỏ đã gia nhập đệ tử mới có thể truyền thụ. Mà lúc này Lâm Nguyên trước mặt kim thân công chính là có thể tu luyện tới nội khí cảnh giới công pháp.
"Ta đồng ý."
Lâm Nguyên khép lại bí tịch, đem sách trang bìa hướng xuống thả lại trên mặt bàn nói.
Trương Lôi cũng nhìn thấy quyển công pháp này, đáng tiếc hắn không biết chữ, căn bản không biết phía trên viết cái gì.
Bất quá nhìn Lâm Nguyên dáng vẻ, biết đại khái là đồ tốt,
mặc dù không biết chữ, nhưng phía trên có đồ án, có thể là nội công cái gì. Trương Lôi cũng là luyện qua công phu cho nên đối cái này vẫn rất có hứng thú. Ta cũng đồng ý. Trương Lôi nói. Vậy làm sao so? Dương Mánh hỏi. Liền so ăn màn đầu, trong vòng nửa canh giờ ai ăn nhiều nhất ai liền chiến thắng. Lâm Nguyên giải thích nói. Ta đã ăn 10 cái. Hắn gia hỏa này mới ăn 8 cái mà thôi. Trương Lôi nói. Ha ha, ăn nhanh không nhất định đại biểu ăn hơn nhiều. Lâm Nguyên khẽ cười nói. Ta đã biết, kia cho ta cũng cầm màn đầu tới. Dương Mánh nói. Nhìn thấy lại có một người khiêu chiến thứ nhất thùng cơm, bên cạnh nhiệt tâm của chúng, lập tức liền bưng một mâm lớn màn đầu tới. Hết thể có 20 cái. Gặp màn thầu tới, Dương Mánh lập tức bắt đầu ăn. Hai cái xuống dưới một cái bánh bao liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Dương Mánh bắt đầu ăn, hai người lần nữa mở động. Dẫn đầu chịu không được chính là Trương Lôi, bàn thứ hai trên bánh bao sau cái bàn, hắn liền ăn hai cái sau tốc độ liền lập tức chậm lại. Mà Lâm Nguyên thì là không nhanh không chậm từ từ ăn, lúc này thứ nhất bàn 20 cái màn thầu còn có 2 cái. Mà Dương Mánh tốc độ rất nhanh, 20 cái màn thầu chỉ còn 3 cái. Rất nhanh Dương Mánh liền ăn xong thứ nhất bàn, bắt đầu ăn bàn thứ hai. Lâm Nguyên cũng theo sát lấy lên bàn thứ hai. Trước hết nhất dừng lại là Trương Lôi, chỉ ăn 25 cái liền ăn không động, mà lúc này Dương Mánh cùng Lâm Nguyên đều đã vượt qua hắn cho nên trực tiếp nhận thua, ngồi ở bên cạnh nhìn hai người đến cùng ai càng có thể ăn. Nấc, đã no đầy đủ. Dương Mánh ăn xong bàn thứ hai ở một cái nói. Lúc này Lâm Nguyên mới ăn 30, tốc độ cùng Dương Mánh không so được. Ăn no Dương Mánh dừng lại nhìn xem Lâm Nguyên ăn, nhìn xem người này có thể hay không vượt qua chính mình. Nhưng Lâm Nguyên là bất hắc. Làm sao có thể thua? Chỉ gặp Lâm Nguyên mỗi ăn 5-6 cái bánh bao liền nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Đám người coi là Lâm Nguyên không được thời điểm. Lâm Nguyên lại mở to mắt tiếp tục ăn, lại cho ta bên trên một bàn. Lâm Nguyên ăn xong bàn thứ hai hướng về phía người bên cạnh nói, cũng cho ta một bàn nữa. Nhìn thấy Lâm Nguyên muốn thứ ba bàn, không chịu thua Dương Mánh lập tức hô. Sau đó hai bàn màn thầu lên một lượt bàn, Lâm Nguyên vẫn là không đội không chấm ăn, mà Dương Mánh lại ăn 5 cái, đã cảm thấy đã ăn cổ họng rốt cuộc không ăn được. Mà lúc này thời gian cũng không nhiều, cuối cùng nửa canh giờ trôi qua, Lâm Nguyên lấy 50 cái màn thầu thành tích đoạt được thứ nhất thùng cơm xương hảo. Mà hai người khác, Dương Mánh ăn 46 cái, Trương Lôi ăn 25 cái, cho nên là ta thắng. Đúng không? Lâm Nguyên sắc mặt có chút nóng nảy nhìn xem hai người nói. Không sai, ngươi thắng, ta nhận thua. Trương Lôi nghĩ tới sẽ muốn quỳ xuống gọi ra ra, sắc mặt có chút khó coi nói. Ừm. Ngươi thắng. Ngươi thật lợi hại. Ta còn là lần đầu gặp được ăn còn hơn ta người. Dương Mánh vui vẻ nói, một chút cũng không có thua tranh tài phiền muộn chi tình. Nghe được hai người đều nói mình thắng, Lâm Nguyên lập tức nắm lên trên bảng kim thân công bí tịch, trực tiếp lấy 100 mét bắn vọt tốc độ rời đi. Một màn này nhìn người chung quanh đều ngây mẩn cả người. A, cái này. Nhìn xem Lâm Nguyên như là một trận gió giống như rời đi, chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Trương Lôi thì là thở dài một hơi, người đều chạy, cái này cũng không cần quỳ xuống gọi ra ra đi. Ngạch, gia hỏa này chạy thế nào nhanh như vậy? Dương Mánh gãi gãi đầu kỳ quái nói. Các ngươi biết tên kia tên gọi là gì sao? Dương Mánh hỏi. Người kia giống như gọi Lâm Nguyên, hôm nay vừa thăng bách phu trưởng. Trong đám người có người nói. Lâm Nguyên, thật sự là có ý tứ người. Dương Mánh thì thầm trong miệng. Lúc này Lâm Nguyên thì là vọt vào nhà xí, ngay tại thống khoái phóng thích ra. Hôm nay vậy mà gặp được đối thủ, kém chút liền thua, may mà ta cao hơn một bậc a. Lâm Nguyên ngồi xổm ở nhà xí, lật ra trong tay kim thân công nói, thật kém chút liền thua, mặc dù Lâm Nguyên bật học tan bao nhiêu tiêu hóa nhiều ít, nhưng là đây cũng là có cực hạn. Tỷ như vừa mới chính là đến cực hạn, nếu không chạy liền sợ sẽ kéo trong đúng quần. Trang diện kia quá đẹp, Lâm Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Lâm Nguyên còn không biết Dương Mánh trước khi tới còn ăn nguyên một con gà, không phải kết quả này thật đúng là khó mà nói. An có chút chống đỡ Dương Mánh nâng cao bụng về tới tiệc ăn mừng hiện trường. Hai bảo, ngươi làm sao mới trở về a, nhanh ngồi xuống. Ta để chỉnh tướng quân chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn. Khang Vương hướng về phía tiến đến Dương Mánh nói. Không cần, thị phu, ta đều ăn no rồi. Dương Mánh sở lấy mình bụng nói. Hai bảo, ngươi đây là có chuyện gì a? Bụng làm sao ăn quá no dạng này? Nhìn xem Dương Mánh nâng cao bụng lớn, Khang Vương hiếu kỳ hỏi. Ha ha, vừa mới ta đi bên ngoài chơi, thấy có người tranh tài ăn màn đầu, cảm giác chơi vui, cho nên ta cũng tham gia. Dương Mánh vui vẻ nói. Thì ra là thế, nghĩ đến Dương tướng quân thực lực, nhất định đại hoạch toàn thắng đi. Chỉnh tướng quân nói. Ha ha, hai bảo. Ngươi đi tham gia cái gì ăn màn thầu tranh tài nha, ngươi đây không phải lãng phí chỉnh tướng quân chuẩn bị cho ngươi mỹ thực à? Khang Vương nói. Nhìn xem Dương Mánh một mặt vui vẻ bộ dáng, tất cả mọi người cho là hắn khẳng định thu hoạch được thứ nhất. Dù sao Dương Mánh thể trạng ở nơi đó, trong quân doanh không có so với hắn càng tráng. Tỷ phu, lần này ta nhưng không có thắng, nơi này có người ăn còn hơn ta, ta thua cho hắn. Dương Mánh lắc đầu nói. Ồ, hai bảo, ngươi nói là sự thật. Từ nhỏ đến lớn liền không ai so ngươi ăn nhiều lắm, cái này trong quân doanh lại còn có so ngươi còn có thể ăn. Hai bảo. Ngươi sẽ không bị người kia lừa bị đi. Khang Vương hỏi. Chương 67, hắn xác thực chính là một cái thùng cơm. Chương 67, hắn xác thực chính là một cái thùng cơm. Dương Mánh sức ăn hắn là biết đến, biết Dương Mánh tại sức ăn tỉ thí bên trên thua. Khang Vương ý niệm đầu tiên là không tin, cái thứ hai suy nghĩ là phẫn nộ, hắn cảm thấy có thể là Dương Mánh tâm trí không được đầy đủ bị người lừa bị. Trình tướng quân, ngươi trong quân nhưng có dạng này người. Gọi tới để ta mở mang kiến thức một chút. Khang Vương hướng về phía Trình tướng quân hỏi. Đây là định đem người này tên là đến hỏi một chút. Nếu quả như thật dám lừa bịp Dương Mánh, như vậy thì không cần lại nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ngạch, cái này. Nhìn thấy Khang Vương đột nhiên hỏi mình, Trình tướng quân có chút nghẹn lời, hắn nhưng không nhớ rõ thủ hạ của hắn bên trong có dạng này lớn thùng cơm. Dương tướng quân, ngươi cũng đã biết thắng ngươi là ai. Không có đầu mối, Trình tướng quân trực tiếp hỏi hướng Dương Mãnh.
Ta biết, ta cố ý hỏi một chút, gọi Lâm Nguyên, hôm nay vừa thăng bách phụ trưởng.
Dương Mãnh trực tiếp hồi đáp.
Cái gì?
Lâm Nguyên.
Nghe được cái tên này, nô tướng quân kinh ngạc nói.
Làm sao?
Nô tướng quân biết người này?
Khang Vương hướng về lên tiếng nô tướng quân hỏi.
Không sai, Lâm Nguyên người này chính là ta dưới trướng hôm qua tại chiến trường thu hoạch 10 cái đầu người, từ đó tấn thăng làm bách phụ trưởng.
Nô tướng quân nói.
Ồ, vậy mà một lần thu hoạch 10 người, nghe là cái manh hắn tử, không bằng gọi tiến đến để ta xem một chút.
Khang Vương hiếu kỳ nói.
Nghe Lâm Nguyên chiến tích, Khang Vương lửa giận ít một chút, coi là Lâm Nguyên dạng này một lần chiến tranh có thể giết chết 10 người, khẳng định cũng là một cái uy manh hắn tử, có thể ăn một điểm chẳng có gì lạ. Bất quá nói nếu có thể vượt qua Dương Mãnh, hắn vẫn còn có chút không tin, cho nên dự định gọi tới xem một chút mới quyết định.
Đương nhiên có thể, Khang Vương điện hạ chờ một lát, ta cái này phái người đi gọi hắn tới.
Nô tướng quân nói.
Dứt lời liền phân phó binh sĩ tiến đến tìm người.
Từ nhà xí ra Lâm Nguyên trở lại trướng đồng của mình, dự định ngủ cái ngủ trưa.
Không nghĩ tới vừa nằm xuống, một người liền xốc lên mảnh lều tiến đến.
Lâm Nguyên, ngươi nhanh đi theo ta, nô tướng quân có chuyện tìm ngươi.
Người này Lâm Nguyên gặp qua, thường xuyên đi theo nô tướng quân bên người, là nô tướng quân thân vệ một trong.
Ồ,
tướng quân tìm ta, có nói là chuyện gì sao?
Lâm Nguyên đứng dậy hỏi.
Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi với ta, đến ngươi sẽ biết.
Cái này, tốt ta.
Hai người rất mau tới đến trong quân lớn nhất doanh trướng.
Báo.
Lâm Nguyên đưa đến.
Ừm.
Người này chính là như lời ngươi nói Lâm Nguyên.
Khang Vương nhìn xem người tiến bảo, quay đầu hướng nô tướng quân không hiểu hỏi.
Ừm, không sai.
Khang Vương điện hạ, người này chính là Lâm Nguyên.
Nô tướng quân gật đầu nói.
Bách phu trưởng Lâm Nguyên gặp qua các vị tướng quân.
Lâm Nguyên tiến cái này doanh trướng, nhìn thấy nhà mình tướng quân chỉ có thể ngồi tại hạ thủ, liền biết người nơi này thân phận đều không tầm thường.
Lúc này không mình hành lễ.
Lâm Nguyên, vị này là Khang Vương điện hạ, còn không mau mau bài kiến.
Nô tướng quân hướng về phía Lâm Nguyên giới thiệu nói.
Khang Vương,
hắn vậy mà xuất hiện ở đây.
Nghe được cái tên này Lâm Nguyên có chút ngây người, sau đó lập tức kịp phản ứng.
Lúc này lần nữa không mình hành lễ, thuộc hạ bái kiến Khang Vương điện hạ.
Hai bảo, ngươi xem một chút, người này có phải hay không cùng ngươi tỷ thí người?
Khang Vương không để cho Lâm Nguyên bình thần, mà là hướng bên người Dương Mãnh hỏi.
Ừm, không sai.
Tỷ phu, chính là hắn.
Dương Mãnh gật đầu nói.
Lớn mật Lâm Nguyên, nhanh nói ngươi là như thế nào lừa bịp em ta.
Nghe được Dương Mãnh trả lời, Khang Vương giận dữ nói.
Nghe được Khang Vương đột nhiên nổi giận, toàn bộ doanh trướng an tĩnh lại.
Khang Vương nhìn thấy Lâm Nguyên, phát hiện Lâm Nguyên người này rất phổ thông, không giống như là có thể ăn cái chủng loại kia.
Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cùng tên người, nhưng trải qua Dương Mãnh xác nhận, hắn xác thực chính là cùng Dương Mãnh tỷ thí cũng thắng nổi Dương Mãnh người.
Mà Dương Mãnh là hắn chính thê thân đệ đệ, lại là mình dưới trướng một viên đại tướng, cho nên Khang Vương đã đem Dương Mãnh xem là đệ đệ mình.
Cái này khiến Khang Vương lập tức lên cơn giận dữ, chỉ cảm thấy Lâm Nguyên là dùng ám muội thủ đoạn lừa nhà mình đệ đệ Dương Mãnh.
Không phải lấy Lâm Nguyên dạng này thể trạng làm sao có thể thắng nổi nhà mình đệ đệ.
A, cái này.
Nghe được Khang Vương cái này, người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên hướng mình nổi lên, Lâm Nguyên một mặt ngộp bức.
Về suy nghĩ một chút mình giống như chưa bao giờ đắc tội Khang Vương à, hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt.
Thị phu, ngươi đang nói cái gì nha?
Dương Mãnh gặp Khang Vương giận dữ, nhịn không được hỏi.
Hai bảo, ngươi đây là bị người lừa a, người này làm sao có thể thắng nổi ngươi?
Khang Vương chỉ bảo Lâm Nguyên nói.
Còn không mau mau thành thật khai báo, ta cho ngươi một thống khoái miễn cho đến lúc đó gặp ra thịt nỗi khổ.
Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào a, cứ như vậy qua loa muốn giết ta?
Lâm Nguyên trong lòng đống cảm giác không ổn, trực tiếp đứng thẳng người dự định liệu mạng một lần.
Khang Vương điện hạ, ngài chờ một chút, ngài có phải hay không lầm biết cái gì rồi?
Nô tướng quân thấy tình cảnh này, liền vội vàng đứng lên khuyên can nói.
Ta làm sao lại hiểu lầm?
Ngươi nhìn cái này nhân thể cách còn chưa đủ em ta một nửa, làm sao có thể thắng?
Khang Vương chỉ vào Lâm Nguyên nói.
Khang Vương điện hạ, ngài thật hiểu lầm cái này. Lâm Nguyên mặc dù thể trạng không lớn, nhưng là thật có thể ăn à? Ta thấy tận mắt hắn ăn một bữa 40 màn đầu.
Nô tướng quân tranh thủ thời gian giải thích nói.
Đúng vậy a, tỷ phu, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, người này thật so ta có thể ăn.
Lúc ấy thật nhiều binh sĩ đều thấy được.
Dương Mãnh lúc này cũng mở miệng nói ra.
A, cái này, các ngươi không có gạt ta.
Nghe hai người thuyết pháp, nguyên bản còn lời thề son sắc Khang Vương có chút không tự tin, chẳng lẽ mình thật oan uổng người khác?
Khang Vương điện hạ, ngài thật hiểu lầm.
Nếu là không tin, để hắn ban đêm tại trước mặt ngài biểu diễn một lượt.
Nô tướng quân nói.
Ừm, như thế ý kiến hay.
Khang Vương đáp ứng nói.
Không cần chờ buổi tối, ta hiện tại liền có thể chứng minh.
Lâm Nguyên đứng thẳng người nói.
Vậy mà có người nghi ngờ hắn thùng cơm danh hảo, đây quả thực không thể nhịn.
Lâm Nguyên, ngươi không phải vừa ăn xong sao?
Khang Vương điện hạ trước mặt, ngươi cũng không nên nói khoác lác a.
Vẫn là chờ ban đêm rồi nói sau.
Nô tướng quân hướng về phía Lâm Nguyên nháy mắt nói.
Tướng quân, ta nhưng không có nói mạnh miệng, có phải thật vậy hay không thử một lần liền biết.
Lâm Nguyên tự tin nói.
Tốt.
Vậy ngươi ngay tại bản vương trước mặt biểu diễn một lượt, liền bàn này đồ ăn đi.
Khang Vương chỉ vào bên cạnh một bàn đồ ăn nói.
Đây là hắn để Trình tướng quân cho hắn đệ Dương Mãnh chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn, tối thiểu đủ 7-8 người ăn.
Nếu như ngươi có thể ăn xong, liền chứng minh ngươi không có lừa bịp em ta, đồng thời còn có thể đưa ra một điều kiện, làm bản vương oan uổng ngươi đền bù.
Khang Vương điện hạ ngài nói thật chứ?
Điều kiện gì đều được.
Lâm Nguyên kinh hỉ nói.
Ha ha, đương nhiên là hợp lý điều kiện.
Tại mấy vị tướng quân trước mặt, bản vương còn không đến mức nuốt lời.
Khang Vương khẽ cười nói.
vậy ta hiện tại liền bắt đầu ăn. Lâm Nguyên nói.
Ừm, ngươi bắt đầu đi. Khang Vương gật đầu nói.
Gặp Khang Vương đáp ứng, Lâm Nguyên lập tức ngồi vào trước bàn cơm trực tiếp thúc đẩy. Một bàn này tất cả đều là thức ăn ngon, nhưng so sánh quân đội nhà ăn tốt hơn nhiều, Lâm Nguyên không có chút nào khách khí, một bên ăn vừa bắt đầu bật hắc.
Chương 68, ta muốn thăng quan. Chương 68, ta muốn thăng quan. Lần này Lâm Nguyên thế nhưng là sử dụng toàn lực, không đến nửa giờ liền đem một bàn này đồ ăn ăn sạch sẽ.
Ngươi vậy mà thật đã ăn xong.
Bản Vương không phải nói không giữ lời người, ngươi muốn cái gì ban thưởng, nói đi.
Khang Vương có chút kinh ngạc nói.
Nhìn Lâm Nguyên hoàn toàn không giống có thể ăn mất cái này tràn đầy một bàn đồ ăn dáng vẻ, nhưng hắn chính là đã ăn xong.
Vẫn là tại Khang Vương ngay dưới mắt, Khang Vương cũng không thể không thừa nhận mình nhìn lầm.
Vừa rồi Lâm Nguyên tại ăn cái gì lúc sau đã nghĩ tốt chính mình nhất muốn cái gì.
Thứ nhất rời khỏi quân đội, thả hắn tự do.
Bất quá ý nghĩ này tại trong đầu chuyển một chút, liền bị Lâm Nguyên từ bỏ.
Nếu là thật nói ra nhất định sẽ đắc tội Khang Vương.
Đây quả thực là đánh Khang Vương mặt.
Chẳng lẽ tại ta Khang Vương dưới trướng làm việc bị khuất ngươi rồi?
Điều kiện này Khang Vương chắc chắn sẽ không đồng ý, coi như đồng ý, đoán chừng Lâm Nguyên chân trước vừa ra ngoài, chân sau đã có người tới diệt miệng của hắn.
Ta muốn một bản có thể luyện đến chân khí cảnh công pháp.
Lâm Nguyên công phu sư tử ngậm nói.
Ha ha ha, nghe được Lâm Nguyên điều kiện này, đám người tất cả đều vui vẻ.
Lâm Nguyên, ngươi đương chân khí cảnh công pháp là rau cải trắng a, ngươi vẫn là đổi một cái đi.
Nô tướng quân mở miệng nói ra.
Ừm, ngươi vẫn là đổi một cái đi, điều kiện này bản vương làm cũng được, nếu như ngươi muốn công pháp, ta có thể cho ngươi một bản có thể luyện đến nội khí cảnh giới công pháp.
Khang Vương nói.
Chân khí cảnh công pháp liền ngay cả hắn cũng không có, hắn cha vợ hộ quốc công hữu một bản, bất quá chỉ chuyển cho con của hắn Dương Mãnh, ngay cả hắn cái này làm con rể đều không có phần,
cho nên không có khả năng đáp ứng Lâm Nguyên điều kiện này.
Bất quá Lâm Nguyên cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, kết quả quả nhiên cùng mình dự liệu không có có chênh lệch.
Vậy ta muốn thăng quan.
Lâm Nguyên sửa lời nói.
Bởi vì nội khí cảnh công pháp hắn hiện tại đã có, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra mặt khác điều kiện.
Cái này ngược lại là vấn đề không lớn, ta có thể để bạt ngươi vì thiên phụ trưởng.
Khang Vương gật đầu nói.
Khang Vương điện hạ, cử động lần này không ổn a.
Lúc này Trình tướng quân mở miệng.
Ồ, có gì không ổn?
Ta chẳng lẽ ngay cả để bạt một cái thiên phu trưởng quyền lực đều không có sao?
Khang Vương có chút không vui nói.
Cái này dĩ nhiên cũng phải, thuộc hạ không có ý tứ này.
Trình tướng quân giải thích nói.
Vậy ngươi nói một chút vì sao không ổn?
Khang Vương hỏi.
Cái này Lâm Nguyên vừa để bạt làm bách phu trưởng, liền trực tiếp để thăng làm thiên phu trưởng, trong lúc này không có quân công ủng hộ, vi phạm với trong quân quy củ.
Trình tướng quân nói.
Trong quân đội trọng yếu nhất chính là quân quy, nếu quả thật làm như thế, chẳng phải là cho chúng quân sĩ mở cái xấu đầu.
Nghe được Trình tướng quân nói như vậy, Khang Vương cũng nhíu chặt lông mày.
Chủ yếu vẫn là cái này Lâm Nguyên không có bối cảnh gì, chỉ là một cái thảo dân, nếu như là công hầu về sau, vậy khẳng định không ai sẽ nói xấu.
Kia Trình tướng quân ngươi nói nên làm cái gì?
Bản Vương lời đã nói ra ngoài, chẳng lẽ để cho ta nuốt lời, cái này khiến bản Vương uy nghiêm đưa ở chỗ nào?
Khang Vương hỏi.
Cái này,
thị phu, không nếu như để cho hắn làm phó quan của ta đi.
Ngay tại Trình tướng quân chuẩn bị thuyết phục Lâm Nguyên đổi một cái điều kiện lúc, Dương Mãnh mở miệng.
Nghe được Dương Mãnh, Trình tướng quân nhãn tỉnh sáng lên.
Khang Vương cũng nhìn thấy Trình tướng quân biểu tình biến hóa, liền hỏi, "Trình tướng quân, để hắn làm em ta phó quan, dạng này không có vấn đề sao?"
"Không có vấn đề, hoàn toàn có thể."
Trình tướng quân gật đầu nói.
Tướng quân phó quan của bọn hắn và người hầu cận bình thường đều là không có chức quan.
Nhưng bởi vì không có chức quan phẩm giai, trực tiếp để bạt cũng không vi phạm trong quân quy củ.
Bất quá trong quân đội địa vị thế nhưng là không thấp, tối thiểu đều cùng thiên phu trưởng cùng cấp.
Đặc biệt là trở thành những địa vị kia cao tướng quân phó quan, kia so thiên phu trưởng còn tôn quý.
Cũng tỉ như Khang Vương dưới trướng đại nguyên soái hộ quốc công Dương Liệt phó quan, mặc dù không có chức quan, nhưng những tướng quân khác gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón, liền ngay cả Khang Vương cũng không thể tùy ý xử trí hắn.
Nghe được Dương Mạnh muốn Lâm Nguyên làm phó quan của hắn, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ.
Tốt, không có vấn đề liền tốt.
Khang Vương đạt được Trình tướng quân trả lời lộ ra hài lòng biểu lộ.
Lâm Nguyên, ngươi có bằng lòng hay không trở thành em ta phó quan?
Khang Vương hỏi.
Nhìn xem chung quanh ánh mắt hâm mộ, Lâm Nguyên biết mình chiếm được đại tiện nghi thế là lập tức nói ra, thuộc hạ nguyện ý.
Tốt, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định.
Khang Vương nhìn xem chúng tướng sĩ nói.
Khang Vương điện hạ anh minh.
Chúng tướng sĩ thổi phồng nói.
Cứ như vậy, Lâm Nguyên vừa thăng bách phu trưởng liền thành trong quân mãnh tướng Dương Mãnh phó quan.
Đề bạt này tốc độ có thể dùng phi tốc để hình dung.
Thiệt ăn mừng kết thúc, ngày thứ hai Khang Vương liền rời đi.
Lâm Nguyên đương nhiên là đi theo Dương Mãnh cùng rời đi.
Trở lại Khang Vương đất phong, không bao lâu liền lại có chiến sự.
Lần này từ Dương Mãnh dẫn đầu một chi vạn người quân đội tiến đến công lược phụ cận thành thị.
Dương Mãnh quả nhiên không hổ là Khang Vương vi giới đệ nhất mãnh tướng, đi tiến đánh những cái kia huyện thành lúc, chỉ cần đối diện dám ra đây cứng đối cứng, đều sẽ bị Dương Mãnh đánh băng.
Cái này Lâm Nguyên có thể tính kiến thức đến cái gì gọi là nhất kỵ đương thiên.
Hỏi Dương Mãnh mới biết được, hắn hiện tại đã nội khí viên mãn.
Nhìn xem số tuổi không khác mình là mấy đại Dương Mãnh, Lâm Nguyên không thể không cảm thán một câu kinh khủng như vậy.
Trở thành phó quan sau, Lâm Nguyên chức trách chủ yếu là đi theo Dương Mãnh đằng sau bảo hộ hắn, còn có giúp hắn truyền đạt một chút chỉ lệnh.
Bất quá Dương Mãnh bản thân thực lực, không trái lại bảo hộ Lâm Nguyên coi như tốt.
Truyền lệnh loại hình đã ít lại càng ít.
Dương Mãnh mặc dù vũ lực cường đại, nhưng quân lực bên trên thiên phú liền cơ hồ không có.
Bất quá tốt trong quân đội có quân sư túi khôn tồn tại,
cho nên Lâm Nguyên phần lớn thời gian đều là bồi Dương Mãnh vui chơi giải trí, trên chiến trường thì là theo ở phía sau nhặt đầu người, thời gian này trôi qua không nên quá thoải mái.
Bất quá trải qua mấy tháng chinh chiến, trung quanh huyện thành phủ thành đều biết Dương Mãnh lợi hại,
không lại xuất binh cùng Dương Mãnh cứng đối cứng, mà là lựa chọn co đầu rút cổ thành nội đánh lên phòng thủ chiến. Lúc này trong quân trướng chính đang thảo luận như thế nào đánh hạ trước mắt tòa thành trì này. Bởi vì đối diện lựa chọn phòng thủ không ra, Dương Mãnh chi quân đội này đã tại cái này bị trì hoãn thời gian nửa tháng. Thời gian 10 ngày, quân đội công mấy lần thành, đều không thành công phá thành, còn chết không ít quân sĩ. Chư vị, căn cứ trong thành thám tử dùng bồ câu đưa tin, trời Dương thành nội đồ ăn tối thiểu có thể chèo chống nửa năm, chúng ta cũng không thể bị kéo ở chỗ này nửa năm a. Chư vị có cái gì tốt ý nghĩ? Không ngại nói ra mọi người tham khảo một chút. Trên bàn hội nghị một người đứng ra nói, muốn ta nhìn trực tiếp cường công, ta không tin có người có thể chống đỡ được ta. Dương Mãnh ông bên trong ông khí nói, tướng quân, không thể. Ngày này Dương thành thành trì kiên cố, nếu như cường công, ngài võ nghệ cao cường tự nhiên không sợ, nhưng chúng tướng sĩ nhưng ngăn cản không nổi trên tường thành mũi tên a. Đúng vậy à, nếu như cường công, sợ là phải chết quá nhiều quân sĩ, như vậy thì tính công phá trời Dương thành cũng không có ý nghĩa. Mấy lần trước công thành đã nói rõ tình huống, cường công xác thực không phải thượng sách. Tướng quân nghĩ lại a. Nghe được chủ tướng Dương Mãnh đề nghị cường công, những người khác nhao nhao khuyên can nói. Chương 69, ác độc kế sách chương 69, ác độc kế sách tốt tốt tốt. Ta không mạnh mẽ tấn công chính là, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe đám người liễu diễu thuyết phục, Dương Mãnh không nhịn được nói. Dương Mãnh mặc dù là chủ tướng, nhưng quân sự cơ bản không về hắn làm quyết sách. Khang Vương còn đã phân phó hắn phải nghe thêm những này túi khôn đoàn. Nghe được Dương Mãnh hỏi như vậy, đám người đều an tĩnh lại. Dưới mắt bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái gì phương pháp tốt. Chư vị, ta có thể nói hai câu sao? Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một thanh âm vang lên. Đám người xem xét, nói chuyện chính là Dương Mãnh phó quan Lâm Nguyên, cái này bình thường chỉ biết ăn ăn uống uống ra hỏa. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người không có cái gì phương pháp tốt, để Lâm Nguyên nói hai câu cũng không sao. Lâm phó quan có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Có người mở miệng nói, "Tốt, vậy ta liền nói một chút biện pháp của ta." Lâm Nguyên đứng lên nói, "Trời Dương thành có một con sông nối thẳng mà qua, trong thành người dùng nước cũng đều là từ nơi này lấy đi." Lâm Nguyên chỉ lấy địa đồ nói, "Ngươi là muốn nói cắt đứt sông này, đoạn mất nước của bọn hắn nguyên sao? Ta cho ngươi biết phương pháp này không được, sông này vừa rộng vừa sâu, không phải thời gian ngắn có thể cắt đứt." Lâm Nguyên lời còn chưa nói hết, liền có người nói, "Phương pháp này bọn hắn cũng nghĩ qua, bất quá hoàn toàn không thể được." "Dạng này a, bất quá biện pháp của ta không phải đoạn thủy." Lâm Nguyên nói, "Ồ, không phải đoạn thủy, kia biện pháp của ngươi là cái gì?" Người này hiếu kỳ hỏi. "Đúng rồi, ta hỏi một chút, nước sông này tốc độ chảy thế nào?" Lâm Nguyên không có nói thẳng, mà là hỏi một vấn đề. Dưới mắt không phải kỳ nước lên, dòng sông nhẹ nhàng. Có người hồi đáp, "Dòng sông nhẹ nhàng, như vậy thì dễ làm." Lâm Nguyên gật đầu nói, "Ồ, mau nói, không muốn thừa nước đục thả câu." Có người thúc giục nói, "Không nên gấp, ta cái này nói, dưới mắt trời Dương thành dùng nước toàn bộ nhờ con sông này, như vậy chúng ta có thể ô nhiễm nguồn nước." "Ô nhiễm nguồn nước?" "Không sai, ta có thể tại thượng du đầu nhập hư thối thi thể, phân bản nước tiểu loại hình đồ vật, dùng những vật này ô nhiễm nguồn nước. Dưới mắt chính vào ôn dịch thi đô kỳ, chỉ cần trong thành người uống bị ô nhiễm nguồn nước, rất dễ dàng lây nhiễm ôn dịch, đến lúc đó ôn dịch mất khống chế, đến lúc đó, trời Dương thành nghĩ đến hẳn không có cái gì lực lượng để kháng." Lâm Nguyên nói. Tên nghe được Lâm Nguyên kế sách, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thật độc kế. "Đương nhiên nếu như ô nhiễm nguồn nước còn chưa đủ, chúng ta có thể dùng xe bắn đá, đem mang theo ôn dịch hư thối thi thể ném vào trong thành, chắc hẳn hiệu quả cũng giống như nhau." Lâm Nguyên tiếp tục nói. Nghe được Lâm Nguyên lại nói đầu thứ hai độc kế, đám người nhìn Lâm Nguyên ánh mắt đều không được bình thường. "Chờ đến ôn dịch bộc phát, chúng ta còn thông qua trong thành thám tử đi cùng những cái kia trong thành nhà giàu thương lượng. Dưới mắt những người kia ỷ vào thành kiên binh lợi, cho nên đi theo Ngụy đế một phương đối kháng chúng ta. Nhưng những địa chủ kia nhà giàu tính tình các ngươi cũng là biết đến, đều là cỏ đầu tượng. Chờ đến ôn dịch bộc phát, chúng ta chiếm cứ ưu thế, chúng ta lại thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta, bọn hắn thấy tình thế không ổn khẳng định sẽ phản chiến. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh hạ trời Dương thành như là lấy đồ trong túi." Lâm Nguyên nói. Đám người không nghĩ tới Lâm Nguyên hai đầu độc kế về sau còn có kế hoạch, mà lại kế hoạch này nghe khả thi phi thường cao. Lập tức từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Cử động lần này sẽ có hay không có thương thiên hòa? Có người nhỏ giọng nói. "Ai, lời ấy sai rồi, có câu nói là vô độc bất trợ phu, đại trưởng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết, Lâm phó quan biện pháp này ta thấy được." Có người đứng ra phản bác. "Không sai. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là công phá trời Dương, ta cũng ủng hộ Lâm phó quan sách lược." "Đúng. Không nghĩ tới Lâm phó quan có thể nghĩ ra như thế kế sách, nghĩ đến không cần hao phí nhiều ít binh lực liền có thể cầm xuống trời Dương thành." Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, cái kia lên tiếng phản đối cũng liền không nói gì nữa. Lâm Nguyên hiện tại tâm thái đã cải biến, như là đã đầu nhập Khang Vương dưới trướng, như vậy thì đầu nhập vào triệt để một điểm. Dù sao hiện tại không có gì không tốt chờ đẩy ngã triều đình, mình lại lập xuống công lao, đến lúc đó nói không chừng còn có thể làm cái hầu gia đương đương, coi như phong không được hầu, cũng có thể làm cái quan đương đương. Có kế sách về sau, đám người nhao nhao y kế hành sự. Trời Dương thành cư dân rất nhanh phát hiện bình thường thanh tịnh nước sông trở nên ô trọc không chịu nổi, còn phát ra một cỗ mùi hôi thối. Biên giới thành thị cũng thường xuyên rơi vào một chút hư thối thi thể động vật. "Báo." Một cái thủ hạ đi vào phụ thành chủ. "Chuyện gì, nói đi." Thành chủ hỏi. "Bẩm báo thành chủ đại nhân, quân địch sử dụng xe bắn đá trưởng thành bên trong đầu nhập đại lượng thi thể, đồng thời trong thành dòng sông trở nên ô trọc không chịu nổi, thuộc hạ suy đoán là quân địch tại thượng du ô nhiễm nguồn nước. Hiện ở trong thành có thật nhiều cư dân uống nước sông, xuất hiện phát sốt tiêu chảy chờ triệu chứng." "Cái gì? Nhanh mang ta đi nhìn xem."
Nghe được binh sĩ bẩm báo, thành chủ sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhanh chóng đi vào bờ sông, nhìn thấy cái này ô trọc hôi thối nước sông, thành chủ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Vậy mà ô nhiễm nguồn nước, thật độc kế sách. Nhanh, phân phó, để những cư dân này không muốn uống nước sông, cũng để trong thành y quán đến đây trị liệu những cái kia nhiễm bệnh người. Thành chủ phân phó nói. Đúng rồi, những cái kia ném vào trong thành thi thể cũng muốn trước tiên đốt cháy rơi. Thành chủ quyết sách rất chính xác, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản tình thế biến hóa. Không thể uống nước sông, trong thành rất nhanh bắt đầu thiếu nước. Những cái kia xử lý ném vào tới thi thể những người kia, mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là có người nhiễm lên ôn dịch, từ đó lây cho người những quân sĩ khác. Lúc này thành thuốc Bắc báo nguy, căn bản không có nhiều như vậy dược liệu đến trị liệu những bệnh nhân này. Không đến một tháng ôn dịch mất khống chế, trong thành cư dân đều lòng người bàng hoàng. Lúc này có mấy cái bộ dạng khả nghi ra hỏa gõ trong thành mấy cái địa chủ nhà giàu đại môn. Vài ngày sau một đêm bên trên, nguyên bản đóng chặt cửa thành đột nhiên bị mở ra. Dương Mánh mang binh vọt thẳng vào trong thành, thành nội hô tiếng giết rung trời. Xảy ra điều gì tình huống? Quân địch dạ tập rồi. Thành chủ quần áo cũng không mặc tốt liền chạy ra. Báo. Trương gia, Lý gia, Vương gia, toàn bộ đầu hàng địch ban đêm thừa dịp cửa thành phòng thủ thư giãn, bọn hắn dẫn đầu ra binh trực tiếp mở ra cửa thành, hiện tại quân địch đã xông tới. Binh sĩ vội vàng nói. Xong. Lần này xong. Nghe được tin tức này, thành chủ thất hồn lạc phép nói. Thành chủ, dưới mắt tình huống khẩn cấp, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Rút lui. Rút lui đi nơi nào? Trời Dương thành bị vây nốt nửa tháng, đều không có trợ giúp đến, chúng ta còn có thể rút lui ở đâu? Thành chủ tuyệt vọng nói. Thành chủ, giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có tuổi đâu ta. Chúng ta vẫn là trước phá vây đi, quân địch rất nhanh lại tới. Binh sĩ quên. Không cần, bọn hắn đã tới. Thành chủ nhìn xem đại môn phương hướng nói. Lúc này tiếng la giết đã đi tới phủ thành chủ cửa, đã chạy không thoát. Ta đầu hàng. Nhìn thấy xông tới binh sĩ, thành chủ hô lớn. Chương 70, người một nhà, mở cửa nhanh. Chương 70, người một nhà, mở cửa nhanh. Người chính là thành chủ. Dương Mánh nhìn trước mắt nhân đạo. Không sai, ta chính là. Thành chủ hồi đáp. Ừ. Trì hoãn chúng ta lâu như vậy, còn muốn đầu hàng. Nhìn ta một đũa bổ ngươi. Dương Mánh giơ lên cự phủ liền định chém chết vị thành chủ này. Tướng quân. Chờ chút. Không nên động thủ. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Nguyên đuổi ôm chặt lấy Dương Mánh nói. Lâm Nguyên, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Nhanh buông ra. Dương Mánh nhìn xem ôm mình eo Lâm Nguyên nói. Tướng quân, người này có tác dụng lớn. Không thể giết ta. Lâm Nguyên nói. Có làm được cái gì? Dương Mánh khó hiểu nói. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tướng quân, ngươi nhưng đừng quên Khang Vương điện hạ căn dặn. Lâm Nguyên nói. Cái này, tốt ta nghe ngươi. Nghe Lâm Nguyên, Dương Mánh đành phải buông xuống lưỡi búa. Khang Vương căn dặn chính là nghe nhiều những này mưu sĩ. Dưới mắt Lâm Nguyên mặc dù là phó quan của hắn, nhưng trời Dương Thành là tại Lâm Nguyên kế hoạch hạ mới công phá, hiện tại Lâm Nguyên đã là túi khôn đoàn một thành viên. Nhìn thấy như là hung thú Dương Mánh buông xuống lưỡi búa, thành chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng hướng Lâm Nguyên ném tới một cái ánh mắt cảm kích. Thành chủ đúng không, họ gì a? Lâm Nguyên đi lên trước hỏi. Đầu hàng người, nói gì chữ đắt, bị nhân ngụy hợp, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Thành chủ ôm quyền nói. Ta gọi Lâm Nguyên, ngụy thành chủ ngươi thực lực không tệ à, vậy mà có thể tại kế sách của ta hạ ngăn cản lâu như vậy, ta nguyên lai tưởng rằng nửa tháng liền có thể cầm xuống trời Dương Thành, không nghĩ tới bị ngươi kéo một tháng thời gian. Lâm Nguyên nói. Là ngươi. Những này độc kế đều là ngươi làm. Ngụy hợp kinh ngạc nói. Không sai, là ta. Lâm Nguyên nói thẳng không kiên kỵ. Ngươi. Ta cam bái hạ phòng. Nhìn thấy Lâm Nguyên chính là sử dụng độc kế người, Ngụy Hợp còn muốn mắng chửi người, bất quá nghĩ đến mình bây giờ đã đầu hàng, cũng không cần phải đắc tội người này người. Nếu là chọc giận hắn, quay đầu liền để vị kia mãnh nhân một bữa chém chết mình liền oan. Ngụy thanh chủ, đến bên này, ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm Nguyên xông Ngụy Hợp vẫy tay nói. Có chuyện gì không? Ngụy Hợp đi theo Lâm Nguyên đi vào nơi hẻo lánh, sau đó hỏi. Lâm Nguyên xích lại gần Ngụy Hợp bên thai nhỏ giọng gì thai vài câu, chỉ gặp Ngụy Hợp nghe xong sắc mặt đại biến. Không được, ta sao có thể làm như vậy? Ngụy thanh chủ, có câu cổ lời nói tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi bây giờ như là đã đầu hàng, vì sao không đầu hàng triệt để điểm? Việc này như thành, công lao của ngươi ta sẽ bẩm báo lên trên, đến lúc đó ngươi không chỉ có sẽ không trở thành tù nhân, thậm chí còn có thể tại Khang Vương dưới trướng làm cái quan. Lâm Nguyên quên. Cái này, ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngụy Hợp do dự nói. Tốt, ta cho ngươi một đêm thời gian, tin tưởng Ngụy thành chủ là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Lâm Nguyên hồi đáp. Ngươi tới, đem Ngụy thành chủ mời đến gian phòng đi. Lâm Nguyên xông lấy thủ hạ nói. Rõ. Hai tên lính đem Ngụy Hợp nhốt tại phủ thành chủ gian phòng bên trong, sau đó liền đứng tại giữa cửa. Tướng quân, phủ thành chủ đã bình, chúng ta vẫn là đi trước địa phương khác đi. Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên, ngươi còn chưa nói hắn đến tột cùng có gì hữu dụng đâu. Dương Mánh gãi đầu một cái hỏi. Cái này ngày mai ngươi sẽ biết, chúng ta vẫn là đi trước bên ngoài bình luận đi, không phải những binh lính này lại muốn làm ẩu. Tốt ta, chúng ta đi. Một đêm thời gian, trời Dương Thành đội chủ. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lâm Nguyên thu được binh sĩ báo cáo, Ngụy Hợp đáp ứng. Lâm Nguyên ngựa không ngừng vó tiến về an bài. Buổi sáng, một đội binh sĩ từ cửa thành xông ra, hướng về kế tiếp thành thị chạy tới, dẫn đầu lại là Ngụy Hợp. Cái này đội binh sĩ ra khỏi thành về sau, Dương Mánh cũng dẫn theo quân sĩ ra đồng thời hướng phía cùng một cái phương hướng. Trời âm thành, trời Dương Thành tòa thành tiếp theo. Tới gần trạm vào tối, ngoài cửa thành đột nhiên bụi mù cuồn cuộn. Thủ thành binh sĩ thấy cảnh này, tranh thủ thời gian đóng lại cửa thành.
đóng lại cửa thành không lâu, một đội tàn binh xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Những người này đều là mặc triều đình một phương quân phục, bất quá đều rất chật vật, một bộ bị đuổi giết chạy trốn dáng vẻ. Mở cửa nhanh, ta là Trời Dương thành thành chủ Ngụy Hợp. Nhanh mở cửa thành. Ngụy Hợp hướng về phía trên tường thành hô lớn. Phía sau Lâm Nguyên sau khi thấy hài lòng gật đầu. Trời Dương thành thành chủ, chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo. Trên cửa thành binh sĩ hồi đáp. Nhanh lên, nhanh để Trương Vũ tên kia tới thả ta đi vào. Trương Vũ chính là Trời Âm thành thành chủ danh tự. Nghe nói như thế, binh sĩ không dám trì hoãn, chạy mau đi thông chi thành chủ đi. Không đầy nửa canh giờ, trên cửa thành xuất hiện một người, chính là Trương Vũ. Trương Vũ, nhanh cho ta đem cửa mở ra, ta muốn đi vào. Ngụy Hợp hướng về phía trên tường thành hô. Ngụy Hợp, ngươi làm sao cái bộ dáng này? Trương Vũ nhìn xem Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Trời Dương thành phá, ta là trốn tới hiện tại quân địch cũng nhanh đến, ngươi đừng nói nhảm, mở cửa nhanh. Ngụy Hợp sốt ruột nói. Nhìn thấy Ngụy Hợp lấy bộ dáng gấp gáp, còn có cái này có chút chật vật mấy trăm binh sĩ, lại nghe phía sau có truy binh, Trương Vũ không nghi ngờ gì, lúc này xông thủ vệ binh sĩ hô. Mở cửa thành. Nghe được thành chủ phân phó, thủ vệ binh sĩ tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Đắc thủ. Lâm Nguyên nhìn xem mở ra cửa thành ở trong lòng cười nói. Ngụy Hợp dẫn bọn binh lính đi vào cửa thành. Ngay tại đi không sai biệt lắm thời điểm, trong đám người chuyển ra hét lớn một tiếng. Động thủ. Chỉ gặp vừa mới tiến thành binh sĩ trực tiếp rút đao ra bổ về phía Trời Âm thành binh sĩ. Không được. Nhanh đóng cửa thành, những này là quân địch giả trang. Trương Vũ hô. Nhìn thấy Ngụy Hợp thủ hạ đột nhiên động thủ, Trương Vũ lập tức liền đoán được tại sao. Ha ha. Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng nói. Hưu. Bên người một sĩ binh xuất ra một viên pháo hoa ống trực tiếp điểm đốt. Pháo hoa hưu một tiếng bắn tới không trung sau đó nổ tung. Ba dặm bên ngoài Dương Mãnh đã chờ không nổi nữa, rốt cục đợi đến cái này pháo hoa tín hiệu. Đến rồi. Mọi người cùng ta xông lên a. 5 phút không đến, Dương Mãnh liền mang binh giết tới. Lúc này Lâm Nguyên chính mang binh khống chế cửa thành. Đại quân bọn thẳng tiến vào mở rộng cửa thành. Giết a. Trong lúc nhất thời hô tiếng giết rung trời. Xong. Lần này toàn xong. Trương Vũ nhìn thấy xông tới đại quân thất hồn lạc phách nói. Trời Âm thành lực lượng phòng thủ cùng Trời Dương thành không sai biệt lắm, không nghĩ tới một canh giờ liền bị phá. Nghĩ đến cái này kẻ cầm đầu, Trương Vũ nhịn không được mắng. Ngụy Hợp, người lao thất phu này chết không yên lành. Nghe được Trương Vũ cái này đã từng đồng liêu chửi mình, Ngụy Hợp nhịn không được có chút đỏ mặt. Bất quá nhìn thấy bên người Lâm Nguyên cho hắn nháy mắt, Ngụy Hợp lập tức hô. Trương Vũ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi vẫn là đầu hàng đi, không muốn làm vô vị vùng ấy. Cút. Ta Trương Vũ liền dù chết cũng sẽ không đầu hàng cùng ta giết. Nghe được Ngụy Hợp chiêu hàng, Trương Vũ phẫn nộ nói. Sau đó trực tiếp rút đao hướng về Lâm Nguyên bọn hắn vọt tới. Ha ha, là cái xương cứng, đáng tiếc phải chết. Lâm Nguyên nhìn xem xông tới Trương Vũ lắc lắc đầu nói. Chương 71, liên phá ba thành chương 71, liên phá ba thành ha ha. Tới tốt lắm. Liên đệ cho ta tới chiếu cố ngươi. Chỉ gặp Dương Mãnh cười lớn liền nên đón tiếp lấy. Không đến ba cái hiệp liền đem cái này Trương Vũ chém ở bữa hạ. Phi, liền cái này. Nhìn thấy ba cái hiệp liền để cho mình xử lý Trương Vũ, Dương Mãnh kinh thường phun một bãi nước miếng, sau đó liền phóng tới cái khác còn tại chống cự binh sĩ. Ngụy thành chủ, lần này ngươi làm rất tốt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục. Lâm Nguyên cười nói với Ngụy Hợp. Nguyên trước khi đến Lâm Nguyên muốn Ngụy Hợp làm sự tình liền là giả vờ bại trốn, sau đó đi lừa gạt mở cửa thành. Sau khi vào thành trực tiếp khống chế cửa thành, cũng cho mai phục tại phía sau đại quân phát tín hiệu, chỉ cần có thể khống chế cửa thành mấy phút, đại quân liền có thể đổi tới, khi đó hết thể liền thành định vụ. Mà mấy trăm tên lính khống chế cửa thành mấy phút vẫn có thể làm được. Dù sao cửa thành cứ như vậy hơi lớn, đường đi cũng cứ như vậy điểm rộng. Coi như trong thành có mấy ngàn binh sĩ, đây đều là không làm được gì. Một buổi tối thời gian, Trời Âm thành tất cả phản kháng lực lượng được giải quyết. Sau khi trời sáng, Ngụy Hợp lại dẫn một đội binh sĩ hướng về tòa tiếp theo thành chạy tới. Hưng phấn đám binh sĩ chỉ là làm sơ nghỉ ngơi liền đi theo. Loại này cầm bọn hắn còn là lần đầu tiên đánh. Không cần tại rộng lớn trên chiến trường cùng người khác cứng đối cứng, cũng không cần đỉnh lấy mưa tên đi xung kích tường thành. Hiện ở cửa thành trực tiếp mở rộng, chỉ muốn xông vào đi giết liền xong việc. Những cái kia phòng thủ binh sĩ liền cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Cái này chiến công liền cùng nhặt được đồng dạng. Bọn hắn còn có thể xông vào những cái kia phú hộ vơ vét một chút tiền tài. Hiện tại từng cái đều rất hưng phấn. Cứ như vậy tại Ngụy Hợp dẫn đầu hạ Tam Thiên thời gian phá ba tòa thành. Đến tòa thứ tư, rốt cục có người phát hiện không hợp lý. Bởi vì Trời Dương thành cách bọn họ thực sự quá xa, cái này Ngụy Hợp làm sao có thể đảo vòng đến bọn hắn nơi này? Trước đó kia vài tòa thành còn có thể nói chạy nhầm phương hướng, nhưng tòa thứ tư thành cùng Trời Dương thành ở giữa còn cách một tòa thành đâu, cũng không thể là vòng qua tới đi. Có hoài nghi thành chủ, liền không có mở ra cửa. Mà liên tục phấn chiến 3 ngày thời gian, những binh lính này coi như điên cuồng cũng không chống nổi. Được rồi, đối diện đã phát hiện không hợp lý, chúng ta rút lui đi. Lâm Nguyên hướng về phía Ngụy Hợp nói. Tốt. Nghe được rút lui, Ngụy Hợp lập tức đáp ứng nói. Dù sao mỗi lần lừa gạt mở cửa về sau, những người kia phát hiện mắc lừa đều sẽ mang hắn. Hắn một nhà già nhỏ bát đại tổ tông đều bị thăm hỏi mấy lần, hiện tại rốt cục không cần tại làm chuyện như vậy. Lâm Nguyên, ngươi tại sao trở lại? Dương Mãnh nhìn xem trở về Lâm Nguyên hỏi. Kế hoạch bị khám phá, đối diện không mở cửa. Lâm Nguyên nói. Ai, thật sự là đáng tiếc ca, ba ngày này cầm đánh mới gọi thoải mái. Nếu có thể một mực dạng này liền tốt. Dương Mãnh đáng tiếc nói. Tướng quân, ngươi nhưng chớ không biết đủ, ngươi có thể chịu nổi, những binh lính này không được a. Đã khám phá cũng không có cách, hiện tại vừa lúc ở này hạ trại nghỉ ngơi mấy ngày chờ đến tiếp sau tiếp tế đến lại tính toán sau.
Lâm Nguyên nói:
"Tốt a, ta nghe ngươi."
Nguyên địa hạ trại.
Dương Manh hướng về phía trung tướng sĩ hô.
Nghe được nguyên địa hạ trại, mọi người nhất thời hoan hô lên, ba ngày này nhưng đem bọn hắn mệt quá sức, không phải tại chém người, chính là tại chém người trên đường, hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi. Vài ngày sau, tòa thành này thành chủ nhận được trời Dương thành trời bốn tòa thành trì liên tục 4 ngày bị phá, lập tức bị hù một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn cơ trí, không có mở cửa thành, không phải liền trở thành cái thứ năm. Mà trận chiến này cũng làm cho Lâm Nguyên có tiếng. Nguyên lai là hai bảo phó quan Lâm Nguyên, chính là nhặt được bảo. Khang Vương nhìn lấy trong tay chiến báo cao hứng nói, mà triều đình một phương hoàng đế thì là đưa trong tay chiến báo quẳng xuống đất mắng to. Vậy mà để phản nghịch 4 ngày phá 4 thành, những thành chủ này là làm ăn gì? Đều là heo sao? Bệ hạ bất giận à, cái này chuyện phát sinh quá đột ngột, không trách những thành chủ kia không có kịp phản ứng.
Đúng vậy à, đều do cái kia nguy hợp, bệ hạ hoàng ân hạo đãng, hắn vậy mà bán chủ cầu đinh, thật là đáng chết.
Đúng, đều do cái kia nguy hợp, nếu như không phải hắn, cái khác thành cũng sẽ không như thế liền ném đi.
Không sai, còn có cái kia gọi Lâm Nguyên thế mà xử xuất như thế độc kế, hẳn là sớm bóp chết mới là.
Đám đại thần nhao nhao nói,
tốt, ta đã biết.
Truyền lệnh xuống, ai có thể giết trong hai người này bất kỳ một cái nào, thưởng thiên kim, cộng thêm quan tăng ba cấp.
Thiên kim chính là ngàn lượng hoàng kim.
Đương nhiên cái này quan tăng ba cấp là có môn đạo, chỉ là không có phẩm cấp cấp thăng liền ba cấp.
Tỷ như một tên lính quen giết Lâm Nguyên, trực tiếp liền có thể được đề bạt làm thiên phu trưởng.
Nếu như là một cái thiên phu trưởng giết Lâm Nguyên, khả năng chỉ có thể tăng lên một cấp.
Những tướng quân kia, đại tướng quân loại hình thậm chí chỉ có tiền thưởng cùng miệng khen ngợi, không có khả năng tất cả đều tăng ba cấp.
Bất quá dạng này ban thưởng cũng rất phong phú.
Dù sao một cái thiên phu trưởng đều tương đương với một cái huyện thành tối cao quân sự quan.
Lâm Nguyên còn không biết mình bị triều đình treo thưởng, bất quá coi như biết cũng không quan trọng. Dù sao hắn trên chiến trường đều là đi theo Dương Mãnh sau lưng đánh xì dầu.
Muốn giết hắn, hỏi một chút Dương Mãnh lời búa có bén hay không lại nói.
Mặc dù Lâm Nguyên bên này thu hoạch được đại thắng, nhưng địa phương khác lại chẳng phải lý tưởng, song phương đánh có đến có về.
Bất chi bất giác 2 năm thời gian trôi qua,
Lâm Nguyên trong quân đội cũng coi như muốn có tiếng đường.
Mặc dù vẫn là Dương Mãnh phó quan, nhưng đã có thể đơn độc mang binh xuất trình. Sau khi rời khỏi đây ai không hô một tiếng tướng quân á, bất quá trong âm thầm hắn còn có một cái xưng hô, gọi độc mưu sĩ Lâm Nguyên. Cái danh xưng này tồn tại cũng không cần nói nhiều.
Tướng quân, kế tiếp cách chúng ta gần nhất chính là Ly Thủy huyện, binh lực cũng liền 1.000 người, chúng ta muốn hay không đi tiền đánh?
Trịnh Hổ nhìn lấy địa đồ nói.
Cái này Trịnh Hổ chính là năm đó cái kia cùng Lâm Nguyên một cái lều vải dưới cơ duyên xảo hợp lại gặp, Lâm Nguyên trực tiếp đem hắn nhận lấy làm vì thân binh của mình.
Ly Thủy huyện,
thật sự là hoài niệm danh tự a.
Nghe được Ly Thủy huyện, Lâm Nguyên cảm thán nói,
nhớ ngày đó bởi vì một lần hộ tống nhiệm vụ rời đi Ly Thủy huyện, không nghĩ tới cái này vừa rời đi chính là hơn 2 năm.
Tướng quân, ngài là Ly Thủy huyện người,
nếu như là dạng này, nơi này không đánh cũng a.
Chính Hồ nói,
không,
chúng ta liền đánh Ly Thủy huyện.
Lâm Nguyên quyết định nói,
bất quá đánh trước đó ngươi người tới đi tìm trong thành Lý gia, sau đó như thế như vậy.
Lâm Nguyên tiến đến Trịnh Hồ bên thai nhỏ giọng nói,
nghe rõ ràng sao?
Sau khi nói xong, Lâm Nguyên hỏi,
vâng,
nghe rõ ràng, ta cái này phải.
Chính Hồ gật đầu nói,
tốt,
ngươi đi đi.
Lâm Nguyên trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười nói,
Lý gia thư phòng, Lý Văn Kiệt ngay tại thưởng thức trà đọc sách.
Báo cáo gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến.
Quản gia vào nói nói,
ồ,
đối phương có nói là ai chăng?
Lý Văn Kiệt hỏi.
Đối phương nói hắn là Khang Vương dưới trướng.
Quản gia hồi đáp.
Cái gì?
Khang Vương người?
Lý Văn Kiệt nghe xong là Khang Vương người, trực tiếp kinh đứng lên, chén trà đổ đều không để ý, mau mời hắn đi phòng khách hảo hảo chiêu đãi, ta liền tới đây.
Lý Văn Kiệt sốt rồi nói,
rõ.
Đạt được phân phó về sau, quản gia lập tức rời đi.
Chương 72, giúp chút ít bận biểu. Chương 72, giúp chút ít bận biểu. Lý gia phòng khách, Trịnh Hổ đang uống trà, sau lưng còn có một cái thị nữ đã bay.
Lý Văn Kiệt thay xong quần áo liền lập tức đến đây.
Để đại nhân đợi lâu, thảo dân thật là đáng chết.
Lý Văn Kiệt đi lên liền bồi tội nói,
không có đợi bao lâu, ngươi chiêu này đợi rất chu đáo a.
Trịnh Hổ cười hồi đáp,
ha ha, lớn người vừa ý liền tốt.
Lý Văn Kiệt cười hồi đáp,
tốt, ngươi đi xuống đi, ta có việc muốn cùng Lý gia chủ đàm.
Trịnh Hổ hướng về phía thị nữ sau lưng nói.
Lý Văn Kiệt tranh thủ thời gian cho người thị nữ này nháy mắt ra dấu, người thị nữ này nhu thuận lui ra, cũng đóng lại cửa phòng.
Không biết đại nhân tìm ta Lý gia chuyện gì?
Lý Văn Kiệt thận trọng hỏi.
Không cẩn thận không được à, người này thế nhưng là Khang Vương dưới trướng, cái này Khang Vương tạo phản nhiều năm như vậy đều không có bị đánh bại, ngược lại càng diễn càng liệt, hiện tại triều đình đã thê yếu, làm không tốt ngày nào liền đổi hoàng đế.
Lý gia chủ, ngồi xuống nói.
Chính Hồ đặt chén trà xuống nói.
Nghe được để cho mình ngồi, Lý Văn Kiệt nào dám vi phạm, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế, bất quá chỉ có gần phân nửa cái mông dựng ở phía trên, một bộ cẩn thận bộ dáng.
Chớ khẩn trương, hôm nay tìm ngươi là có chuyện tốt.
Chính Hồ nhìn xem thận trọng Lý Văn Kiệt nói.
Nghe được có chuyện tốt tìm mình, Lý Văn Kiệt trong lòng thở dài một hơi, không phải đến gây chuyện liền tốt.
Đại nhân, xin mời ngài nói.
Lý Văn Kiệt cung kính nói.
Tướng quân nhà ta ít ngày nữa liền muốn tiến đánh Ly Thủy huyện, đến lúc đó cần Lý gia chủ giúp một điểm nhỏ.
Chính Hồ nói.
Đại nhân, ngài lời này là có ý gì?
Thảo dân không rõ.
Lý Văn Kiệt giả bộ hồ đồ nói.
Ngươi đừng tìm ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tướng quân nhà ta công phá Ly Thủy huyện cũng không phải nhất định phải ngươi Lý gia không thể.
Bất quá là vì ít một chút binh sĩ thương vong, ta mới tìm được ngươi Lý gia.
Nếu như ngươi không đồng ý, ta lúc này đi, đến lúc đó Ly Thủy huyện phá,
ngươi Lý gia kết cục gì đều là tự tìm. Dứt lời, Trịnh Hổ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nghe được Trịnh Hổ dọa đến, Lý Văn Kiệt tranh thủ thời gian đứng lên ngăn cản. Những cái kia thành trì bị công phá sự tình hắn cũng không có ít nghe nói, những cái kia trong thành địa chủ nhà giàu phần lớn bị tịch thu nhà, hắn cũng không muốn Lý gia rơi vào kết quả giống nhau. Đại nhân, chớ đi a, đại nhân có chuyện hảo hảo nói, ta không có không đáp ứng ý tứ a. Ồ, ý của ngươi là ngươi nguyện ý giúp cái này chuyện nhỏ rồi. Trịnh Hổ dừng bước lại quay đầu lại nói. Vâng. Đại nhân nhưng có phân phó, ta Lý gia không phục tùng. Lý Văn Kiệt cắn răng nói. Tốt, 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 Lý gia chủ thật sảng khoái. Tựa như tướng quân thường nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý gia chủ nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Trịnh Hổ hài lòng nói. Tiếp xuống hai người liền trong phòng thương lượng một chút chi tiết. Đại nhân, ngài không lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Thương lượng qua sau nhìn thấy Trịnh Hổ dự định rời đi, Lý Văn Kiệt mới nói. Không được, ta muốn trở về đem cái tin tức tốt này hồi báo cho tướng quân nhà ta. Trịnh Hổ khoát tay một cái nói. Dạng này à, vậy đại nhân ngài đi thong thả, nhớ phải giúp ta tại tướng quân trước mặt nói tốt vài câu. Lý Văn Kiệt nói xong hướng Trịnh Hổ trong tay lấp một tấm ngân phiếu. Trịnh Hổ nhìn một chút, 1000 lượng mệnh giá không khỏi cảm thán Lý gia giàu có. Ha ha, nhất định nhất định. Trịnh Hổ thu hồi ngân phiếu cười hồi đáp. Tướng quân, kia Lý gia đã đáp ứng, đây là hắn cho ta ngân phiếu. Trịnh Hổ xuất ra ngân phiếu nói. Đáp ứng liền tốt, cái này ngân phiếu nếu là tặng cho ngươi, ngươi liền tu tốt, đệ ngươi Trịnh Báo không phải vừa kết hôn sao, cho hắn đặt mua điểm điện sản ruộng đất cũng tốt. Lâm Nguyên cười trả lời. Cái này, đa tạ đại nhân. Trịnh Hổ trên mặt lộ ra ý mừng nói. Ha ha, giúp ta làm việc ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Đã Lý gia đáp ứng, như vậy thì dựa theo kế hoạch làm việc đi. Lâm Nguyên phân phó nói. Vâng. Tướng quân, ta cái này đi an bài. Trịnh Hổ gật đầu nói. Đúng, tướng quân, thuộc hạ còn ở lại chỗ này huyện thành thăm dò được một kiện chuyện thú vị. Trịnh Hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại nói. Chuyện gì? Nói một chút. Lâm Nguyên hỏi. Thuộc hạ thăm dò được, huyện thành này bên trong tiền gia cùng một cái gọi Thiết Thân Võ Quán ngay tại truy nã một cái gọi Lâm Nguyên người, người này vậy mà cùng tướng quân tên của ngươi đồng dạng. Trịnh Hổ nói. Ồ, thật sao? Vậy tại sao truy nã người này, ngươi nghe được sao? Lâm Nguyên nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này đương nhiên nghe được, nghe nói cái này Lâm Nguyên là cái này Thiết Thân Võ Quán đệ tử, cấu kết sơn tặc sát hại công tử nhà họ Tiền cung cấp đi đại bút tài vật. Trịnh Hổ nói. Ha ha, nguyên lai là nói như vậy, ta làm sao không có chút nào ngoài ý muốn đâu. Lâm Nguyên nói. Tướng quân, người này thật là ngươi a? Trịnh Hổ có chút kinh ngạc nói. Ha ha, Trịnh Hổ ngươi không phải cũng đoán được, bằng không thì cũng sẽ không đánh nghe rõ ràng như vậy đúng không? Lâm Nguyên nói. Tướng quân thứ tội, thuộc hạ cũng là hiếu kỳ. Trịnh Hổ nói. Không nghĩ tới là bởi vì này cùng tướng quân tại tân binh trại huấn luyện quen biết, đây cũng là duyên phận. Không có gì thứ tội không thứ tội, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì để ngươi tìm Lý ra đi, đến lúc đó Lý vệ nhìn thấy ta biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Lâm Nguyên nói. Biết cái này Lý ra thật sự là tội đáng chết và lần, ta nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Trịnh Hổ bảo đảm nói. Tốt. Vậy ngươi đi đi. Lâm Nguyên hài lòng gật đầu nói. Cha, ngươi gấp tìm ta trở về có chuyện gì? Lý vệ đi vào thư phòng hỏi. Vệ nhi, hôm nay Khang Vương người đến nhà chúng ta. Lý Văn Kiệt nói. Khang Vương? Khang Vương làm sao lại tìm tới nhà chúng ta? Lý vệ kinh ngạc hỏi. Không, không phải Khang Vương, nghiêm chỉnh mà nói là Khang Vương dưới trướng một vị tướng quân. Lý Văn Kiệt bổ sung nói. Nguyên lai cái này dạng này, cha, người tướng quân này tới nhà chúng ta có chuyện gì không? Lý vệ thở phào nhẹ nhõm nói. Vệ nhi, ngươi qua đây. Lý Văn Kiệt bấy tay nói. Lý vệ nghe vậy đi đến trước mặt phụ thần. Lý Văn Kiệt tại Lý vệ bên thai nhỏ giọng thì thầm vài câu, đem hôm nay Trịnh Hổ muốn bọn hắn Lý gia làm sự tình nói ra. Nghe phụ thân nói xong, Lý vệ sắc mặt đại biến. Cha, đây là muốn chúng ta đi theo tạo phản à? Ngài sẽ không đáp ứng đi? Không sai, ta đáp ứng. Nhìn xem sắc mặt đại biến như tử, Lý Văn Kiệt trọng trọng gật đầu nói. Cha, ngài sao có thể đáp ứng chứ? Đây chính là tạo phản à? Nếu như bị bắt được thế nhưng là Chu Cựu tộc sai lầm à? Lý vệ lo lắng nói. Vệ nhi, không phải cha phải đáp ứng, mà là tình thế bức bách à? Bọn hắn đều tìm tới cửa, khó nói chúng ta còn có quyền cự tuyệt sao? Nếu là quyết tuyệt quay lại người ta công phá huyền thành, cái thứ nhất xui xẻo chính là chúng ta Lý gia. Chắc hẳn ngươi cũng biết những cái kia thành bị công phá về sau, kia chút đại hộ nhân gia tình huống đi. Lý Văn Kiệt nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử hỏi. Nghe được phụ thân vấn đề này, Lý vệ nghĩ đến trước đó một chút nghe nói, sắc mặt không khỏi bạch một chút. Biết một chút. Lý vệ gật đầu nói. Chương 73, Lý gia tranh công chương 73, Lý gia tranh công ai biết liền tốt, Khang Vương không phải nhà chúng ta có thể đắc tội, liền xem như dưới trướng hắn một cái tướng quân cũng giống vậy. Vi phụ vì chúng ta Lý gia an nguy cái này mới không được đã đáp ứng. Lý Văn Kiệt thở dài nói. Phụ thân ngài nói rất đúng, là nhi tử cân nhắc không chu toàn, vẫn là vượt qua dưới mắt mới có thể bàn lại về sau. Lý vệ một bộ thụ giáo dáng vẻ hồi đáp. Bất quá dưới mắt triều đình phiền phức quân thân, chúng ta Lý gia coi như giúp Khang Vương làm việc, trong thời gian ngắn triều đình cũng không dành tìm chúng ta phiền phức. Lý vệ chớp mắt sau đó nói. Vệ nhi, người nói không sai. Triều đình nhiều năm như vậy đều không thể bình định thành công, ngược lại Khang Vương có càng diễn càng liệt chi thế, nói không chừng ngày nào cái này quốc gia liền đổi trời. Lý Văn Kiệt nhìn xem nhi tử hài lòng gật đầu nói. Cho nên vi phụ lần này quyết định, không chỉ có đáp ứng làm chuyện này, còn muốn đem chuyện này làm được tốt nhất. Lý Văn Kiệt quyết định nói. Phụ thân, ngài chẳng lẽ muốn đem bảo ép trên người Khang Vương? Lý vệ hỏi. Không sai. Lý Văn Kiệt gật đầu khẳng định nói.
hôm nay người kia nói chỉ cần chúng ta Lý gia có thể làm tốt chuyện này, hắn sẽ cho chúng ta dẫn kiến vị tướng quân kia. Đến lúc đó chúng ta Lý gia lại dâng lên tài vật cùng mỹ nhân, để vị tướng quân này cao hứng. Nói không chừng về sau cái này Ly Thủy huyện liền để chúng ta Lý gia quản lý. Coi như không thành, thành này phá đi về sau, tiền này nhà khó thoát bị xét nhà mệnh. Đến lúc đó cái này Ly Thủy huyện há không phải liền là ta Lý gia độc đại sao? Huống chi phía sau chúng ta còn có cái này mới chỗ dựa. Lý Văn Kiệt ước mơ nói. Cha, người kia không có tìm tiền ra sao? Lý Vệ hỏi. Không có, người kia cái thứ nhất tìm là chúng ta Lý gia, bất quá nhìn ngựa khí của hắn, tựa hồ là chúng ta Lý gia không đáp ứng, hắn liền sẽ đi thối tiền lẻ nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó đáp ứng thật đúng là sáng suốt a. Lý Văn Kiệt có chút nghĩ mà sợ nói. Cha, vẫn là ngài quả quyết, không phải chúng ta Lý gia liền xong đời. Lý Vệ đồng dạng lòng vẫn còn sợ hay nói. Đúng rồi, cha, không biết vị tướng quân này tên gọi là gì, có gì yêu thích? Lý Vệ hỏi. Hắn gọi ngay bây giờ tính làm rõ ràng người tướng quân này yêu thích, sau đó lại hợp ý tạo mối quan hệ. Nói là họ Lâm, cụ thể danh tự không nói. Lý Văn Kiệt hồi đáp. Yêu được rồi, ta nghĩ tiền tài cùng mỹ nhân chỉ cần là nam nhân liền sẽ không cự tuyệt. Lý Văn Kiệt tự tin nói. Cha, ngài nói rất đúng. Lý Vệ đồng ý nói. Tốt, Vệ Nhi, việc này ngươi đi an bài đi, tuyệt đối không nên để huyện nha cùng tiền gia phát hiện mánh khỏe biết không? Lý Văn Kiệt trịnh trọng nói. Tốt. Cha ta làm việc ngài yên tâm, nhất định an bài thỏa đáng. Lý Vệ bảo đảm nói. Hai ngày sau huyện lệnh thu được tình báo, phát hiện huyện thành phụ cận có đại cổ binh sĩ xuất hiện. Nghe được có binh sĩ xuất hiện, huyện lệnh liền suy đoán là phản quân, đội vàng đóng lại cửa thành cũng triệu tập tất cả huyện binh tiến hành phòng thủ. Nhưng vào lúc ban đêm thủ thành binh sĩ liền bị một đám che mặt người đánh lén, sau đó đem thành cửa mở ra. Về sau sớm đã mai phục tốt quân đội vọt thẳng tiến vào huyện thành, lập tức tiếng la giết một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh huyện lệnh mau từ trên giường đứng lên, giày cũng không mặc liền chạy ra. Báo, trong thành có một đám người bị mặt xung kích cửa thành, hiện tại quân địch đã xung tới. Một cái hốt hoảng binh sĩ chạy tới bẩm báo nói. Cái gì? Trong huyện thành lại có nội ứng. Nghe được tin tức này, huyện lệnh không dám tin nói. Đáng giết ngàn đao. Cuối cùng là ai làm? Huyện lệnh tức giận mắng. Đại nhân, dưới mắt quân địch đã vào thành, chúng ta vẫn là trước trốn đi. Binh sĩ lo lắng nói. Không sai, ngươi nhanh đi tập hợp huyện nha bên trong quân sĩ, thừa dịp quân địch còn chưa tới cái này, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Nghe được binh sĩ nhắc nhở, Trương huyện lệnh biết bây giờ không phải là truy cứu ai là nội ứng thời điểm a, vẫn là đảo mệnh trọng yếu nhất. Ngay tại Trương huyện lệnh phân phó người này đi tập kết binh sĩ chạy trốn lúc, cổng huyện nha tới một đám người. Trương huyện lệnh, đây là dự định làm cái gì a? Tới đám người này chính là Lý gia, mở một chút miệng người chính là Lý Văn Kiệt. Lúc này tình huống khẩn cấp, nóng nảy huyện lệnh không có nghe được ý tứ trong lời nói này không thích hợp. Nhìn thấy Lý gia dẫn người đến, còn tưởng rằng là qua đến giúp đỡ. Dù sao trước đó Lý gia cho hắn hiếu kính không ít. Lý Văn Kiệt, ngươi tới thật đúng lúc. Hiện ở cửa thành phá, ngươi cùng ngươi những người này tranh thủ thời gian hộ tống ta rời đi. Trương huyện lệnh hướng Lý Văn Kiệt phân phó nói. Rời đi? Vì sao muốn rời đi? Lý Văn Kiệt hỏi ngược lại. Đương nhiên là đào mệnh, ngươi cũng không muốn Lý gia bị xét nhà đi. Trương huyện lệnh lo lắng nói. Đào mệnh? Ha ha, chúng ta Lý gia nhưng không cần đào mệnh. Đứng sau lưng Lý Văn Kiệt, Lý Vệ nhẹ cười nói. Nghe được Lý Vệ lời này, lại nhìn một chút Lý gia đám người này phản ứng, quân địch đánh vào tới lại một chút sốt ruột ý tứ đều không có, một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại Trương huyện lệnh não hải. Là các ngươi Lý gia mở ra cửa thành. Lý Văn Kiệt ngươi vậy mà đầu hàng địch. Trương huyện lệnh chỉ vào Lý Văn Kiệt cả kinh nói. Hiện tại mới phản ứng được a, không sai chính là chúng ta. Lý Vệ gật đầu nói. Lý Văn Kiệt, ngươi có biết không, ngươi đây là tạo phản. Ngươi liền không sợ bị triều đình biết sau chu ngươi cựu tộc? Trương huyện lệnh phẫn nộ nói. Ha ha, Trương đại nhân, ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi đi. Lý Văn Kiệt khinh miệt cười nói. Còn chu cựu tộc đâu, chờ đến Khang Vương thượng vị, xem ở bọn hắn hiến thành có công phấn thượng, làm không tốt còn có thể làm cái tiểu quan đương đương. Đến lúc đó hoàng đế đều thay người, ai sẽ chu bọn hắn cựu tộc? Ngươi tới, đem những này người toàn bộ cầm xuống. Lý Văn Kiệt phân phó nói. Rõ. Lý Văn Kiệt sau lưng gia đình bọn hộ vệ trực tiếp rút đao hướng về bảo hộ Trương huyện lệnh mấy cái nha dịch chém tới. Không bao lâu liền thành công cầm xuống Trương huyện lệnh, khống chế cả huyện nha. Vệ Nhi, lần này làm coi như không tệ, hiện tại liền chờ Lâm tướng quân tới, chúng ta lại dâng lên cái này Trương huyện lệnh là được rồi. Đứng tại cổng huyện nha, Lý Văn Kiệt cười nói với Lý Vệ. Đúng vậy à, cha, chúng ta lần này làm tốt như vậy, vị kia Lâm tướng quân nhất định rất hài lòng. Lý Vệ gật đầu đồng ý nói. Hai người cứ như vậy tại cổng huyện nha chờ đợi cái kia cái gọi là Lâm tướng quân đến. Không bao lâu, cuối đường truyền đến tiếng vó ngựa. Đến rồi. Vệ Nhi, chúng ta nhanh xuống dưới bái kiến. Nghe được tiếng vó ngựa, Lý Văn Kiệt hướng phía Lý Vệ nói. Được. Dứt lời hai người đi xuống bậc thang, đi vào ven đường chờ đợi. Không bao lâu, chỉ gặp một đội binh sĩ xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Bất quá bởi vì là ban đêm, tia sáng không tốt, hai người bọn họ hoàn toàn không thấy được bị binh sĩ vây quanh chính là Lâm Nguyên. Chính Hổ cưỡi ngựa đi ở trước nhất. Nhìn thấy người trước mắt, Lý Văn Kiệt yên lòng, xem ra cái này người vẫn còn có chút địa vị. Đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, huyện nha đã bị chúng ta cầm xuống, vị này là cái này Ly Thủy huyện huyện lệnh, vừa mới còn chuẩn bị chạy trốn, bất quá chúng ta tới kịp thời, hiện tại đã bị ta Lý bắt lấy. Lý Văn Kiệt chỉ vào bị trói gô Trương huyện lệnh, tiến lên tranh công nói. Chương 74, băm cho chó ăn. Chương 74, băm cho chó ăn. Ừ, các ngươi nhà ngươi làm không tệ. Chính Hổ hài lòng gật đầu nói. Ha ha, đây là chúng ta Lý gia phải làm,
không biết Lâm tướng quân bây giờ tại nơi nào nha? Lý Văn Kiệt bồi tiếu hỏi. Tướng quân nhà ta không phải đã tới à? Chính Hổ quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lúc này Lâm Nguyên cũng cưỡi ngựa đến cổng huyện nha. Nhìn thấy cái này giải thích cường điệu, khí chất bất phàm người, Lý Văn Kiệt mau tới trước không mình hành lễ nói. Lý gia Lý Văn Kiệt gặp qua Lâm tướng quân. Hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Nguyên hình dạng thế nào, chỉ là hai năm trước sự kiện kia nghe nói danh tự mà thôi. Hiện tại thời gian qua lâu như vậy, việc khác nhiều người bận điệu, đã sớm quên chuyện này. Bất quá lúc này Lý Vệ nhìn thấy lập tức người khuôn mặt, sắc mặt trực tiếp biến tái nhợt, mồ hôi lạnh từ cái trán không ở chảy xuống. Vệ Nhi, Lâm tướng quân đã đến, ngươi làm sao còn chưa lên bái kiến? Ta bình thường dạy ngươi lễ nghi đâu? Nhìn thấy con trai mình không có cùng hắn cùng tiến lên trước bái kiến, Lý Văn Kiệt có chút tức giận nói, hoàn toàn không có chú ý nhi tử sắc mặt biến hóa. Ha ha, không cần, không cần, Lý Vệ, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp. Lâm Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem Lý Vệ nói. Cái gì? Vệ Nhi ngươi vậy mà cùng Lâm tướng quân nhận biết, ngươi làm sao không nói sớm nhà? Nghe được Lâm tướng quân cùng nhà mình nhi tử chào hỏi, Lý Văn Kiệt vui vẻ nói, hoàn toàn không biết Lý Vệ đã hoảng phải chết. Nhìn xem nhà mình lão cha một mặt vui vẻ bộ dáng, Lý Vệ rốt cục nhịn không được mở miệng nói, cha, người này là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, cái tên này có chút quen thuộc nha, hẳn là Vệ Nhi bằng hữu của ngươi đi, chắc không được danh tự ta tựa hồ nghe qua. Lý Văn Kiệt cao hứng hồi đáp, không sai, ta cùng Lý Vệ quan hệ nhưng là vô cùng tốt, ta đối hắn nhưng là ngày nhớ đêm mong đâu. Lâm Nguyên lộ ra nụ cười rêu cợt nói. Lý Văn Kiệt nghe nói như thế lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tướng quân này lời nói làm sao kỳ quái như thế, hắn nhưng không biết con của hắn có thể có quan hệ như thế bản thân. Cha, người này là hai năm trước sự kiện kia chạy mất người. Lý Vệ lo lắng nói. Cái này. Nghe đến đó Lý Văn Kiệt rốt cục nhớ lại, lúc này sắc mặt đại biến. Vệ Nhi, chuyện này là thật, ngươi không có nhận lầm. Lý Văn Kiệt trịnh trọng nói. Ừm. Lý Vệ sắc mặt khó coi trọng trọng gật đầu. Xong, lần này xong. Lý Văn Kiệt trong lòng có chút tuyệt vọng nói. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là cái này, Lâm Nguyên cũng không biết lúc trước sự kiện kia là bọn hắn Lý gia chỉ điểm. Nhưng sự tình làm sao có thể cùng hắn nghĩ tốt đẹp như vậy? Người tới, đem hai người này bắt lại. Lâm Nguyên phân phó nói. Rõ. Bên người mấy người lính lập tức tiến lên liền muốn động thủ. Lâm tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Lý Văn Kiệt ra vẻ như không biết hỏi. Ha ha, các ngươi sẽ không cho là ta không biết lúc trước sự kiện kia là các ngươi Lý gia làm à? Lâm Nguyên cười nhạo nói. Mà lại ta trở về còn nghe nói là ta cấu kết sơn tặc mưu tài sát hại tính mệnh, các ngươi Lý gia thật sự là lợi hại à? Chỗ tốt các ngươi cầm đoan nước ta đến quãng, làm thật sự là xinh đẹp. Đại nhân, đây đều là hiểu lầm à? Ta có thể giải thích. Lý Văn Kiệt lo lắng nói. Giải thích? Không cần đến giải thích, ta lần này tới chính là vì chấm dứt trước kia ân oán. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Lý Vệ, ngươi thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ nha? Dù sao ta thế nhưng là cố ý phái người tới đến nhà bãi phòng. Lâm Nguyên nhìn xem Lý Vệ nói. Lâm Nguyên, ngươi là cố ý tìm tới chúng ta Lý gia? Lý Vệ sắc mặt khó coi nói. Không sai, ta chính là cố ý bị người lợi dụng tư vị như thế nào. Lâm Nguyên, ngươi cái này ma quỷ. Biết mình bị cựu nhân lợi dụng sau Lý Vệ khí cấp bại phôi nói. Ba. Lúc này Lý Văn Kiệt một bàn tay phiến tại Lý Vệ trên mặt. Vệ Nhi. Im ngay. Sao có thể như thế nói chuyện với Lâm tướng quân? Lý Văn Kiệt quát lên. Cha. Phát hiện mình bị đánh, Lý Vệ bụng mặt không thể tin nhìn xem nhà mình lao cha. Lâm tướng quân, việc này đều là hiểu lầm à, cái này tất cả đều là Lý Vệ một người làm cùng chúng ta Lý gia không quan hệ. Ta Lý gia nguyện ý dâng lên toàn bộ gia sản, chỉ cầu tướng quân buông tha Lý gia. Lý Văn Kiệt quay người đối Lâm Nguyên cung kính nói. Cha, ngươi đang nói cái gì? Lý Vệ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới lao cha cứ như vậy bán đứng chính mình. Đều tại ngươi đắc tội Lâm tướng quân, ta hiện tại liền tuyên bố đưa ngươi trục xuất Lý gia. Lý Văn Kiệt chỉ vào Lý Vệ nói. Lâm tướng quân, người này về sau không phải ta người của Lý gia, ngài có thể tùy ý xử trí hắn. Lý Văn Kiệt quay người nói với Lâm Nguyên. Lý Văn Kiệt phát hiện Lâm Nguyên là về đến báo thù, hiện tại chỉ muốn cùng Lý Vệ phủi sạch quan hệ. Lúc ấy đều do Lý Vệ, hảo hảo không phải để cái kia Vương Nghiên đem Lâm Nguyên cho mang lên, nếu như không phải như vậy, bọn hắn Lý gia cũng sẽ không bị tiện nạn này. Đứa con trai này coi như không có sinh qua, dù sao hắn còn có một đứa con trai. Gia sản mất liền mất, chỉ cần người khác còn sống sớm muộn còn có thể đông sơn tái khởi. Ha ha ha, có ý tứ. Nhìn xem Lý Văn Kiệt vì bảo toàn tính mạng mình, không tiếc bán nhi tử hòa gia sinh, Lâm Nguyên ha ha cười nói. Tướng quân, ngươi nhìn dạng này được không? Lý Văn Kiệt cười làm lành nói. Nghe được Lâm Nguyên thoải mái cười to, Lý Văn Kiệt còn tưởng rằng một kiếp này khó để cho mình tránh khỏi đâu. Đi, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Ta muốn ta sẽ tự mình đi lấy. Các ngươi Lý ra một cái đều chạy không được. Lâm Nguyên đột nhiên trở mặt nói. Ngươi tới, trực tiếp đem hai người này loạn đao chém chết, sau đó lại đi Lý ra xét nhà. Cùng Lý ra có người thân quan hệ một tên cũng không để lại. Lâm Nguyên lánh không nói. Rõ. Binh sĩ trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Đại nhân, oan uổng a, việc này chính không có quan hệ gì với ta. Nhìn thấy tình huống không đúng, Lý Văn Kiệt trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ Lâm Nguyên mệnh lệnh đã hạ, những binh lính kia không còn lưu thủ, trực tiếp đem cái này Lý Văn Kiệt chém ngã xuống đất. Mà Lý Vệ gặp này còn muốn chạy trốn. Mặc dù hắn luyện qua cơ phù, còn đạt tới nội lực cảnh giới, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi những binh lính này cũng không phải quá mềm, liền xem như nội khí cảnh đại sư cũng không dám lâm vào mấy trăm quân sĩ đang bao vây. Không ra mấy hiệp, Lý Vệ liền bị loạn đao chặt té xuống đất. Lâm Nguyên, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành.
Vung xuống câu này ngoan thoại, Lý Vệ không cam lòng chết đi. Ha ha, người tới, đem cái này Lý Vệ băm cho chó ăn. Lâm Nguyên chỉ trên mặt đất Lý Vệ thi thể nói. Và nó, lại còn dám nguyền rủa ta. Phi. Lâm Nguyên một miếng nước bọt liền nôn tại Lý Vệ trên thi thể. Chúc mừng tướng quân đại thù đến báo. Tướng quân cảm giác như thế nào? Chính Hổ tiến lên chúc mừng nói. Ha ha, cảm giác này vẫn được. Lâm Nguyên hài lòng nói. Vậy ta hiện tại liền đi xét nhà. Đúng, tướng quân, tiền này nhà muốn cùng nhau dò xét sao? Chính Hổ hỏi. Tiền gia liền xem bọn hắn tức thời hay không, nếu như bọn hắn đầu hàng, liền để bọn hắn cống hiến một nửa gia sản, nếu có phản kháng, trực tiếp giết một tên cũng không để lại. Lâm Nguyên nói. Tốt. Thuộc hạ cái này phải. Đúng rồi, nhớ kỹ đem Lý gia cấu kết sơn tặc sự tỉnh Tuyên Dương ra ngoài, ta cũng không muốn thay bọn hắn trên lưng nỗi oan ức này. Lâm Nguyên phân phó nói. Chương 75, ta bên trên ta cũng được chương 75, ta bên trên ta cũng được báo. Lâm Nguyên lo liệu xong Lý Vệ phụ tử, một sĩ binh từ đằng xa chạy tới. Nói đi, chuyện gì? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Bẩm báo tướng quân, Hát Thủy Bang đã bình định, hiện tại chỉ còn lại Thiết Thân Võ Quán. Chỉ còn võ quán sao? Mang ta đi nhìn xem. Lâm Nguyên nói. Quay đầu ngựa lại, Lâm Nguyên một đoàn người hướng về Thiết Thân Võ Quán chạy tới. Đi vào Liễu Thụ Nhai, lúc này võ quán đã bị binh sĩ vây quanh. Lúc này quán chủ Chu Nham chính mang theo đồ đệ cùng bọn binh lính giằng co. Bọn hắn cũng không dám động thủ, tướng quân thân vệ Trịnh Hổ nhưng là để phân phó qua bọn hắn chỉ cần chiêu hàng, không nên tùy tiện động thủ. Ta nói, chúng ta võ quán vô ý lẫn vào những chuyện này, chỗ lấy các ngươi mời trở về đi, ta có thể cam đoan không cùng các ngươi đối nghịch. Chu Nham mở miệng nói ra. Chu Nham nhưng không dám tùy tiện động thủ, những người này thế nhưng là Khang Vương quân đội a, không phải bọn hắn nho nhỏ võ quán có thể chống cự, mà hắn lại không muốn đầu hàng gia nhập phản quân, thế là chỉ có thể kiên trì nói. Lúc này Lâm Nguyên chạy tới. Tướng quân đến. Mọi người mau tránh ra. Nhìn thấy sau lưng Lâm Nguyên mang binh đến, bọn binh lính đội vàng tránh ra một con đường. Sư phụ, thật sự là đã lâu không gặp a. Lâm Nguyên cưỡi ngựa tiến lên chào hỏi. Lâm Nguyên, lại là ngươi. Nhìn thấy lập tức người khuôn mặt, Chu Nham kinh ngạc nói. Không sai, là ta, hiện trong thành chỉ có ngươi Thiết Thân Võ Quán còn không có đầu hàng. Sư phụ, không bằng ngươi liền đầu đi. Lâm Nguyên quên. Nghiệt đồ, đừng gọi ta sư phụ, ngươi cấu kết sơn tặc tham mộ hư vinh không xứng làm đồ đệ của ta. Chu Nham nói. Hắn tin vào Lý gia truyền tới lời đồn, còn tưởng rằng Lâm Nguyên là phản đồ đâu. Làm cản. Cũng dám như thế cùng tướng quân nhà ta nói chuyện. Có binh sĩ nhìn thấy Chu Nham vũ nhục nhà mình tướng quân lên tiếng quát lên. An tâm chớ vội. Lâm Nguyên khoát khoát tay ngăn lại người lính này. Sư phụ, lúc trước sự kiện kia, ta cũng là người bị hại. Hết thảy đều là Lý gia làm, là bọn hắn cấu kết sơn tặc tranh đoạt tiền ra đội xe, nguyên bản bọn hắn là nghĩ ngay cả ta cùng một chỗ giết, không nghĩ tới để cho ta may mắn chạy, sau đó truyền ra lời đồn để cho ta cho bọn hắn có ngã qua. Lâm Nguyên giải thích nói. Bất quá ngay tại vừa mới, ta đã giết Lý Vệ phụ tử. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, Chu Nham có chút kinh nghi bất định. Vừa mới chỉ là hắn nhất thời nhanh miệng, nói ra hắn cũng có chút hối hận. Hiện tại Lâm Nguyên dáng vẻ, rõ ràng là cái này đội binh sĩ đầu lĩnh, nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Hiện tại lại nghe được Lâm Nguyên giải thích, trong lòng đối Lâm Nguyên có phải hay không phản đồ cảm giác đã không trọng yếu nữa. Lâm Nguyên, tại nhìn thầy cho chúng ta một trận phân thượng, buông tha võ quán đi, ta chỉ muốn an ổn sinh hoạt, cam đoan sẽ không cùng các ngươi đối nghịch. Nghĩ rõ ràng Chu Nham ngữ khí thả mềm nói. Nhìn thấy Chu Nham cái dạng này, Lâm Nguyên nhíu mày, bất quá cân nhắc đến Chu Nham cũng là làm hắn mấy tháng sư phụ, trong lúc đó cũng không có khe khắt với hắn, thế là gật đầu đáp ứng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ muốn võ quán các ngươi không cùng chúng ta đối nghịch, ta có thể để nó tiếp tục tồn tại hạ đi. Lâm Nguyên, cảm ơn ngươi, xem ra ban đầu là ta trách oan ngươi. Nghe được Lâm Nguyên đáp ứng buông tha bọn hắn võ quán, Chu Nham nói cảm tạ. Cái này một đáp ứng, bọn hắn sư đồ ở giữa tình cảm xem như chấm dứt thu đội. Lâm Nguyên lớn tiếng tuyên bố. Theo ra lệnh một tiếng, vây quanh võ quán binh sĩ rút lui. Nhìn xem Lâm Nguyên mang binh rời đi, Chu Nham thở dài một hơi. Đại bá, Lâm Nguyên hiện tại lẫn vào tốt như vậy, ngươi vừa mới làm sao không đáp ứng a? Chu Nham chất tử kiêm thủ tịch đệ tử Chu Thần nhịn không được hỏi. Hắn đối vi phong lẫm nguyên thế nhưng là hâm mộ gấp a, nếu là hắn là quán chủ khẳng định đáp ứng, nói không chừng cũng có thể hốt cái tướng quân đương đương, đáng tiếc võ quán làm chủ là đại bá của hắn Chu Nham. Thần nhi, cái này phản loạn sự tình nhưng không phải chúng ta một cái tiểu võ quán có thể lẫn vào. Chu Nham lắc đầu nói. Nhưng có phải hay không có Lâm Nguyên sao, hắn đều hôn thành tướng quân không có đạo lý ta không được. Chu Thần hiện tại cảm thấy cái kia phổ thông Lâm Nguyên đều có thể hốt tốt như vậy, có loại hắn bên trên hắn cũng được cảm giác. Đại bá, ngươi bây giờ cự tuyệt, tình này phân coi như là mất. Chu Thần có chút đáng tiếc nói. Ngươi đi cái rắm. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này chờ lấy tiếp nhận võ quán đi. Nhìn xem Chu Thần dáng vẻ, Chu Nham tức giận nói. Hảo hảo làm người dân thường không tốt sao. Đừng nhìn hiện tại Khang Vương thế lớn, cũng không có đến một khắc cuối cùng, ai biết kết quả. Trong quân đội hỗn, kia là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ta Chu gia chỉ còn ngươi một cái dòng độc đinh còn chờ ngươi nối dõi tông đường đâu. Chu Nham tận tình nói. Đại bá, ngươi nói đúng lắm, chất nhi thủ giáo. Nghe Chu Nham, Chu Thần từ bỏ trước đó nguy hiểm ý nghĩ. Tốt, ngươi nhanh đi tổ chức đệ tử đem gia quyến của bọn họ đưa đến võ quán đến, cái này Ly Thủy huyện mấy ngày nay cũng không quá bình. Dứt lời liền xoay người đi trở về võ quán. Vâng, ta cái này phải. Chu Thần gật đầu nói. Một năm sau, Khang Vương rốt cục mang binh đánh tới hoàn thành. Dương Liệt, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi tại sao muốn phản bội ta? Tại sao phải giúp ta đệ Chu có Khang? Trên tường thành hoàng đế Chu có Đức nghiêm nghị hỏi.
Chu có đức ngươi cái này hoàng bị là ngươi xuyên tạc tiên đế di chiếu có được, ngươi đức không xứng vị. Ta trợ giúp Khang Vương có gì không đúng? Ta cái này gọi là bình định lập lại trật tự. Khang Vương dưới trướng đại nguyên soái, trước hộ quốc công Dương Liệt mở miệng nói ra. Ngươi nói bậy. Ngươi lão thất phu này, ta căn bản không có sửa đổi di chiếu. Nhìn thấy Dương Liệt hướng mình dội nước bẩn, Chu có đức trực tiếp phẫn nộ mắng to. Hoàng vị là phụ hoàng ta tự tay truyền cho ta, di chiếu cũng là tại trương đại bạn trước mắt mở ra. Các vị tướng sĩ, các ngươi cũng không nên bị lao thất phu này lừa gạt. Không sai. Nhà ta có thể chứng minh hoàng thượng nói đều là thật. Người nói chuyện là một cái lao thái giám, chính là hoàng đế nói tới trương đại bạn. Trương đại bạn là tiên đế tùy thân thái giám, cũng là đại nội tổng quản thái giám, từ nhỏ luyện võ, công lực thâm hậu, hiện tại giống như Dương Liệt đều là chân khí cảnh thực lực. Nghe được phía trên lời nói, phía dưới quân sĩ hỗn loạn một trận, bất quá rất nhanh liền an tĩnh lại. Lúc ấy Khang Vương khởi binh mưu phản lý do chính là đương nhiệm hoàng đế Chu có đức xuyên tạc chiếu thư, cướp đi vốn nên là hắn hoàng vị, hộ quốc công lựa chọn trượng nghĩa tương trợ. Nhưng tình huống thật là hoàng đế nhìn thấy hộ quốc công đem nữ nhi gả cho đệ đệ của hắn, mà không phải lựa chọn đưa vào trong cung trở thành hắn phi tử, cho nên lo lắng hai người này hợp mưu tạo phản, tại là muốn gọt đi Dương Liệt binh quyền. Dương Liệt nhận được tin tức nơi nào sẽ nguyện ý hắn hộ quốc công đối triều đình trung thành tuyệt đối, chỉ là yêu quý nữ nhi, không muốn để cho nàng nhảy vào hậu cung cái kia giường sưởi, cho nên mới lựa chọn đưa nàng gả cho Khang Vương, mà lại Khang Vương đáp ứng chỉ cưới nữ nhi của hắn một người. Hiện tại hoàng đế muốn gọt đi binh quyền của hắn, hắn làm sao có thể chấp tay nhường cho? Cùng Khang Vương bàn bạc một chút, Khang Vương nói, không bằng chúng ta trực tiếp phản đi, ta làm hoàng đế, mà lại cam đoan hoàng hậu là con gái nàng, về sau cũng không còn nạp phi tử. Chương 76, ngoa tạo. Phi thuyền vũ trụ chương 76, ngoa tạo. Phi thuyền vũ trụ lúc này nữ nhi của hắn đã vì Khang Vương sinh hạ một đứa con trai, nếu như Khang Vương đoạt vị, ngoại tôn của hắn sau này sẽ là thái tử. Thế là liền cùng Khang Vương khởi binh tạo phản. Hoàng đế những lời này cũng sẽ không để dưới đáy những này tướng sĩ như vậy quấy giáo, đã lựa chọn cùng Khang Vương cùng một chỗ tạo phản, đến tột cùng là nguyên nhân gì hiện tại đã không trọng yếu. Hiện tại coi như quay giáo trợ giúp hoàng đế, hậu quả cũng không khá hơn chút nào, không bằng một con đường đi đến đen, hôn cái tòng lòng chi công. Nhiều lời vô dụng. Trương đại bạn ta nghe nói ngươi là hoàng cung đệ nhất cao thủ, có dám hay không xuống tới so với ta thử một phen? Dương Liệt hướng về phía trên tường thành thái giám Trương đại bạn nói. Tốt. Nhà ta liền đến chiếu cố ngươi. Nhìn thấy Dương Liệt chủ động tiêu chiến, thái giám Trương đại bạn trực tiếp đáp ứng nói. Cùng Dương Liệt đơn đấu hắn cũng là hắn muốn dưới mắt đã binh lâm thành hạ, nếu như hắn có thể đánh giết Dương Liệt cái này trong quân đệ nhất cao thủ, nói không chừng còn có thể thay đổi thế cục. Dứt lời liền vận khởi chân khí, một cái đứng dậy liền từ cao 5 trượng trên tường thành nhảy xuống tới, rơi xuống đất ý mắng, cho thấy hắn đối chân khí hoàn mỹ lực không chế. Đến chiến. Nhìn thấy Trương Thái giám xuống tới, Dương Liệt trực tiếp từ trên lưng ngựa bật lên, đi tới Trương Thái giám trước mặt. Hai người lúc này khoảng cách còn có mấy trượng xa, Dương Liệt dẫn đầu phát khởi công kích. Nhìn ta đoạn lãng một kích. Dương Liệt giơ lên cao cao đại đao trong tay hướng ngoài mấy trượng Trương đại bạn chém tới. Chỉ gặp lưỡi đao phía trên ngưng tụ ra một đạo hào quang màu đỏ, vậy mà thoát ly lưỡi đao hình thành một đạo xích hồng sắc đao khí hướng Trương đại bạn chém tới. Tới tốt lắm. Nhìn thấy cái này kinh khủng đao khí, Trương đại bạn không tránh không né, trực tiếp vận chuyển chân khí, tại thân thể ngoại hình thành màu vàng vòng bảo hộ. Ầm. Đao khí chém vào cái này vòng bảo hộ bên trên bỗng nhiên nổ bể ra đến, phát ra một tiếng vang thật lớn, cuốn lên trên mặt đất đại lượng bụi đất. Một trận gió theo góc thổ biến mất, Trương đại bạn không bị thương chút nào đứng vững, cũng không có bị một đao chặt thành hai nửa. Bất quá nhìn thấy trên mặt đất mấy cái dấu chân thật sâu, còn có nhan sắc trở thành nhạt vòng bảo hộ, nhìn Trương đại bạn ngăn cản chiêu này cũng không phải không có chút nào đại giới. Ha ha ha. Tốt. Không hổ là thuần dương đồng tử công, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy Trương đại bạn vậy mà chặn lại, Dương Liệt nhịn không được hưng phấn cười nói. Hắn nhưng là rất lâu không có gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, hiện tại rốt cục có thể hào hào thoải mái một chút. Lại nhìn ta chiêu này như thế nào? Khai sơn phá thạch. Dương Liệt liên tục vung vẩy đại đao trong tay, mấy đạo bệnh thành hình lưới đao khí hướng Trương đại bạn chém tới. Lần này Trương đại bạn cũng không dám khinh thường đó nữa, chỉ gặp thân hình hắn giống như quỷ mị, vậy mà tại cái này dày đặc đao khí bên trong tránh khỏi, sau đó tay bên trên ngưng tụ ra một cái nắm đấm màu vàng cách không hướng Dương Liệt đánh tới. Ầm. Dương Liệt chẳng biết lúc nào cũng vận khởi chân khí ngăn cản, trên thân thể quấn quanh lấy chân khí màu đỏ thắm, như là chiến trường tu la. Trương đại bạn một kích này đánh trên người Dương Liệt, chỉ là để hắn lui ra phía sau hai bước. Tốt. Lại đến. Nhìn thấy mình bị đánh lui, Dương Liệt hưng phấn hơn, trực tiếp xách đao lần nữa công tới. Chậc chậc, cái này là chân khí cảnh giới ở giữa chiến đấu sao? Thật sự là kinh khủng a. Lâm Nguyên nhìn xem đỏ vàng giao thế chiến đấu hiện trường, cảm giác đang nhìn đặc hiệu mảng lớn đồng dạng. Nhìn thấy hai người chiến đấu kịch liệt, người chung quanh tự giác rời xa. Bởi vì vừa mới, liền có một cái thằng xui xẻo, bị đao này khí lan đến gần, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, chết tốt lắm không thể thảm. Thu hoạch được kim thân công về sau, Lâm Nguyên đã đem vất vả tu luyện tới nội khí cảnh thuần thục cấp độ. Bởi vì cô thân thể này thiên phú rất bình thường, Lâm Nguyên phát hiện nghĩ muốn tiếp tục tăng lên cần tiêu hao đại lượng sinh tồn điểm. Cái này sinh tồn điểm nhưng là phi thường quý giá, hắn cũng không bỏ được phung phí. Tăng lên tới nội khí cảnh giới trên chiến trường cho dù có sức tự vệ, cho nên liền không lại tốn hao sinh tồn điểm, mà là lựa chọn trong hiện thực chậm rãi tu luyện tăng lên. Mấy năm qua mới khó khăn lắm từ nhập môn tăng lên tới thuần thục, lúc trước từ trong lực cảnh bất vả tu luyện, bất hắc, đến nội khí cảnh chỉ tốn mấy tháng. Mà bây giờ bỏ ra 3 năm mới từ nội khí cảnh nhập môn tăng lên tới thuần thục, quả thực thể hiện Lâm Nguyên thân thể này thiên phú thực tại bình thường. Ngay tại Lâm Nguyên nhìn xem chân khí cảnh cao thủ so chiêu, nhìn say sưa ngon lành thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. A, trời làm sao đen?
Có binh sĩ kinh ngạc nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, dù sao đánh trận đương nhiên muốn tuyển chọn thời tiết tốt tiến hành. Bất quá ngày này hắc quá mức đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu." Nghe được binh sĩ kinh hô, mọi người nhao nhao ngẩng đầu đi, nhìn xem có phải hay không đột nhiên trời muốn mưa. Đây là thứ quỷ gì? Các binh sĩ nhìn thấy trên đầu tràng cảnh nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngoa tạo, phi thuyền vũ trụ. Lâm Nguyên nhìn thấy trên đầu không thể tưởng tượng nổi đồ vật, con mắt đều trợn tròn. Lúc này đang có một cái phi thuyền vũ trụ ngay tại từ không trung tới gần. To lớn thân thuyền trực tiếp ngăn trở đám người trên đầu mặt trời, tung xuống một tảng lớn bóng đen, đây mới là trời đột nhiên biến thành đen nguyên nhân. Đây là thứ quỷ gì, vậy mà có thể bay trên trời? Cái đồ chơi này như thế lớn không lại đột nhiên đến rơi xuống đi. Nếu là đến rơi xuống, chúng ta những này chẳng phải là muốn toàn bộ bị đè chết. Nhìn thấy trên đầu bất minh vật thể, các binh sĩ thất kinh nói. Hai vị đang đánh đấu chân khí cảnh cao thủ cũng bị kinh động, trực tiếp lựa chọn dừng tay, kinh nghi bất định nhìn lên trên trời vật không rõ nguồn gốc. Theo phi thuyền tới gần, đám người rốt cục thấy rõ ràng thứ này hình dạng thế nào. Toàn thân từ kim loại chế tạo, chiều dài có 1 cây số, độ rộng cũng có 500 mét, cự hình phi thuyền vũ trụ, thuyền thủ vị trí còn có mấy cây giữ tận hợp tháo. Ngoa tạo, thật đúng là phi thuyền vũ trụ. Nhưng đây không phải cổ đại xã hội sao? Từ đâu tới phi thuyền vũ trụ? Nhìn xem trên đầu lơ lửng to lớn phi thuyền, Lâm Nguyên ở trong lòng cả kinh nói. Sự tình muốn từ 1 tháng trước nói lên. Vũ trụ sâu không trùng, một chiếc phi thuyền vũ trụ ngay tại đi thuyền. Đáng chết, cái này lỗ sâu làm sao lại đột nhiên biến hướng? Nhanh đi dò tra chúng ta bây giờ đến tột cùng truyền tống tới chỗ nào. Hiện tại chúng ta cách hẹn lở quốc gia vũ trụ gần nhất tinh cầu ở đâu? Nhóm này hàng cũng không thể làm chế lại, không phải tổn thất này nhưng lớn lắm. Phong thuyền trưởng, một thân công nghệ cao trang phục thuyền trưởng xông lấy thủ hạ hô lớn. Chiếc phi thuyền này là một chiếc thương nghiệp phi thuyền, chính vận chuyển cả thuyền vật tư tiến về hẹn lở quốc gia vũ trụ một cái chủ tinh, không nghĩ tới tiến vào lỗ sâu nhảy vọt lúc xảy ra ngoài ý muốn, truyền tống không phải mục đích, mà là một mảnh không biết tên tinh vực. Thuyền viên nghe được chỉ lệnh lập tức bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau, một cái thuyền viên hưng phấn hô: "Michel thuyền trưởng, chúng ta có phát hiện lớn." "Phát hiện gì có thể so sánh thuyền này hàng hóa còn trọng yếu hơn sao?" Thuyền trưởng tức giận nói, "Thuyền này hàng nếu như không thể đúng thời hạn đưa đạt, tổn thất này trực tiếp có thể để cho hắn phá sản." "Thuyền trưởng, thật sự có phát hiện lớn. Chúng ta tại một điểm 2 năm ánh sáng bên ngoài phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu." Thuyền viên hô lớn. "Cái gì? Sinh mệnh tinh cầu?" Nghe được sinh mệnh tinh cầu mấy chữ này, thuyền trưởng lập tức liền không thể chấn định, trực tiếp chạy đến quang não màn hình tra nhìn phía trên kết quả dò xét. Chương 77, thượng đẳng sinh mệnh tinh cầu. Chương 77, thượng đẳng sinh mệnh tinh cầu. Cái này xem xét, màn hình bên trên xác thực biểu hiện tại 1.2 năm ánh sáng bên ngoài phát hiện một viên sinh mệnh hành tinh. "Nhanh điều tra thêm cái tinh cầu này có phải hay không có chủ." Thuyền trưởng Mi Sa hưng phấn nói. "Nếu như là tinh cầu vô chủ vậy coi như phát tài. Đến lúc đó mặc kệ là trực tiếp chiếm cứ viên tinh cầu này trở thành tinh cầu chi chủ, vẫn là đưa nó bán cho đế quốc, từ đó đổi cái quý tộc đương một đương vậy cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán." "Đã điều tra, mảnh tinh vực này tại 213 tinh hệ đoàn biên giới vị trí, không có bất kỳ cái gì thế lực chiếm cứ, cái tinh cầu này tại tinh đồ bên trên cũng không có ghi chép qua, đây chính là một viên chưa hề bị phát hiện sinh mệnh tinh cầu." Thuyền viên báo cáo. "Tốt, tốt, tốt." Phi thuyền chuyển hướng. "Chúng ta cái này đi viên tinh cầu này nhìn xem." Thuyền trưởng hạ lệnh. "Thuyền trưởng, chúng ta không giao hàng rồi." Có thuyền viên hỏi. "Còn đưa cái giám à, nếu có thể chiếm lĩnh viên tinh cầu này, ở trong đó chỗ tốt người đưa mấy đời hàng đều không kiếm được." Thuyền trưởng tức giận nói. "Có thể trở thành tinh cầu cầu trưởng, còn đưa cái giám hàng a." Cứ như vậy, chiếc này thương nghiệp phi thuyền hướng về Lâm Nguyên chỗ tinh cầu bay tới, tại 1 tháng sau rốt cục đến. "Thuyền trưởng, trải qua kiểm tra viên tinh cầu này sinh thái hoàn toàn phù hợp nhân loại ở lại, đây là một viên chất lượng thượng thừa sinh mệnh tinh cầu a." Thuyền viên báo cáo. "Thế đây là sự thực sao?" Nghe được tin tức này, thuyền trưởng có chút không dám tin. Sinh mệnh tinh cầu cũng là có tốt xấu phân chia, tỉ như vừa sinh ra vi sinh vật nguyên thủy tinh cầu, sinh thái còn không có phát triển, tinh cầu còn đang chuyển biến bên trong, dạng này tinh cầu giá trị thấp nhất. Tiếp theo là tinh cầu bên trên sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhưng đã từng sinh ra nhiều loại sinh vật tinh cầu, tỉ như địa chấn, núi lửa bộc phát, kịch độc, hải thiếu, gió lốc, băng sơn loại hình. Tại trong hoàn cảnh như vậy, những sinh vật kia sinh tồn lực đều mạnh phi thường, có khi còn sẽ xuất hiện phi thường đáng sợ bản thổ quái vật, khai phát cái tinh cầu này cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Lại tốt một chút chính là sinh thái ổn định tinh cầu, chỉ cần cải tạo một chút liền có thể khiến nhân loại ta ở lại. Tốt nhất đương lại chính là hoàn toàn thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, mà trước mắt viên này chính là như vậy thượng thừa nhất tinh cầu. "Nhanh hạ xuống, chúng ta nhìn xem mặt đất hoàn cảnh thế nào." Thuyền trưởng phân phó nói. "Rõ." Thuyền viên điều khiển phi thuyền từ tầng khí quyển bên trong tiến vào cái tinh cầu này. "Báo cáo thuyền trưởng, trên viên tinh cầu này phát hiện nhân loại." "Cái gì? Nơi này lại có nhân loại tồn tại, nhanh để ta xem một chút." Thuyền trưởng lo lắng nói. Thuyền trưởng đi vào màn hình trước, nhìn thấy đang bị Khang Vương binh sĩ vây quanh hoàn thành. "Nguyên lai là một chút chưa khai hóa thổ dân nha, ta còn tưởng rằng viên tinh cầu này đã bị người khác chiếm cứ đâu." Nhìn xem màn hình bên trên những cái kia người mặc giáp da, cầm bằng sắt vũ khí binh sĩ, thuyền thở phào nhẹ nhõm. "Bọn hắn đám người này vây tại một chỗ đang làm gì nha?" Có thuyền viên hỏi. "Đây là thổ dân ở giữa đang tiến hành chiến tranh." Một vị kiến thức rộng rãi thuyền viên tùy ý hồi đáp. "Chiến tranh? Cái này cũng gọi là chiến tranh? Ngay cả cấp thấp nhất trang phục phòng hộ cùng năng lượng ánh sáng thương đều không có, cũng có thể gọi là chiến tranh? Đây cũng quá rơi ở phía sau đi." Vị này thuyền viên kinh ngạc nói. "Cho nên mới nói bọn hắn là thổ dân. Để ngươi đọc thêm nhiều sách ngươi không đi,
ta nhìn ngươi cũng so với cái kia thổ dân chẳng mạnh đến đâu. Có thuyền viên cười nhạo nói. Ngươi nói cái gì? Ta bất quá là lần đầu tiên nhìn thấy thổ dân mà thôi. Ta nhìn ngươi mới cùng những cái kia thổ dân đồng dạng. Vị này thuyền viên phản bác.
Tốt.
Chớ ồn ào, chúng ta liền hạ xuống nơi này đi. Thuyền viên mở miệng nói. Lúc này phi thuyền vừa mới tiến tầng khí quyển, đang đứng ở Lâm Nguyên trên đầu mấy vạn mét trên bầu trời. Tại mặt đất nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại hắc điểm, bất quá bay người trong thuyền đã có thể từ màn hình bên trong thấy rõ ràng ngoài hoàng thành chẳng cảnh. Lúc này Dương Liệt đang hướng về Trương Thái giám ước chiến. Tại hạ xuống quá trình bên trong, màn hình bên trên một mực phát hình mặt đất tình huống. Lúc này Dương Liệt đã tại cùng Trương Thái giám đánh. Hai người này là tại tỷ thì sao? Kỳ quái, năng lượng phương thức vận dụng ai, những này thổ dân có ít đồ nha. Có thuyền viên nhìn xem hai vị chân khí cảnh đánh nhau chàng diện nói. Cũng liền như vậy đi, lợi hại hơn nữa có thể đánh thắng được ta cơ giáp sao? Có thuyền viên nhìn sau lơ đến nói. Chiếc phi thuyền vũ trụ này mặc dù là cái thương nghiệp phi thuyền, nhưng cơ bản vũ khí vẫn phải có. Không đề cập tới thuyền thủ mấy ổ chủ pháo, những thuyền này viên mỗi người đều có trang phục phòng hộ cùng chỉ riêng có thể xạ tuyến thương, trong kho hàng còn có mấy đài dân dụng cơ giáp. Samit, không nên kinh thường, nói không chừng những này thổ dân bên trong còn có lợi hại hơn người. Thuyền trưởng mở miệng nói ra. Chờ đón thêm gần một chút, mở ra năng lượng quét hình đi, nhìn xem những người này thực lực đạt đến cái gì cấp độ. Đây là vật gì? Đồ chơi lớn như vậy vậy mà có thể phiêu ở trên trời. Nhìn thấy cái này phi thuyền tại mọi người đầu hơn ngàn mét không trung sau khi dừng lại, có binh sĩ kinh ngạc nói. Liền ngay cả Khang Vương cùng Hoàng đế đều đồng dạng kinh nghi bất định nhìn lên trên trời. Có như thế một cái đồ chơi trên đầu, hiện tại mọi người chỗ nào còn nhớ được đánh trận A thuyền trưởng, trải qua quét hình, phía dưới mạnh nhất hai người đạt đến gen chất biến cấp độ, đồng thời còn có đại lượng đạt tới gen lượng biến người. Lúc này biểu hiện trên các đồng hồ đo hai cái điểm đỏ, một cái là Dương Liệt một cái là Trương Thái Giám. Đồng thời còn có đại lượng tam điểm, Lâm Nguyên chính là một cái trong số đó. Đây đều là hệ thống ước định có uy hiếp tồn tại. Dù sao cái này người trên phi thuyền, cũng có rất nhiều người bình thường cũng không phải một mực mặc trang phục phòng hộ, không có trang phục phòng hộ bảo hộ, bọn hắn cũng không có mạnh bao nhiêu. Bọn này thổ dân bên trong lại có đạt tới gen chất biến. Bọn hắn là làm sao làm được? Có thuyền viên nhìn xem màn hình bên trên hai người kinh ngạc nói. Đúng vậy a, gen cường hóa châm thế nhưng là rất đắt. Ta toàn nhiều năm mới mua cơ sở khoản hiện tại vẫn là gen lượng biến cấp độ. Có thể là những này thổ lấy bọn hắn có được cổ lao phương pháp tu luyện đi. Có người suy đoán nói. Những cái kia cổ lão phương pháp tu luyện hiệu suất cũng quá thấp, không bằng trực tiếp tiêm vào gen cường hóa châm. Có thuyền viên lắc đầu nói, ta nhìn ngươi chính là lười, ta liền vô dụng gen cường hóa châm, hiện tại đã luyện đến chất biến cấp độ. Có thuyền viên kiêu ngạo nói, tại trong vũ trụ, phổ biến dùng gen cấp độ tới phân chia thực lực, chia làm gen thức tỉnh, gen lộ biến, gen chất biến vân vân. Đối với bọn hắn tới nói, nội lực cảnh đối ứng gen thức tỉnh, nội khí cảnh đối ứng gen lộ biến, chân khí cảnh đối ứng là gen chất biến, mà người bình thường không có tu luyện thì là không tính ở trong đó, không tính là gen cấp độ. Thuyền trưởng, những này có uy hiếp người, muốn hay không trực tiếp dùng chủ pháo đánh giết? Có thuyền viên đề nghị. Đối phó hai người kia liền phải vận dụng chủ pháo, đây cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Không, nếu như để cho ta lái cơ giáp đi gặp bọn họ một chút. Cái kia trước đó đối với mấy cái này thổ dân rất khinh thường, thuyền viên nói. Nghe được cái này thuyền viên, thuyền trưởng khẽ gật đầu. Cái này một pháo xuống dưới, mặc dù có thể gọn gàng mà linh hoạt đánh giết hai cái này uy hiếp lớn nhất, nhưng cùng lúc phía dưới những người này coi như muốn hết chỗ cùng. Mà lại bên cạnh chính là một tòa thổ dân thành thị. Chương 78, đại chiến người máy thổ dân. Chương 78, đại chiến người máy thổ dân. Trải qua dò xét, đây là phụ cận một vùng thành thị phồn hoa nhất, nói không chừng có chút hiếm có đồ chơi đâu. Những người này đến lúc đó có thể nô dịch bọn hắn, để bọn hắn vì đó công việc, thành phố này cũng có thể làm thành cứ điểm. Nghĩ tới đây, thuyền trưởng nói ra, các ngươi dẫn người xuống dưới, đem những này có uy hiếp toàn bộ đánh giết, chúng ta trước chiếm lĩnh nơi này, đến lúc đó lại tính toán sau. Nghe được thuyền trưởng hạ lệnh, đám người bắt đầu hành động. Các ngươi nhìn, giống như có cái gì từ cái đồ chơi này bên trong ra đến rồi. Mọi người thấy trên đầu phi thuyền còn đang sôi nổi nghị luận, có mắt nhọn binh sĩ chỉ vào trên trời nói. Chỉ gặp bay buồng nhỏ trên tàu cửa bị mở ra, một chiếc hơn 30 mét phi thuyền loại nhỏ, còn có hai cái cao 10 mét hình người cơ giáp từ đó bay ra. Hai cái này chẳng lẽ là người? Tại sao có thể có cao lớn như vậy người? Binh sĩ chỉ vào trên trời cơ giáp nói. Ngoa tạo, kẻ đến không tiện a. Lâm Nguyên nhìn xem hướng đám người tới gần cơ giáp thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian liền định chạy ra. Uy, Lâm Nguyên, ngươi chạy trốn nơi đâu a? Nhìn thấy Lâm Nguyên gạt mở đám người, hướng chiến trường bên ngoài chạy tới, Dương Mạnh la lớn. Ta đi đi. Rất nhanh liền trở về. Lâm Nguyên thanh âm truyền tới từ xa xa. A, ngươi buổi sáng không phải vừa kéo qua sao? Nghe được Lâm Nguyên trả lời, Dương Mạnh gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút nói. Bất quá lúc này Lâm Nguyên đã chạy xa, mà trên trời kia thần bí đồ chơi chính đang đến gần, Dương Mạnh lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến trên trời hạ xuống đồ vật. Đây không phải chân nhân. Cái đồ chơi này tựa như là làm bằng sắt. Cái này là làm sao làm được? Làm bằng sắt đồ chơi lại còn có thể bay lên trời. Uy, các ngươi nhìn, hai cái này thiết nhân động. Mọi người thấy đáp xuống đất cơ giáp nghị luận ầm ĩ, lúc này chỉ gặp hai cái cơ giáp giơ tay lên bên trong quang năng xạ tuyến thương, phân biệt nhắm ngay Dương Liệt cùng Trương Thái Giám. Không được. Nhìn thấy mình bị kia không biết tên đồ chơi nhắm chuẩn, một câu nguy cơ to lớn cảm giác tràn ngập Dương Liệt trong lòng. Chỉ gặp cái này xạ tuyến thương bắn ra một đạo xanh thẳm trùng sáng, trực tiếp bắn về phía hai người. Dương Liệt phản ứng tương đối nhanh, lúc này một cái né tránh. Mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một chút,
toàn bộ cánh tay trái bị chùm sáng trúng đích, trực tiếp biến mất. Một bên khác Trương Thái giám liền phản ứng chậm nửa nhịp, phát hiện không đúng lúc đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vận khởi toàn bộ chân khí chống cự. Nhưng chân khí màu vàng này vòng bảo hộ tại đạo này chùm sáng màu xanh lam hạ liền như là giấy, chỉ chống cự một giây đồng hồ, liền trực tiếp bị đánh xuyên. Chùm sáng trúng đích Trương Thái giám nửa người trên, sau đó bắn vào tường thành, phát ra một tiếng vang thật lớn, dày đặc trên tường thành ra một cái thật sâu cái hố. Trương đại bạn, trên tường thành Chu Có Đức hoảng sợ nói. Lúc này Trương Thái giám chỉ còn lại hai cái đùi còn tại nguyên chỗ, nửa người trên trực tiếp biến mất không thấy. Đây là thứ quỷ gì? Vậy mà lợi hại như vậy ngay cả chân khí cũng đỡ không nổi. Thụ Thương Dương Liệt thấy được Trương Thái giám thảm trạng về sau, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là hắn phản ứng chậm nữa một điểm, sợ mất đi cũng không phải là một đầu cánh tay trái. Vậy mà né tránh có chút thực lực, bất quá lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Điều khiển cơ giáp xạ mịt nói. Dứt lời lần nữa đem họng súng nhắm chuẩn Dương Liệt. Không được. Nhìn thấy cái này kinh khủng vũ khí lại nhắm chuẩn mình, Dương Liệt lập tức vận chuyển chân khí nhanh chóng tránh né. Hiu. Một đạo xanh thẳm chùm sáng đánh trúng Dương Liệt vị trí cũ, trực tiếp đánh hụt. Mà đường dây này bên trên binh sĩ liền gặp vận rủi lớn, mười mấy người lính bị cái này chùm sáng khẽ quét mà qua, toàn bộ chỉ còn lại nửa người. Chỉ có người cuối cùng thân thể còn tính hoàn chỉnh, xem ra cái này kinh khủng chùm sáng xuyên qua mười mấy người sau năng lượng rốt cục hao hết. A, người chết á. Nhìn thấy những binh lính này thảm trạng, đám người cái này mới phản ứng được. Đừng hốt hoảng, cùng tiễn thủ bắn nhanh. Nhìn thấy thiết nhân này giết người, có tướng lĩnh chỉ phất tay cùng tiễn thủ nói. Lập tức trên trăm cung tiễn thủ dương cung bắn tên. Nhưng mũi tên này bắn tới thiết nhân này trên thân bị một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn trở, nhao nhao đạn bay ra ngoài. Đây là vật gì, chẳng lẽ là chân khí vòng bảo hộ sao? Tướng lĩnh nhìn xem tại mưa tên hạ lông tóc không hao tổn cơ giáp kinh ngạc nói. Thổ dân vũ khí còn muốn phá năng lượng của ta vòng bảo hộ, thực sự quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy mình bị cung tiễn thủ tập kích, xạ mịt tuyệt không bối rối. Coi như khiến cái này người bắn bên trên một ngày cũng đừng nghĩ phá vỡ cái này năng lượng vòng bảo hộ. Lúc này hắn còn đang nhắm vào cái kia Dương Liệt đâu. Nhưng liên tục mấy phát đi lên, đều bị Dương Liệt kịp thời né tránh. Dương Liệt nhưng là chân khí cảnh tông sư, ngoại trừ đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện cương khí cảnh đại tông sư, có thể nói là trên vùng đất này mạnh nhất tồn tại, phản ứng không thể bảo là không cấp tốc. Tốc độ của hắn đương nhiên so ra kém chùm sáng tốc độ, nhưng hắn chỉ cần có thể so cái này cơ giáp nhắm chuẩn tốc độ nhanh là được. Thật sự là đáng ghét con rồi. Nhìn thấy liên tục mấy phát đều thất bại, Samit có chút tức hồn hề nói. Kéo in. Ngươi đừng chỉ nhìn, tới giúp ta. Samit hướng về phía mặt khác một bộ người máy kéo in hô. Đừng nóng nội à, ngươi lại không gặp được nguy hiểm gì, một cái thổ dân mà thôi. Ta sẽ không quấy rầy sự hăng hái của ngươi. Kéo in mở miệng cự tuyệt nói. Trước đó tại phi thuyền bên trên xà mịt đối với mấy cái này thổ dân rất khinh thường, cho nên nhìn thấy xà mịt tại cái này thổ lấy trong tay kinh ngạc, hắn phi thường vui vẻ. Hừ. Kéo in ngươi nghĩ cười nhạo ta, ngươi chờ xem. Nghe được kéo in cự tuyệt, xà mịt lúc này liền từ bỏ cùng những người khác xin giúp đỡ dự định. Nếu như hắn mở cơ giáp còn bắt không được một cái thổ dân, kia chuyện này đến làm cho trên thuyền những tên kia chế giễu một năm tròn. Nhìn thấy chỉ riêng có thể xạ tuyến thương không cách nào trúng đích Dương Liệt, xạ mịt trực tiếp thu hồi chỉ riêng có thể xạ tuyến thương, rút ra phía sau dài 6 thước hợp kim đại đao, chuẩn bị dùng cái này trực tiếp chém giết cái này thổ dân. Cơ hội tốt. Nhìn thấy cái này cơ giáp không tái sử dụng cái kia kinh khủng vũ khí, ngược lại dự định cùng hắn cận chiến, Dương Liệt lập tức cảm thấy cơ hội tới. Dương Mánh trực tiếp lấn người tiếp cận, trong tay phải đại đao cũng giơ lên cao cao. Đoạn lãng. Ầm. Một đạo cự đại đao khí chém vào cơ giáp năng lượng vòng bảo hộ bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tích tích tích. Năng lượng vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao năm một kích này qua đi, bên trong cơ giáp chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái gì? Vậy mà có thể đánh rơi ta năm năng lượng? Samit nhìn thấy hệ thống hơi kinh ngạc nói. Dù sao những cái kia cung tiễn thủ bắn lâu như vậy, ngay cả hắn một đều không có tiêu hao, không có nghĩ đến cái này tránh thoát hắn một kích thổ dân có thể phát ra mạnh như vậy một kích. Mà nhìn thấy mình một kích toàn lực ngay cả cái đồ chơi này hộ thuẫn đều không có đánh vỡ, Dương Liệt có chút ngây người. Bằng thực lực của hắn, trước mặt chính là một khối thật tâm thỏi sắt, cũng muốn tại dưới chiêu này một phân thành hai. Chịu chết đi, thổ dân! Đến không kịp đau lòng năng lượng tổn thất, xạ mịt khống chế cơ giáp, một đao quét về phía ngây người Dương Liệt. Không được. Nhìn thấy 6 mét hợp kim đại đao hướng mình bổ tới, Dương Liệt tranh thủ thời gian nâng đao đón đỡ. Có một tiếng tiếng vang, Dương Liệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xạ mịt mau tới chân trước bước đuổi kịp, dự định trực tiếp đem Dương Liệt chém giết tại đây. Chương 79, ghê tởm. Vậy mà quẹt làm bị thương ta cơ giáp. Chương 79, ghê tởm. Vậy mà quẹt làm bị thương ta cơ giáp. Dương Liệt bị đánh bay về sau, đội vàng lộn mấy vòng tá lực, sau đó né tránh xạ mịt truy kích. Nhìn không thể có không sử dụng chiêu này. Một đòn toàn lực của hắn đều không đánh tan được cái này vòng bảo hộ, gặp tình huống như vậy, Dương Liệt dự định thi triển tuyệt chiêu của hắn. Chiêu này từ khi hắn lĩnh ngộ về sau liền không ai đáng giá hắn dùng đến. Tình huống hiện tại là không thể không dùng. Dương Liệt liên tục né tránh xa mịt đại khai đại hợp công kích, cũng yên lặng tụ tập chân khí. Lần nữa né tránh xa mịt một chiêu chẳng kích, Dương Liệt chân khí cũng tụ tập hoàn tất. Nhìn ta tồi thành một kích. Chỉ gặp Dương Liệt nhảy lên thật cao, đao trong tay phát ra một đạo xích hồng đao khí hướng về cơ giáp ngực chém tới. Một chiêu này tựa hồ cùng trước đó đoạn lãng nhìn không sai biệt lắm. Bất quá chỉ phải cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái này màu đỏ đao khí bên trong có màu đỏ điện quang du tẩu. Ầm. Tôi thành một kích rắn rắn chắc chắc trúng đích cơ giáp vòng bảo hộ. Tích tích tích. Vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao 30 tích tích tích. Không máy bị không do năng lượng sầm lấn, bộ phận tuyến đường chậm mạch, vòng bảo hộ quan bế, ngay tại khởi động lại thời gian 10 giây đồng hồ. Cái gì?
Nghe được cái này hai tiếng khẩn cấp hệ thống cảnh báo, Sạ Mịt chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này gen chất biến cấp độ thổ dân, vậy mà có thể phát ra mạnh như vậy một kích, cái này so với hắn quang năng xạ tuyến thương uy lực cao hơn, mà lại bổ sung năng lượng còn có thể để hệ cơ giáp thống chập mạch, loại sự tình này hắn nhưng chưa nghe nói qua. A chập mạch cơ giáp lập tức đỉnh trệ tại nguyên chỗ bất động. Cơ hội tốt. Có chút thở hổn hển, Dương Liệt nhìn thấy tầng kia vòng bảo hộ biến mất, lúc này thầm nghĩ, Khai Sơn phá thạch. Dương Liệt lúc này hướng cơ giáp ngực vung vẩy ra đại lượng đao khí, muốn dùng cái này phá hư cái này cục sắt. Nhưng cơ giáp công nghệ cao hợp kim là tốt như vậy phá hư sao? Mấy chục đao công kích đến đi, Dương Liệt mệnh thở hổn hển. Nhưng lại nhìn một chút cơ giáp mặt ngoài chỉ là lưu lại đại lượng vết thương, những này vết thương sâu nhất bất quá một chỉ sâu, cách hoàn toàn đánh vỡ còn sớm vô cùng. Cái này, làm sao có thể? Đây là vật gì, làm sao cứng như vậy? Nhìn thấy công kích của mình chỉ tạo thành như thế điểm thương tổn, Dương Liệt có chút không dám tin nói. Lúc này 10 giây đồng hồ đã qua, cơ giáp đã khởi động lại hoàn tất. Hệ thống vừa khởi động lại hoàn tất liền truyền đến tích 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 cơ giáp sắc ngoài hư hao cảnh báo. A, ghê tởm thổ dân, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy ô yếm cơ giáp lại bị cạo sờn thành dạng này, Sạ Mịt tâm tình liền như là những cái kia vừa xách xe mới, liền bị hùng hài tử dùng chìa khóa trà sát một bộ bé heo tây đồng dạng phát điên. Sạ Mịt điều khiển cơ giáp thủ cánh tay, trực tiếp một phát bắt được chân khí hao hết Dương Liệt. Ha ha, lần này bị ta bắt lấy đi, chết đi cho ta. Nhìn xem bị chộp vào lòng bàn tay Dương Liệt, Sạ Mịt khuôn mặt giữ tợn nói, dự định trực tiếp bóp chết cái này chán ghét chuột. Buông cha ta ra. Thời cơ này giáp sau lưng chuyển đến Dương Manh thanh âm. Chỉ gặp Dương Manh chạy nhanh tới, trực tiếp đâm vào cơ giáp trên đùi phải, trực tiếp đem cơ giáp đụng cái lảo đảo. Thứ độ gì? Cái này vừa ba chạm lực, để Sạ Mịt cảm giác có chút kinh ngạc, đây chính là ngay cả Dương Liệt đều không cách nào làm được sự tình. Bây giờ lại để một cái ghen lượng biến cấp độ thổ dân dung chuyển cao lớn như vậy cơ giáp. Buông cha ta ra. Thấy không có đụng ngã cái này cục sắt, Dương Manh lập tức đứng lên, dự định thử một lần nữa. Bất quá lúc này Dương Mãnh trên mặt đều là máu, thoạt nhìn là lực va đập quá mạnh bị phản tổn thương. Đứng lên Dương Mãnh lúc này ôm chặt lấy cơ giáp đùi phải liền bắt đầu dùng sức. Tựa hồ định lúc này vặn ngã cái đại gia hỏa, hoàn toàn không để ý mình miệng bên trong còn phun máu. Mãnh Nhi, ngươi đi mau, không cần quản ta. Dương Liệt chịu đựng kịch liệt đau nhức nói. Dương Liệt lúc này bị cơ giáp nắm ở trong tay, bóp toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, thất khiếu chảy máu. Cha, ta không muốn. Nhìn xem phụ thân thảm trạng Dương Mãnh khóc giống lấy hô. Buông cha ta ra. Dương Mãnh một bên khóc một bên tiếp tục dùng sức a, cho ta ngược lại a. Dương Mãnh toàn thân nổi gân xanh, đại lượng huyết châu từ trong da chảy ra, đã phát huy toàn bộ tiềm lực. Cái này sao có thể? Trong cơ giáp Sạ Mịt phát hiện cơ giáp đùi phải thật bị cái này thổ dân ngẩng lên, lúc này bất khả tư nghị nói, cơ giáp này nặng bao nhiêu hắn nhưng là biết đến, đây chính là mấy trăm tấn trọng lượng, coi như nâng lên một chân cũng không phải một cái ghen lượng biến cấp độ nhân loại có thể làm được. Nếu như Lâm Nguyên có được Dương Mãnh thân thể, khẳng định có thể nhìn thấy hệ thống thiên phú cột bên trong trời sinh thần lực thiên phú, lực lượng gia tăng 1000, tăng thêm Dương Mãnh cái này cường tráng thể trạng, lại thêm nội khí viên mãn thực lực, lại thêm nhìn thấy phụ thân liền sắp chết, bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, lúc này mới làm được như thế tự động kinh người. Cảm giác cơ giáp có chút lay động, Sạ Mịt không để ý tới chấn kinh trực tiếp nhấc chân đem Dương Mãnh đá bay ra ngoài. Mãnh Nhi, người đi mau a. Thất khiếu chảy máu xương cốt vỡ vụn đã nhanh chết Dương Liệt hô lớn. Không, ta không đi. Bị đá bay Dương Mãnh lại đứng lên hướng về cơ giáp chạy tới. Gặp Dương Mãnh còn có thể nhúc nhích, Sạ Mịt lại là một cước đem Dương Mãnh đá ngã, sau đó trực tiếp định dùng chân đạp chết cái này thổ dân. Sạ Mịt dừng tay. Ngay tại Sạ Mịt dự định giẫm đi xuống thời điểm, bên trong cơ giáp chuyển đến thuyền trưởng Michel thanh âm. Thuyền trưởng, vì cái gì không giết người này? Sạ Mịt dừng lại động tác hỏi. Người này ta hữu dụng, ngươi đem hắn mang lên phi thuyền. Thuyền trưởng phân phó nói. Vâng, ta đã biết. Sạ Mịt gật đầu nói. Kia những người khác đâu? Sạ Mịt tiếp tục hỏi. Cái khác có uy hiếp toàn bộ đánh giết một tên cũng không để lại. Thuyền trưởng lanh không nói. Tốt, ta đã biết. Đáp ứng về sau, Sạ Mịt từ bỏ đánh giết Dương Mãnh dự định, dù sao hắn là thuyền trưởng chỉ do mỗi người. Thuyền trưởng là xem ở Dương Mãnh cái này ghen lượng biến cấp độ người, vậy mà so chất biến cấp độ lực lượng còn lớn hơn, cảm thấy có thể có lợi, lúc này mới lưu lại Dương Mãnh tính mệnh. Bất quá Dương Liệt nhưng là không còn may mắn như thế, trực tiếp bị Sạ Mịt bóc chết. Kêu gọi cỡ nhỏ người trên phi thuyền, đem ngất đi Dương Mãnh mang lên thuyền về sau, hắn liền bắt đầu truy sát những cái kia chạy trốn có uy hiếp các tướng sĩ. Lúc này Khang Vương nhìn thấy dưới trướng hắn thứ nhất mãnh tướng Dương Liệt đều bại, đã sớm chỉ huy rút lui. Thuyền trưởng, ta vừa mới nhìn thấy Sạ Mịt bọn hắn hạ trước khi đi, có một cái có uy hiếp thổ dân chạy. Trên phi thuyền một vị thuyền viên nói. Ồ, chạy, thông chi người phía dưới, để bọn hắn phái một người đuổi theo giết. Thuyền trưởng phân phó nói. Vâng. Thuyền trưởng. Tin tức rất nhanh truyền đạt xuống dưới, sau đó truyền đến Yin nơi này. Vâng, ta đã biết, ta cái này đuổi theo giết hắn. Điều khiển cơ giáp Yin đáp ứng nói. Nhìn thoáng qua giết người cho hạ giận Sạ Mịt, Kẹo Yin trực tiếp điều khiển cơ giáp lên không hướng về Lâm Nguyên chạy trốn phương hướng bay đi. Lúc này Lâm Nguyên còn đang liều mạng phi nước đại đâu, nhưng hai cái đuổi chạy đi đâu qua trên bầu trời bay. Không bao lâu đêm nay liền nghe đến cơ giáp tiếng động cơ nổ âm thanh. Ha ha, tìm được, nghĩ không ra cái này thổ dân vẫn rất có thể chạy. Trong cơ giáp Yin khẽ cười nói. Chương 80, ta biến thành một con quỷ chương 80, ta biến thành một con quỷ bất quá cái này đi đường tư thế thật sự là kỳ quái, nằm ngang chạy cũng có thể chạy nhanh như vậy sao? Kẹo Yin cảm thấy hứng thú nói. Đã phát hiện mục tiêu,
hắn đương nhiên không lại nương tay, trực tiếp giơ lên chỉ riêng có thể xạ tuyến thương nhắm ngay đang chạy trốn Lâm Nguyên. Hưu, một đạo xanh thẳm chùm sáng bắn về phía lấy Lâm Nguyên. Cảm nhận được nguy cơ to lớn, Lâm Nguyên lúc này nằm trên đất. Tại to lớn quán tính hạ tại mặt đất hoạch bụi đất tung bay. Lâm Nguyên vận chuyển toàn thân công lực, thân thể trở nên vàng óng ánh, đây chính là toàn lực vận chuyển kim thân công hiệu quả, đồng thời trông cậy vào Mai Dụ Thiên Phú 1500 phòng ngự tăng thêm có thể cứu mình một mạng. Nhưng là hắn hay là đánh giá quá cao mình. Chỉ riêng có thể xạ tuyến thương gen chất biến đều có nhất kích tất sát kinh khủng lực phá hoại. Cũng không phải Lâm Nguyên cái này gen lượng biến cấp độ có thể ngăn cản, cho dù có 15 lần phòng ngự tăng thêm cũng giống như vậy. Chùm sáng màu xanh lam trực tiếp trúng đích Lâm Nguyên phía sau lưng, cực cao nhiệt độ trực tiếp đốt thủng Lâm Nguyên thân thể. Lâm Nguyên tại chỗ tử vong. A, vậy mà có thể tại chỉ riêng có thể xạ tuyến hạ lưu lại còn tính thân thể hoàn chỉnh, cái này thổ dân có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn là chết rồi. Kèo In điều khiển cơ giáp hạ xuống mặt đất về sau, quan sát Lâm Nguyên thi thể rồi nói ra. Lâm Nguyên thi thể không hề giống trước đó bị chùm sáng trúng đích Trương Thái Giám, chỉ còn lại chân cụt tay đứt. Thân thể lớn thể còn tính hoàn chỉnh, chỉ có trên lưng bị chỉ riêng có thể xạ tuyến bắn thủng ra một cái bóng rổ lớn nhỏ trước sau thông thấu lỗ thủng lớn. Theo như cái này thì Lâm Nguyên Mai Dụ Thiên Phú vẫn có chút tác dụng, bất quá cũng liền để tử tướng hơi đẹp như thế một chút. Hắn còn đang luyện võ, người khác lái cơ giáp đến chơi hắn, gặp được sau bất tử mới là lạ. Lâm Nguyên bị này thai vạ bất ngờ, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Tại đánh chết trên chiến trường tất cả có uy hiếp người, bọn này vũ trụ khách tới chiếm lĩnh hoàn thành, cũng hướng chung quanh quyết trường, đánh giết tất cả có uy hiếp tồn tại. Thuyền trưởng Mi sẽ cuối cùng đem cái tinh cầu này hơn phân nửa thuộc về quyền bán cho cách cái tinh cầu này gần nhất quần tinh đế quốc, từ đó đổi lấy quần tinh đế quốc tinh tức thân phận quý tộc. Sau đó lấy thân phận quý tộc trợ giúp quần tinh đế quốc quản lý cái tinh cầu này cũng khai thác tài nguyên. Ngoa tạo, ta mẹ nó đều chạy còn muốn truy sát ta. Lần nữa chuyển sinh Lâm Nguyên vừa thức tỉnh liền tức miệng mắng to. Lao Tam, ngươi đang nói cái gì a? Ai mẹ nó truy sát ngươi a? Lúc này truyền tới từ phía bên cạnh thanh âm của một nam nhân nói. Lâm Nguyên không nghĩ tới vừa mới chuyển thân bên người lại còn có người khác, lúc này theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân hắc vụ sắc mặt tái nhợt giá hỏa chính ở bên cạnh nhìn xem chính mình. Ngoa tạo, quỷ a? Lâm Nguyên thất kinh nói. Lao Tam, ngươi phạm cái gì ma bệnh a? Ngươi không phải cũng là quỷ sao? Cái này như là ác linh nam nhân liếc mắt nói. Cái gì? Ta cũng là quỷ. Nghe được người này, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian túi đầu nhìn mình, phát hiện mình cùng người này trước mặt đều là đầy người màu đen không rõ xương mù quần thân. Ngươi lại phạm tật bệnh gì? Đừng nói cho ta ngươi làm mấy năm quỷ còn lấy vì mình còn sống. Người này tức giận nói. Lâm Nguyên phát hiện mình bệnh mà cũng là quỷ về sau khi khiếp sợ là mở miệng. Lúc này liền định mở ra hệ thống nhìn xem là tình huống như thế nào, bất quá bị trước mặt quỷ đánh gãy. Chớ ngẩn ra đó. Hổ gia chào hỏi chúng ta có chuyện muốn nói, chúng ta vẫn là đi mau đi. Người này vô Lâm Nguyên bả vai nói. Đến lúc này Lâm Nguyên liền gặp được nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại ngay cả tình huống cụ thể đều không có làm rõ ràng đâu. Bất quá để cho an toàn vẫn là trước cùng cái này quỷ khu nhìn một chút kia cái gì hổ gia đi. Tốt, ta có chút hủ phủ, chúng ta cái này đi gặp hổ gia đi. Lâm Nguyên tùy tiện tìm một cái lấy cớ nói. Ừm, chúng ta đi thôi. Nói đến đây quỷ liền tung bay đi ra. Trước khi đi Lâm Nguyên quan sát một chút hoàn cảnh nơi này, thời gian này là ban đêm, sở tại địa tựa hồ là một chỗ rách nát miếu nhỏ. Cái này miếu hoang nóc nhà trực tiếp phá một cái đại lỗ thủng, mảnh ngói rơi là tả trên đất. Ở giữa có cái đài cao, trên đài cao là một cái chỉ còn lại một nửa tượng bùn, không biết nguyên lai tùy tùng chính là cái gì đồ chơi. Nơi hẻo lánh bên trong còn có củi lửa đốt qua cho tàn, tựa hồ là khách qua đường qua đêm lưu lại. Đơn giản quan sát qua hoàn cảnh, Lâm Nguyên nghĩ muốn đi theo quỷ này đi ra ngoài, nhưng kẽ động ý định này, thân thể liền không tự chủ tung bay về phía trước, chân nhìn như đứng trên mặt đất, trên thực tế là tung bay. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Lâm Nguyên phát hiện mình căn bản không cần cất bước liền có thể tung bay di động, trong lòng ngạc nhiên nói. Lòng hiếu kỳ lên, Lâm Nguyên nghĩ thử một chút nằm ngang di động, trong lòng tâm niệm cùng một chỗ, tốc độ trực tiếp nhanh gấp 2. Trực tiếp hưu một chút bay ra đi xa hơn 10 thước. Ngoa tạo, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lâm Nguyên phát hiện dùng tung bay phương pháp mặc kệ chung quanh tốc độ đều là giống nhau, hoàn toàn không nhận kết cấu thân thể ảnh hưởng. Nói cách khác hắn sử dụng hành bá đạo nằm ngang phiêu, tốc độ là bình thường gấp 3. Bất quá nói cũng đúng, hắn hiện tại cũng thành quỷ, đương nhiên không có nhân thể xương cốt cơ bắp loại hình hạn chế. Lòng hiếu kỳ lên, Lâm Nguyên lúc này liền đi theo cái này quỷ đằng sau một hồi trái một hồi phải phiêu lên. Trước mặt quỷ cũng phát hiện Lâm Nguyên dị thường cử động, bất quá chẳng qua là cảm thấy Lâm Nguyên đầu óc có vấn đề, muốn thông qua phương thức như vậy dọa hắn cái này quỷ thực sự có chút cấp thấp. Lâm Nguyên mới mẹ kính rất nhanh liền qua, chơi một hồi liền trung thực đi theo quỷ này sau lưng, đi gặp kia cái gì hổ ra. Thừa dịp trên đường có rảnh, Lâm Nguyên trực tiếp mở ra hệ thống. Tính danh: Lâm Nguyên, chủng tộc: Trành Quỷ, tuổi thọ: 4. Nam thiên phú: Hoành hành bá đạo, trường thọ: Mai rùa, âm dương nhãn trôi nổi. Quỷ đương nhiên là có thể phiêu là cái quỷ đều biết, nhưng cố hóa kỹ năng: Thiết thân quyền, Kim cương cước, Xí hỏa đao pháp. Công pháp: Thiết thân công, Kim thân công. Sinh tồn điểm: 1640 ở kiếp trước xem. Đầu tiên nhìn thấy chính là chủng tộc Trành Quỷ. Thế cái này Trành Quỷ không phải là cái kia Trành Quỷ đi. Lâm Nguyên nhìn thấy chủng tộc tên không khỏi hít sâu một hơi. Có câu ngạn ngữ gọi nối giáo cho giặc, ý là chỉ giúp đỡ người xấu làm sàng làm bậy. Trên thực tế cái này thành ngữ chính là căn cứ Trành Quỷ mà đến. Nghe nói một ít ác hổ sẽ đem ăn hết người biến thành Trành Quỷ, từ đó dùng để thúc đẩy, trợ giúp nó dụ dỗ nhân loại cung cấp nó dùng ăn. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không khỏi nghĩ đến trước mặt chi quỷ trước đó nâng lên hổ ra. Tên hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Lâm Nguyên lần nữa hít sâu một hơi nói.
Lướt qua nhìn không hiểu tuổi thọ, nhìn thấy mới thiên phú trôi nổi, Lâm Nguyên khỏe miệng co giật. Này thiên phú hắn đã thể nghiệm qua, dù sao hắn hiện tại chính là tung bay đi trạng thái. Bất quá cái thiên phú này thật rất rất rưỡi, nói là trôi nổi, không bằng nói là kề sát đất trôi nổi. Không phải có thể tùy tâm sở dục nghĩ phiêu cao bao nhiêu phiêu cao bao nhiêu. Lâm Nguyên thử một cái, nhiều nhất cách mặt đất nửa mét, như thế điểm độ cao, hắn tùy tiện nhảy một cái liền có thể làm được. Lâm Nguyên điểm kích cố hóa. Hệ thống nhắc nhở, cố hóa trôi nổi thiên phú cần tiêu hao 10 điểm sinh tồn điểm. Quả nhiên là rác rưởi thiên phú, mới 10 điểm mà thôi, cho ta cố hóa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt thiên phú cột đã đủ, mở ra mới thiên phú cột cần 100 sinh tồn điểm, phải chăng mở ra? Chương 81, miệng nhặt nhẽo, muốn ăn thịt người. Chương 81, miệng nhặt nhẽo, muốn ăn thịt người mở ra. Lâm Nguyên hiện tại sinh tồn điểm còn rất dư giả, mà lại thiên phú sớm tối đều là muốn mở không bằng sớm mở sớm dùng. Mà lại thiên phú cũng là có thể bao trùm xóa bỏ hoàn toàn không cần lo lắng về sau gặp được tốt thiên phú, không rảnh vị vấn đề. Mở ra mới thiên phú cột, lại thêm cố hóa tiêu hao 110 sinh tồn điểm. Lúc này sinh tồn điểm số biến thành 1530, tiếp xuống chính là kỹ năng cùng công pháp, phát hiện hai cái công pháp đều là màu xám không thể sử dụng trạng thái. Nghĩ nghĩ sau Lâm Nguyên minh bạch đây đều là nhân loại huyết nhục chi khu mới có thể sử dụng, hắn hiện tại là cái quỷ, cho nên căn bản không dùng đến. Mà thiết thân quyền mặc dù cũng có luyện thể thành phần, nhưng phần lớn là chiêu số, là có thể dùng. Bất quá cái này cũng không cần đến tăng lên, chiêu thức loại hình Lâm Nguyên đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Mà khắc kim cương cước, cùng xí hỏa đao pháp đều là ở kiếp trước trở thành tướng quân sau lấy được, đều mang theo luyện thể bộ phận, bất quá bây giờ có thể sử dụng chỉ có chiêu thức, dù sao Lâm Nguyên hiện tại không có huyết nhục chi khu, căn bản luyện không được thể. Ấn mở ở kiếp trước xem, Lâm Nguyên trực tiếp kéo đến phía dưới cùng nhất. Hắn sinh tồn hơn 3 năm, thu hoạch được hơn 1000 sinh tồn điểm, ở giữa tu luyện công pháp tiêu hao đại lượng sinh tồn điểm, tại tăng thêm 3 năm ban thưởng 300, cuối cùng là chuyển sinh trở thành quỷ tiêu hao hết 60 điểm, sinh tồn điểm vì 1640. Tại tăng thêm vừa mới mở ra thiên phú tiêu hao 110, cuối cùng sinh tồn điểm vì 1530. Xem hết tất cả mọi thứ, hai quỷ mục đích cũng đến. Tới địa phương là một cái cự đại sơn động. Đi vào trong động, trung ương chính nằm lấy một con quỷ khí âm trầm lộng lẫy mãnh hổ. Cái này mãnh hổ toàn thân trắng đen xen kẽ lông tóc, đầu cái trước bộ lông màu đen tạo thành chữ vương. Nhìn thấy cái này mãnh hổ, Lâm Nguyên Tâm không khỏi trầm xuống. Xem ra thật sự là như cùng hắn nghĩ như vậy, thân phận của hắn chính là bị cái này mãnh hổ khống chế thành quỷ. Hổ ra, người đều đến đông đủ. Nhìn thấy hai quỷ tiến đến, đã sớm tới một cái quỷ mở miệng nói ra. Lâm Nguyên nhìn một chút trong động, tăng thêm hắn tổng cộng là một hổ 6 quỷ. Đều tới sao? Nam lấy quỷ hổ mở mắt ra nói. Đến một chút số lượng, đúng là 6 cái không sai. Lâm Nguyên không có nghĩ đến cái này quỷ hổ còn biết nói chuyện, trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá hắn nhưng không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, trước nghe một chút cái này quỷ hổ nói cái gì tại tính toán. Chỉ gặp cái này quỷ hổ đứng lên duỗi lưng một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Gần nhất miệng có chút nhạt nhẽo, các ngươi đi làm mấy người tới để cho ta ăn một chút. Đúng rồi, đừng cầm những cái kia già đến lừa gạt ta. Những cái kia già thịt tuổi vô cùng, ta muốn ăn tuổi trẻ. Đều biết sao? Quỷ hổ bổ sung nói. Biết. Vậy quỷ ngay cả đội túi đầu hồi đáp, Lâm Nguyên cũng cùng theo trả lời. Cho các ngươi 7 ngày thời gian, nếu như không thể làm đến để cho ta hài lòng huyết thực, hoặc là cầm những lao già kia đến lừa gạt ta, chỉ trực tiếp để hắn hồn phi phách tán, để hắn ngay cả quỷ đều không làm được. Quỷ hổ hung ác nói. Nghe được hồn phi phách tán câu nói này, bầy quỷ cũng nhịn không được một cái run rẩy. Biết liền tất cả đi xuống đi. Nhìn xem bầy quỷ sợ hãi dáng vẻ, hổ ra ngáp một cái nói. Vâng vâng vâng. Nghe được có thể rời đi, bầy quỷ mau chóng rời đi hang hổ. Trên đường đi bầy quỷ đều không dám nói chuyện. Thẳng đến cách xa hổ ra xảo huyệt lúc này mới có quỷ mở miệng nói. Cái này khó khăn, hổ ra lại muốn ăn người, nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy phải làm sao bây giờ nha. Nói chuyện chi quỷ thoạt nhìn là thư sinh cách ăn mặc, là đang ngồi 6 cái quỷ bên trong lão lục, tên gọi Trúc Văn Viễn. Lão lục nói rất đúng, lần này còn không phải muốn trẻ tuổi người, cái này nhưng có làm. Lần này người nói chuyện là một cái tiểu phu cách ăn mặc, sắp xếp hành lao tứ, tên gọi Lý Cường. Cái này có cái gì khó, hổ ra nghĩ muốn trẻ tuổi người, đây không phải là rất đơn giản à. Cái này nói chuyện quỷ là một cái vũ mị nữ quỷ, tên gọi Hứa Mị Nương. Nhị tỷ ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi là nữ quỷ, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay những nam nhân kia liền ngoan ngoãn cùng ngươi đi. Lúc này dẫn đầu Lâm Nguyên tới quỷ nói, quỷ này sắp xếp hành lao ngũ, tên là Trương Toàn. Đúng vậy à, nhị muội, đối với ngươi mà nói việc này dễ dàng, đối mấy người bọn hắn coi như khó khăn. Cái này người nói chuyện nghe xong chính là lão đại, một thân phú thương cách ăn mặc, tên gọi Tiền Phú Quý. Những này quỷ đều là hổ ra dựa theo thứ tự trước sau số hiệu cho nên lớn nhiều tình huống dưới, tất cả mọi người lấy xếp hạng làm xưng hô. Không sai, không sai, dù sao lão lục chính là ngươi cho hổ ra đưa tới cửa. Ngươi nói có đúng hay không a, lão lục? Lão tư Lý Cường nhìn lấy thư sinh ăn mặc lão lục Trúc Văn Viễn chế nhạo nói. Cái này Trúc Văn Viễn vốn là đi thi thư sinh, tại một đêm trực đêm túc sơn lâm, gặp vũ mị nữ quỷ Hứa Mị Nương. Hắn còn tưởng rằng gặp được giã ngoại diễm ngộ đâu, kết quả ôm tâm tình hưng phấn, trực tiếp được đưa tới hổ ra trước mặt, kết quả cũng không cần nói. Các ngươi đừng nói nữa, thật sự là có nhục nhã nhặn, ta rõ ràng là nhìn nhị tỷ trong núi một người nguy hiểm, cho nên mới hảo tâm đưa nàng về nhà, căn bản không có bẩn thỉu tâm tư. Lão lục Trúc Văn Viễn ngụy biện nói. Cũng chính là hắn hiện tại biến thành quỷ, sắc mặt tái nhợt, không phải khẳng định bị nói mặt đỏ tới mang hai. Ha ha, đúng vậy à, lúc trước ta đối với hắn ném cái mị nhãn hắn liền hấp tấp theo ta đi dạng như vậy đừng đề cập nhiều buồn cười. Hứa Mị Nương trêu ghẹo nói. Ha ha ha,
lão lục ngươi còn nói ngươi không phải đánh nhị tỷ chủ ý, ngươi cái này sắc bên trong quỷ đói chết không ngoan à. Nghe được Hứa Mị Nương lời này, đám người đều nhịn cười không được. Thật sự là có nhục nhã nhặt, ta đều nói bao nhiêu lần, ta không có cái kia tâm tư. Trúc Văn Viễn ngụy biện nói. Được rồi, ta không cùng các ngươi nói, thừa dịp ban đêm ta đi trước, miễn cho ban ngày hành động bất tiện. Dứt lời, không đợi bầy quỷ đáp ứng, liền trực tiếp trốn phiêu đi. Nói cũng đúng à, mọi người thừa dịp ban đêm thuận tiện hành động, riêng phần mình đi tìm một chút có hay không thích hợp mục tiêu đi. Lão đại Tiền Phú Quý nói. Ừm, lão đại nói đúng lắm, cách ta gần nhất thôn, hiện tại cũng không ai dám lên núi đi săn, ta muốn chạy xa một chút, nhìn xem có thể hay không lừa gạt đến một cái. Lão tứ Lý Cường nói. Đúng vậy à, vẫn là lão đại và lão tam vị trí thuận tiện, một cái ngay tại quan đạo bên cạnh, một cái ở kia trong miếu, thường xuyên có người đi qua, ta cũng muốn đi bận rộn. Lão Ngũ Trương Toàn Cáo Tử nói. Vậy quỷ tiếp liền rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Nguyên cùng nữ quỷ Hứa Mị Nương. Lúc này Lâm Nguyên cũng dự định trở về miếu hoang. Lâm Nguyên, ngươi chờ một chút. Hứa Mị Nương gọi lại Lâm Nguyên nói. Nhị tỷ, ngươi có việc? Lâm Nguyên quay người lại hỏi. Ma quỷ, nghĩ tới ta thời điểm gọi ta tiểu điểm điểm, không muốn thời điểm liền để người ta nhị tỷ. Hứa Mị Nương tại Lâm Nguyên bên hông nhéo một cái đoán giận nói. Ngoa tạo, đây là cái gì triển khai? Lâm Nguyên trong lòng cả kinh nói. Ngươi nói ngươi đều bao lâu không có tới đi tìm ta rồi? Ngươi có phải hay không con ta có cái khác nữ quỷ? Nói Hứa Mị Nương lại tại Lâm Nguyên bên hông nhéo một cái. Tê lần này vẫn có chút nặng, Lâm Nguyên đau nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ tới biến thành quỷ còn có thể cảm giác được đau a. Chương 82, Vũ Mị Nữ Quỷ Hứa Mị Nương. Chương 82, Vũ Mị Nữ Quỷ Hứa Mị Nương a, cái này chẳng lẽ nguyên thân cùng cái này nữ quỷ là một đôi? Lâm Nguyên nhìn xem Vũ Mị Nữ Quỷ trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nói chuyện a, ngươi thật chẳng lẽ con ta có cái khác nữ quỷ? Hứa Mị Nương lộ ra lã chã trực khóc biểu lộ nói. A, không có, ta không có cái khác nữ quỷ. Lâm Nguyên lập tức trả lời nói. Mặc dù có chút không biết rõ tình trạng, nhưng Lâm Nguyên dự định trước thuận thế nói tiếp tại tính toán. Thật không có. Hứa Mị Nương đi vào Lâm Nguyên trước mặt, hầu nghi nhìn xem Lâm Nguyên hỏi. Thật không có. Lâm Nguyên lời thề son sắt nói. Nhìn xem Lâm Nguyên biểu lộ, Hứa Mị Nương cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Lúc này âm chuyển trời nắng, trực tiếp ôm chặt lấy Lâm Nguyên cánh tay, lộ ra đau lòng biểu lộ nói. Hoan gia, vừa mới làm đau ngươi đi. Một bên nói, còn vừa đưa tay vuốt vuốt Lâm Nguyên bên hông vừa mới bị bóp địa phương. Còn tốt, không thế nào đau. Lâm Nguyên cảm thụ được trên cánh tay truyền đến xúc cảm nói. Vậy chúng ta đi. Nghe được Lâm Nguyên trả lời không có việc gì, Hứa Mị Nương lúc này liền muốn lôi kéo Lâm Nguyên rời đi. Ngạch, chúng ta đi đâu? Lâm Nguyên không hiểu hỏi. Ma quỷ ngươi còn biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là đi nguyên nơi đó á. Hứa Mị Nương liếc một cái Lâm Nguyên kiểu bị nói. Cái này, tốt a. Nghe được muốn đi mình nơi đó, Lâm Nguyên cảm giác không nhiều lắm vấn đề, lúc này đáp ứng nói. Không bao lâu, hai quỷ đi vào miếu hoang. Ma quỷ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhìn thấy sau khi trở về một mực ngây ngốc Lâm Nguyên, Hứa Mị Nương có chút bất mãn nói. Muốn làm gì? Lâm Nguyên lúc này trong lòng đã có suy đoán. Lúc này đêm đen vắng người, cô nam quả nữ hai con quỷ còn có thể làm cái gì à? Lâm Nguyên đây là biết rõ còn cố hỏi. Ma quỷ, ngươi giả đứng đắn gì đâu, mau tới. Dứt lời Hứa Mị Nương trực tiếp đem Lâm Nguyên kéo đến tựa bùn đằng sau, Lâm Nguyên cũng không có làm nhiều phản kháng. Tối hôm đó Lâm Nguyên thể hội một thanh linh thái thần cảm giác. Trời đã nhanh sáng rồi, ta phải đi về. Hứa Mị Nương mặc xong quần áo nói. Mị Nương, vậy ta đưa tiễn ngươi. Lâm Nguyên nói. Cái này không được đâu, trời đều sắp sáng, ta sợ ngươi trở về không kịp, nếu như bị mặt trời phơi đến liền phiền toái. Hứa Mị Nương có chút lo lắng nói. Giống bọn hắn những này cấp thấp quỷ vật, gặp được ánh nắng mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng phơi lâu cũng sẽ làm bị thương căn bản. Không có chuyện gì, ta tốc độ nhanh rất, Mị Nương ngươi không cần lo lắng. Lâm Nguyên vỗ ngực nói. Cái này, tốt ta, vậy chúng ta đi nhanh điểm, thời gian hẳn là tới kịp. Hứa Mị Nương đáp ứng nói. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Lâm Nguyên mặc xong quần áo nói. Lâm Nguyên muốn đưa Hứa Mị Nương nguyên nhân, một mặt là vì thăm dò chỗ ở của nàng, về sau tốt giải quyết tịch mịch, một mặt là để cho tiện tìm Hứa Mị Nương nghe ngóng tình báo. Dù sao hắn hiện tại với cái thế giới này còn hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời hai quỷ liền dắt tay cùng một chỗ bay ra miếu hoang. Quỷ vật phiêu tốc độ vẫn là rất nhanh, gần nửa canh giờ hai quỷ liền đến Mị Nương chỗ ở, là một gốc quỷ khí âm trầm cây ngoại lớn. Ta đến ngươi mau trở về đi thôi. Mị Nương đi vào dưới cây nói. Dứt lời liền hóa thành một đạo hắc ảnh chui được trên cây. Bất quá Lâm Nguyên có âm dương nhãn, lại thân là quỷ vật, cho nên thấy rất rõ Hứa Mị Nương là treo ở trong đó lớn nhất một gốc cây trên cành. Kỳ thật những này quỷ phần lớn đều không phải là bị hổ gia sát hại. Trong đó lao đại Tiền Phú Quý là phú thương, tại trên quan đạo gặp được giặc cướp, sau đó bị giết chết tại quan đạo bên cạnh, toàn thân gia sản cũng bị cướp đi. Hứa Mị Nương thì là gặp được cặn bã nam hối hôn, nhất thời nghĩ quẩn, trực tiếp tại cái này khỏa dưới cây mẹ lớn bên trên treo cổ tự sát. Mà Lâm Nguyên bản thân thì là cùng Hứa Mị Nương một cái thôn có lần lên núi đốn tuổi đột nhiên gặp được mưa to, chạy đến miếu hoang tránh mưa, kết quả gặp được giang hồ báo thủ, xui xẻo bị tác động đến mà chết. Thành quỷ về sau, bị hổ gia phát hiện, sử dụng bản mệnh năng lực thu làm tránh quỷ, sau đó phát hiện cùng thôn thôn hoa Hứa Mị Nương vậy mà cũng tại hổ gia thủ hạ, một tới hai đi hai người liền quấy ở cùng một chỗ. Lão tứ Lý Cường là lên núi đốn tuổi tao ngộ hổ gia, sau đó bị ăn sạch kết quả âm hồn bất tán trở thành quỷ vật. Lão Ngũ Trương Toàn là một cái dương nông, lên núi hái thuốc vô ý ngã chết. Lão Lục Trúc Văn Viễn liền không cần nói nhiều, trên đầu chữ sắc có cây đao à, trực tiếp bị Hứa Mị Nương hố chết. Trở thành quỷ vật cũng không phải chuyện dễ dàng, hổ gia ăn không ít người, cũng liền Lý Cường cùng Trúc Văn Viễn thành quỷ.
mấy người khác bởi vì các loại nguyên nhân đột tử trở thành quỷ vật, sau đó bị chính hổ gia tìm đến đương thủ hạ. Những này quỷ vật bình thường đều chỉ có thể đợi tại mình tử vong sân bãi phụ cận, có loại trói linh cảm giác. Bất quá bởi vì là trở thành hổ gia tranh quỷ, cho nên ở buổi tối có thể tùy ý hành động. Bất quá 3 ngày liền không quá được rồi, tốt nhất trở lại mình tử vong địa điểm đợi. Dùng bọn hắn tới nói, chính là chỗ kia có nhà cảm giác, đợi rất dễ chịu. Bất quá lúc này Lâm Nguyên nhưng không biết những chuyện này. Thật sự là kỳ quái đi ngủ phương thức. Lâm Nguyên tại nói thầm trong lòng một tiếng sau liền rời đi. Hiện tại đã thăm dò Hứa Mị Nương nơi ở, muốn nghe ngóng tin tức về sau có rất nhiều cơ hội. Trở về, đương nhiên là nằm ngang phiêu trở về. Lâm Nguyên trực tiếp dùng gấp 3 nhanh nhanh chóng trở lại miếu hoang, lúc này trời còn chưa sáng. Trở lại miếu hoang về sau, một loại thư thái cảm giác xuất hiện tại Lâm Nguyên trong lòng. Làm sao cảm giác có chút không đâu, trước ngủ một hồi đi, dù sao ban ngày không tốt hành động. Lâm Nguyên ngáp một cái nói, dứt lời liền bản năng đi vào miếu hoang một cái góc, trực tiếp dựa vào tường liền đi ngủ đây. Cái góc này chính là nguyên thân bị giết địa phương. Cả một cái ban ngày không chuyện phát sinh. Thời gian đến tối, Lâm Nguyên trực tiếp tung bay đi vào Hứa Mị Nương nơi ở, dưới cây mai lớn. Kết quả phát hiện không có quỷ, thế là đành phải dưới tàng cây chờ. Lâm Nguyên còn không biết Hứa Mị Nương chính tại hoàn thành hổ gia bố trí nhiệm vụ đâu. Ai, uống rượu hỏng việc a, lần sau rốt cuộc không uống rượu. Một cái đeo lấy bao phục nam nhân một bên tại trong núi rừng sờ soạng đi đường, một bên nói nhỏ. Nam nhân này giữa trưa tại một nhà ven đường khách sạn nghỉ chân, nghe được nhà này rượu rất thơm, bị động đến trong bụng con sâu rượu, cho nên tại khách sạn này uống mấy bát. Ai biết rượu này nghe hương, hậu kinh lại rất lớn, uống xong sau liền nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi, ngủ gần 2 canh giờ mới tỉnh. Đây chính là hắn vì sao bôi đen đi đường nguyên nhân. Lúc này cách kế tiếp thị trấn còn muốn đi rất xa đâu. Ô ô ô, lúc này ngay tại đi đường hắn nghe được phía trước ra một trận tiếng khóc. Đây là thanh âm gì? Là có người đang khóc sao? Nam nhân kinh nghi bất định nói. Theo nam nhân không ngừng tiến lên, tiếng khóc này càng ngày càng rõ ràng. Giống như có nữ nhân ở khóc ca, là gặp được chuyện gì sao? Nghe rõ ràng thanh âm nam nhân, bước chân không khỏi tăng nhanh. Vượt qua một cái sườn núi nhỏ, nam nhân rốt cục nhìn thấy một cái mỹ mạo thôn cô, chính ngồi dưới đất dựa vào một cái cây ung dung thúc thích. Nữ nhân này chính là Hứa Mị Nương. Cô nương, ngươi vì sao ở đây thúc thích nha? Nam nhân mở miệng ôn tồn mà hỏi. Nếu là cái xỉu hắn khẳng định quay đầu rời đi, giả bộ như không nhìn thấy. Chương 83, hổ ra, thức ăn ngoài đến chương 83, hổ ra, thức ăn ngoài đến A. Là ai? Nghe được tiếng nói chuyện, Hứa Mị Nương chứa bị hù dọa dáng vẻ nói. Khu khu, cô nương, ta không là người xấu, ta là dự định tiến về Dương Thành lữ nhân, đối ngươi không có gì ý đồ xấu. Nam nhân mở miệng nói ra. Bất quá nhìn hắn trên dưới dò xét Hứa Mị Nương ánh mắt, liền biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nguyên lai, là như thế này, thật sự là dọa nô gia nhảy một cái. Hứa Mị Nương vô vô sung mãn ngực nói. Động tác này nhìn nam nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không biết cô nương gặp được chuyện gì ở đây thúc thích, có chuyện gì khó xử không ngại nói ra, ta có thể giúp nhất định giúp. Nam nhân nói. Thật. Hứa Mị Nương mang chờ mong ánh mắt nhìn xem người này, trên mặt còn mang theo nước mắt đâu, dạng như vậy đừng đề cập nhiều làm người thương yêu yêu. Nhìn trong lòng nam nhân lại là hung hăng run lên, trong lòng không khỏi hô to, thật là một cái yêu tinh á, lúc này hắn đã sắc mê tâm thiếu, hoàn toàn không quan tâm cái này rừng núi hoang vắng làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện một cái mỹ mạo thôn cô. Đương nhiên là thật, đừng nhìn ta như bây giờ, ta tại Dương Thành vẫn là có chút của cải, bằng hữu cũng không ít, cô nương có khó khăn cứ nói đừng ngại. Nam nhân vỗ ngực nói. Nô gia là bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa muốn mình về nhà ngoại, kết quả tại cái này trong núi rừng chật chân, một cái trước người sợ hãi, cho nên lại ở đây thúc thiết. Hứa Mị Nương sờ lấy mắt cá chân nói. A, ta nhìn cô nương ngươi giải cũng không kém nha, cái nào không có mắt nam nhân đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nam nhân hơi kinh ngạc nói. Ngươi có chỗ không biết, ta gả đưa cho người kia đã 3 năm nhưng một mực không có sinh hạ hải tử, bà mắng ta là không hạ trứng gà mái. Gần nhất còn thu xếp lấy đưa cho người kia nạp tiếp, ta giận cùng bọn hắn lớn ầm ĩ một trận, lúc này mới bị bỏ. Hứa Mị Nương một bên lau nước mắt vừa nói. Nghe được nguyên nhân này, nam nhân không khỏi ở trong lòng mắng người kia không biết tốt xấu. Xinh đẹp như vậy đều bỏ được bỏ, nếu là ta khẳng định bảo bối cung cấp, không phải liền là không thể sinh con nha, coi như nạp tiếp cũng không cần đến đem vợ cả đuổi ra khỏi nhà nha. Ta hiện tại người không có đồng nào, lại tại trong rừng này chật chân, mệnh của ta thật đáng á. Nói tới chỗ này Hứa Mị Nương lại khóc lớn lên. Ta việc này, mẹ ta nhà còn không biết, nếu như bọn hắn ta bị nhà chồng đừng vứt bỏ dạng này chuyện xấu, bọn hắn như thế sĩ diện, đến lúc đó ta chỉ có thể cái chết chi ô ô ô. Nhìn xem cái này mỹ mạo nữ tử khóc lê ma đái vũ, trong lòng nam nhân không khỏi một trận đau lòng. Cô đương, không ai muốn ngươi ta muốn. Nam nhân cả gan nói. Ngươi nói cái gì? Hứa Mị Nương giả bộ như bị kinh ngạc đến dáng vẻ hỏi. Ta nói, cô đương nếu như không nhà để về, ta nguyện ý muốn ngươi. Nam nhân nói lần nữa. Thế nhưng là ta là một cái bị vui buồn người, ngươi dạng này không sợ bị người khác nói nhàn thoại sao? Hứa Mị Nương hỏi. Ta không sợ, mà lại chỉ cần chuyển sang nơi khác, mọi người ai biết ngươi bị đường qua. Cô đương, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ cưới ngươi qua cửa, sẽ không có người nói xấu. Nam nhân nói bổ sung. Đã lang quân ngươi không chê nô gia mỏng liều chi tư, nô gia tự nhiên là nguyện ý. Hứa Mị Nương giả bộ như thẹn thùng dáng vẻ hồi đáp. Nghe được nữ nhân đáp ứng, nam nhân mừng rỡ như điên. Dù sao hắn còn đơn, gia chỉ có một mình hắn, việc này chính hắn liền có thể quyết định. Đợi đến qua cửa, chơi trước mấy năm lại nói, đến lúc đó thật không sinh ra hài tử, lại nạp cái thiếp không được sao? Ta Lý Nhị Hổ nhất định sẽ không cô phụ cô nương ngươi. Nam nhân vỗ ngực bảo đảm nói. Nô gia họ Hứa tên Mị Nương, sau này liền xin nhờ lang quân chiếu hộ.
Hứa Mị Nương nói.
Mị Nương, tên rất hay.
Đi, Mị Nương, ta cái này có ngươi ra cái này sơn lâm. Dứt lời nam nhân tiến lên liền muốn cong chật chân Hứa Mị Nương rời đi. Hứa Mị Nương cũng không phản kháng, thuận thế liền ghé vào nam nhân trên lưng. Tên Hứa Mị Nương mới vừa lên lưng, nam nhân liền cảm thấy một cỗ khí lạnh, nhịn không được sợ run cả người.
Mị Nương, thân thể ngươi làm sao như thế lạnh a?
Nam nhân có chút kỳ quái nói. Hắn lưng chính là một con nữ quỷ có thể không lạnh nha. Nô gia trời sinh thể lạnh, lang quân chẳng lẽ ghét bỏ ta? Hứa Mị Nương giận trách.
Không có, không có, ta nhưng không có ý tứ này.
Lý Nhị Cường tranh thủ thời gian lắc đầu nói.
Mị Nương, ngươi bắt tốt, ta cái này mang ngươi rời đi nơi này.
Lý Nhị Cường đem trên lưng Hứa Mị Nương nắm tốt rồi nói ra.
Lang quân vân vân.
Lúc này Hứa Mị Nương gọi lại Lý Nhị Cường nói.
Mị Nương, ngươi còn có chuyện gì sao?
Lý Nhị Cường hướng về trên lưng Mị Nương nói.
Lang quân, ta cảm thấy dạng này trực tiếp đi nhà ngươi không ổn.
Có gì không ổn?
Nô gia mặc dù nhưng đã bị vui buồn, nhưng tái giá tối thiểu muốn thông chi trong nhà phụ mẫu, không phải nô gia sao xứng đáng bọn hắn dưỡng dục tri ân.
Mị Nương, ngươi nói đúng, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì?
Nam nhân nghĩ nghĩ sau cảm thấy nữ nhân này lo lắng có chút đạo lý.
Không bằng đi trước nhà ta, cùng cha mẹ ta thông báo một tiếng, sau đó ta tại cùng ngươi đi Dương Thành sinh hoạt.
Hứa Mị Nương nói.
Với bạn, nhà ta cách nơi này cũng không quá xa, hôm nay hẳn là có thể đến.
Hứa Mị Nương nói bổ sung.
Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhà ngươi.
Mị Nương, ngươi chỉ cho ta bên đường.
Lý Nhị Cường đáp ứng nói.
Tốt, Lang Quân, nhà ta tại cái hướng kia.
Hứa Mị Nương chỉ vào hổ ra xào huyệt phương hướng nói.
Vậy ta xuất phát, Mị Nương ngươi ngồi vững vàng.
Được rồi, Lang Quân, nô gia nhất định sẽ nắm vững.
Hứa Mị Nương nũng nịu nói.
Nghe được cái này ngọt bên trong mang dính Lang Quân, Lý Nhị Cường cảm thấy toàn thân đều là kình, liền nghĩ tranh thủ thời gian nhìn thấy Mị Nương phụ mẫu về sau, đem yêu tinh kia đồng dạng nữ nhân mang về nhà hảo hảo thương yêu yêu một phen.
Cứ như vậy Lý Nhị Cường có nữ quỷ cho hổ ra đưa thức ăn ngoài đi.
Phía trước đã đến, Lang Quân, ngươi nhanh lên.
Trên lưng Hứa Mị Nương thúc giục nói.
Mị Nương, nhà ngươi làm sao ở như thế vắng vẻ nha?
Nhìn xem chung quanh rừng cây rậm rạp, Lý Nhị Cường nhịn không được hỏi.
Vẫn tốt chứ, vượt qua phía trước chính là sơn thôn nhà ta đã đến.
Hứa Mị Nương chỉ vào phía trước nói.
Tốt.
Vậy chúng ta tiếp tục đi.
Nghe được phía trước đã đến, Lý Nhị Cường lần nữa nhấc lên kình hướng về phía trước đi đến. Nhưng vượt qua trước mặt một khối đá lớn, nào có cái gì sơn thôn à, có chỉ là một cái cự đại sơn động.
Mị Nương, ngươi có phải hay không chỉ lầm đường, cái này nơi nào có thôn nha?
Lý Nhị Cường hơi nghi hoặc một chút nói.
Hi hi, nô gia nhưng không có chỉ sai đường a, xác thực chính là chỗ này nha.
Hứa Mị Nương cười đùa nói.
Hồ gia,
ngươi muốn người ta mang cho ngươi đến rồi.
Hứa Mị Nương hướng về phía cách đó không xa sơn động hô lớn.
Dứt lời liền hóa thành hắc vụ từ Lý Nhị Cường trên lưng nhảy xuống tới.
Mị Nương, ngươi.
Cảm giác phía sau Mị Nương đột nhiên biến mất, Lý Nhị Cường nghĩ muốn quay đầu nhìn nhìn tình huống như thế nào.
Giống.
Lúc này từ trong sơn động truyền đến một tiếng hổ khiếu, trực tiếp đem Lý Nhị Cường trấn tại nguyên chỗ. Chỉ gặp một con trắng đen xen kẽ mãnh hổ từ trong động nhảy ra, nào về phía bị trấn nhiếp Lý Nhị Cường.
Chương 84, ngươi giả đứng đắn gì? Chương 84, ngươi giả đứng đắn gì? Lý Nhị Cường không tránh không né trực tiếp liền bị hổ ra bổ nhào, sau đó cắn đứt cổ.
Cái này âm thanh hổ khiếu cũng là hổ ra kỹ năng tiên phú, gọi là đoạt phách. Có thể đem người trấn nhiếp, chỉ cần thực lực không phải quá mạnh, ý chí lực không đủ đều sẽ trúng chiêu. Cho nên mới là Lý Nhị Cường nhìn thấy mãnh hổ đánh tới còn đứng lập bất động nguyên nhân.
Số 2, ngươi làm không tệ.
Hổ ra túi đầu nếm một ngụm cái này tươi mới hết đủ, sau đó ngẩng đầu hài lòng nói.
Hổ ra hài lòng liền tốt, kia nô ra liền đi về trước không quấy rầy hổ ra ngươi dùng cơm.
Hứa Mị Nương yếu đất nói.
Ừm, ngươi trở về đi.
Hổ ra gật đầu nói.
Nghe được hổ ra đáp ứng, Hứa Mị Nương tranh thủ thời gian bay đi, tiếp xuống ăn chàng cảnh nàng cũng không dám nhìn nhiều, sợ ban ngày làm ác mộng.
Mị Nương, ngươi trở về a, ta cũng chờ ngươi hai canh giờ.
Nhìn thấy Hứa Mị Nương xa xa thổi qua đến, dưới cây mẹ lớn Lâm Nguyên mở miệng nói ra.
Ngươi làm sao đêm nay tới tìm ta?
Hứa Mị Nương hỏi.
Ta đây không phải nghĩ ngươi nghĩ gấp nhà.
Lâm Nguyên tiến lên ôm Mị Nương eo nói.
Có câu nói là một ngày không gặp như là ba năm, ta hiện tại cũng cảm giác ba năm không gặp đồng dạng.
Ma quỷ liền sẽ miệng lưỡi chân tru, tay đừng sờ loạn.
Hứa Mị Nương giận trách.
Đúng rồi, Mị Nương, ngươi mới vừa làm gì?
Qua người đứng đầu nghiện Lâm Nguyên mở miệng hỏi.
Còn có thể làm gì?
Đương nhiên là đi hoàn thành hổ gia bố trí nhiệm vụ nha.
Hứa Mị Nương liếc một cái Lâm Nguyên nói.
Ngươi lừa gạt đến người.
Lâm Nguyên hỏi.
Kia là đương nhiên, lão nương chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay những nam nhân kia liền ngoan ngoãn mắc câu rồi.
Hứa Mị Nương kiêu ngạo nói.
Đó cùng ta nói một chút chứ sao?
Lâm Nguyên nói.
Hắn dự định cùng Hứa Mị Nương lấy thỉnh kinh, học tập một chút lừa gạt người thủ đoạn. Hắn hiện tại là hổ gia tranh quỷ, cũng phải bắt một người trẻ tuổi cho hổ gia.
Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ,
7 ngày sau đó hổ gia trong cơn tức giận đem hắn đánh hồn phi phách tán liền chơi xong.
Ta và ngươi nói, chuyện là như thế này.
Hứa Mị Nương đưa nàng lừa bịp Lý Nhị Cường thủ đoạn nói ra.
Tê Lâm Nguyên nghe xong không khỏi hít sâu một hơi.
Sáo lộ này nam nhân kia có thể trốn qua.
Liền xem như Lâm Nguyên chính hắn gặp được chuyện như vậy hơn phân nửa cũng sẽ trúng chiêu, chớ nói chi là nam nhân khác.
Mị Nương ngươi sáo lộ này lợi hại a, chắc không được những người kia ngoan ngoãn mắc lừa.
Lâm Nguyên giơ ngón tay cái lên tán dương.
Vẫn được nha.
Hứa Mị Nương khiêm tốn nói, nhưng trên mặt biểu lộ thế nhưng là kiêu ngạo vô cùng.
Đáng tiếc, ngươi sáo lộ này chỉ phù hợp ngươi dạng này mỹ mạo nữ quỷ, không thích hợp ta.
Lâm Nguyên có chút tiếc nuối nói.
Hoan gia, có muốn hay không ta giúp ngươi cũng bắt một cái.
Mị Nương hảo tâm nói. cái này tạm thời cũng không cần. Lâm Nguyên hồi đáp, nếu để cho Hứa Mị Nương giúp hắn bắt, đó chính là thành ăn bám sao? Ma quỷ, người ta muốn giúp ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Hứa Mị Nương giận trách. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ kết thúc không thành sẽ chết, Lâm Nguyên tiếp tục nói ra, cho ta mấy ngày thời gian, nếu như ta bắt không được người, đến lúc đó liền muốn phiền phức Mị Nương ngươi. Ăn bám liền ăn thôi, cùng tử vong so sánh chút mặt mũi này tính là gì, cơm chùa thơm nhất. Ừ, vậy được rồi, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tới tìm ta. Hứa Mị Nương gặp Lâm Nguyên đáp ứng, thế là gật đầu nói, thời gian này không còn sớm, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Hứa Mị Nương lôi kéo Lâm Nguyên nói, cái gì chính sự? Lâm Nguyên biết mà còn hỏi, ma quỷ ngươi lại cùng ta giả vờ đứng đắn. Hứa Mị Nương trợn nhìn Lâm Nguyên một cái nói, dứt lời liền lôi kéo Lâm Nguyên hướng phía sau cây đi đến. Cái này không được đâu, giã ngoại hoang vu cũng không có mảnh ngói che đỉnh. Lâm Nguyên nói, ma quỷ nhanh lên. Lâm Nguyên ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật, ớn ở liền bị Hứa Mị Nương kéo đến phía sau cây. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Lâm Nguyên lần nữa trở lại mình miếu hoang. Ban ngày, trong miếu đổ nát tiến đến hai người, đánh thức xó xỉnh bên trong Lâm Nguyên. Ai, nóng đến chết rồi, cái thời tiết mắc toi này. Tiến đến một người nói, đúng vậy à, cái này giữa trưa xác thực nóng vô cùng, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Một người khác mở miệng nói ra. Ừm, tốt. Dứt lời hai người ngay tại cái này miếu hoang tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, xuất ra lương khô cùng nước, vừa ăn vừa nói chuyện. A, ngươi khoan hãy nói, cái này trong miếu đổ nát vậy mà so dưới cây còn mát mẻ đấy. Người này một bên ăn bánh, vừa nói. Ừm, xác thực à, trời nóng bức này, không có nghĩ đến cái này nóc nhà phá như thế lộ lớn miếu vậy mà mát mẻ như vậy. Một người khác gật đầu đồng ý nói. Lúc này hai người chỗ ngồi ngay tại Lâm Nguyên bên người, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh không ngừng hướng trong thân thể chui, liền cùng đại nhiệt thiên tiến vào điều hòa không khí phòng đồng dạng. Nói hai người liền bắt đầu trò chuyện lên nhàn thoại. Ngươi nghe nói qua Dương Thành chi phủ chuyện sao? Quan này phủ có thể xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói một chút chứ sao? Một người khác hiếu kỳ nói. Hai năm trước cái này Dương Thành chi phủ nhà bị một đêm diệt môn, chỉ có một cái nữ hoa trốn được một mạng, chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà không nghe nói. Ta đều mấy năm không đến Dương Thành, làm sao nghe nói a? Bất quá ngươi việc này có phải thật vậy hay không a? Người ta là chi phủ, gia đình hộ vệ không biết bao nhiêu, người nào có thể đem nhà như vậy một đêm diệt môn? Một người khác lộ ra ta hoài nghi ngươi tại cùng ta thổi như bức dáng vẻ nói. Ta nhưng không có lừa ngươi, việc này là thật, không tin ngươi đến Dương Thành hỏi thăm một chút liền biết. Tê thật là có việc này a, vậy ngươi nhanh cùng ta nói một chút là ai làm? Một người khác hiếu kỳ nói. Nghe nói là một cái yêu người làm. Yêu nhân? Hiện tại triều đình một mực chèn ép yêu nhân, lại còn có người dám ra đây ngược gây án, giết vẫn là chi phủ nhà, hắn đây là chán sống rồi hả? Một người khác kinh ngạc nói. Ai nói không phải đâu, ngươi đoán kết quả làm gì? Ngươi cùng ta bán quan hệ thế nào đâu, nói nhanh một chút. Người này một người đẩy hắn một thanh, không kịp chờ đợi hỏi. Phát sinh lớn như thế án, triều đình chắc chắn sẽ không làm như không thấy, mà làm án vẫn là một cái yêu nhân, Dương Thành trấn quỷ ti toàn bộ điều động, cuối cùng để người ta chạy. Cái gì? Cái này cũng có thể làm cho người chạy, người này lai lịch gì? Không biết, dù sao không phải chúng ta đắc tội nổi người. Người này lắc đầu nói. Thật sự là lợi hại ai chờ đến Dương Thành ta lại hỏi thăm một chút đến tiếp sau. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, không nên bị xem như đồng đảng bắt lại. Hiện tại người kia lệnh truy nã còn ở cửa thành treo đâu. Tiền thưởng kia là tương đương cao. Ta ở chỗ này cùng ngươi nói qua loa cho xong, chờ đến trong thành, ngươi cũng đừng loạn đả nghe. Nếu là ngươi bị bắt, coi như điều tra ra không phải, vậy cũng tránh không được đi trong đại lao ăn một bữa đau khổ. Vậy được rồi, vậy ta liền không nghe nóng. Người này có chút sợ hãi nói. Được rồi, không nói cái này Dương Thành gần nhất mở một nhà mới hoa lâu, ngươi bên nhà. Ta đều nói ta mấy năm không đến Dương Thành, có thể biết cái đết gì a? Người này tức giận nói. Chương 85, trong miếu này có chỉ cố sự quỷ chương 85, trong miếu này có chỉ cố sự quỷ kia ta và ngươi nói một chút, trong này tứ đại hoa khôi thế nhưng là một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Tiếp xuống hai người nói chuyện đều là nam nhân đều thích chuyện tình gió trăng. Trấn Quỷ Ti. Cái tên này có chút quen thai a. Nghe hai người nói chuyện, an vị tại bên cạnh hai người Lâm Nguyên suy tư nói. Nghĩ nghĩ sau Lâm Nguyên nhớ lại, cái này không phải liền là hắn trở thành Lý Hoa Miêu một đời kia nghe được à, lúc ấy hắn hiếu kỳ đi theo xem người ta bắt quỷ tới. Chẳng lẽ ta lại trở lại thế giới kia rồi? Còn có kia cái gì Dương Thành chi phủ, không phải là Giang Vũ Yến nhà nàng đi? Lâm Nguyên ở trong lòng suy đoán nói. Lâm Nguyên nghĩ không sai, hắn xác thực lại về tới thế giới này, bất quá thời gian này là hắn bị vông lúc thành độc sau khi chết mấy năm sau. Thế ngươi có hay không cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh? Người này nắm thật chặt quần áo nói. Hai người nói đã cảm thấy nơi này lạnh hơn. Trước đó còn tính là tiến vào điều hòa không khí phòng đồng dạng thoải mái, nhưng thời gian lâu dài, đã cảm thấy cái này khí lạnh liên tục không ngừng hướng trong quần áo chui, để bọn hắn lạnh đều nổi da gà. Kỳ thật cũng không trách hai người cảm thấy lạnh, bên người Lâm Nguyên đang ngồi ở bên cạnh họ, nghe bọn hắn nói chuyện tỉnh gió chăng nghe được say sưa ngon lành đâu. Thế đúng vậy à, quả thật có chút lạnh, thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta vẫn là lên đường đi. Một người khác xoa xoa đôi bàn tay cánh tay nói. Ừm, tốt, vậy chúng ta đi. Dứt lời hai người liền đứng dậy rời đi cái này miếu hoang. Ai, làm sao lại như thế đi rồi, ta còn nghe được chính hăng hái đâu. Lâm Nguyên chép miệng một cái nói. Uy, ngươi có nghe hay không đến vừa mới bên trong có người nói chuyện? Cửa miếu bên trong một cái nhỏ giọng hỏi. Ta nghe được. Ngươi chẳng lẽ cũng nghe đến rồi? Một người khác cũng thấp giọng hồi đáp. Hai người liếc nhau, cái trán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Vừa mới bọn hắn đợi ở bên trong lâu như vậy,
phi thường xác định cái này trong miếu đổ nát ngoại trừ hai người bọn họ căn bản không có những người khác. Mà lúc này lại nghe được bên trong có người nói chuyện, lúc này dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Song Phương nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong hoảng sợ, xem ra Song Phương nghĩ đến cùng nhau đi. Liếc nhau về sau, trực tiếp có cẳng liền chạy. Một hơi chạy mấy dặm đường, hai người mới thở hồng hộc dừng lại. Tê đồ chơi kia không có đuổi theo đi. Hẳn không có đi, dù sao hiện tại là ban ngày. Nói không chừng đâu, chúng ta vẫn là tại đi xa một chút đi, có chút lệ quỷ thế nhưng là giữa ban ngày đều có thể ra hại người. Đồ chơi kia, hẳn không có lợi hại như vậy đi, chúng ta tại kia ngây người lâu như vậy đều không có đối với chúng ta động thủ nha. Nghe nói cũng có không sợ người quỷ, nghe vừa rồi thanh âm bên trong, tựa hồ là thích nghe chuyện xưa quỷ đi. Tê còn có dạng này quỷ, xem ra sau này lại giã ngoại, không thể ngồi chém gió không phải dẫn tới cố sự quỷ sẽ không tốt. Ừm, ngươi nói đúng. Hai người nghĩ mà sợ nói. Dứt lời hai người lần nữa chạy chậm đến rời đi cái này kinh khủng chi địa. Nếu là Lâm Nguyên nghe được lời của hai người, khẳng định sẽ nói ta mẹ nó cho các ngươi mở lâu như vậy điều hòa không khí, đều không hỏi ngươi nhóm đòi tiền, nghe điểm cố sự đường tiền điện thế nào. Hai người trở lại Dương Thành về sau, sau đó không lâu trong thành liền truyền ra có quan hệ cố sự quỷ quỷ dị truyền thuyết. Nói tại giã ngoại miếu hoang qua đêm tuyệt đối không nên kể chuyện xưa, không phải rất có thể hấp dẫn đến cố sự quỷ. Còn nói cố sự quỷ xuất hiện, trực tiếp để cho người ta tại tiết trời đầu hạ tiến vào ba cựu tiên, có thể đem người đông lạnh đến run lẩy bẩy. Còn nói nếu như hấp dẫn đến cố sự quỷ, nhất định phải nói cố sự, nói đến cố sự quỷ hài lòng mới có thể đi. Nếu là không để hắn nghe hài lòng, hắn thổi một hơi là có thể đem người đông thành khối băng. Còn nói cố sự quỷ thích nghe nhất chuyện tình gió trăng. Sau khi hai người đi, Lâm Nguyên lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian đến đến tối. Đầu hôm Lâm Nguyên tại miếu hoang đợi chờ đợi con mồi mắc câu, đáng tiếc đợi nửa cái ban đêm đều không người đến cái này miếu hoang qua đêm. Thế là lại đi tìm Hứa Mị Nương đi. Cái này nhoáng một cái chính là 4 ngày trôi qua. Những ngày này Lâm Nguyên đầu hôm đợi tại miếu hoang ôm cây đợi thỏ, sau nửa đêm đi tìm Hứa Mị Nương. Đương nhiên tìm nàng không chỉ là vì giải quyết tình mình, cũng tìm hiểu không ít tin tức. Tỷ như cái khác mấy cái quỷ tình huống hắn hiện tại đại khái đều giải. Còn tiện thể lấy để Hứa Mị Nương mang theo hắn đi cái khác mấy cái quỷ địa bàn nhận môn, liên lạc một chút tình cảm. Dù sao tất cả mọi người là đồng sự à, giữa đồng nghiệp liên lạc một chút tình cảm rất bình thường. Còn có thể thuận tiện trao đổi một chút được gạt người kinh nghiệm. Kết quả về phía sau biết được Lão Đại Tiền Phú Quý cùng Lão Ngũ Trương Toàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Lão Đại, ngươi là thế nào hoàn thành, cùng ta nói một chút chứ sao? Lâm Nguyên khiêm tốn tỉnh giáo. Lão Tam, ngươi chỗ kia vị trí không thật là tốt sao? Tại sao không ai quá khứ sao? Tiền Phú Quý hỏi. Ta cũng không biết vì cái gì, mấy ngày nay một mực không có người tới. Lâm Nguyên bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi liền nhiều đợi chút đi, tổng sẽ có người tới. Tiền Phú Quý an ủi. Lão Đại, ngươi vẫn là nói một chút ngươi phương pháp đi, thật không được ban đêm ta liền không tại trong miếu chờ đợi, bốn phía nhìn xem có thể hay không gặp được người. Lâm Nguyên nói. Ngươi đã hỏi, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút tốt, bất quá biện pháp của ta nhưng không nhất định thích hợp ngươi. Tiền Phú Quý nói. Chuyện là như thế này. Hôm qua trạng vào tối, một cái lữ nhân tại trên quan đạo đi đường. Lúc này mặt trời vừa mới xuống núi, sắc trời vẫn rất sáng. Cái này lữ nhân nhìn thấy quan đạo bên cạnh có cái phú thương ăn mặc nam nhân tại túi đầu tìm cái gì. Bất quá hắn nhưng không có ý định xen vào chuyện bao đồng, nhìn thoáng qua liền định tiếp tục đi. Không ngờ cái này phú thương đột nhiên mở miệng kêu hắn lại. Vị huynh đài này, rút một chút có thể chứ? Người này chính là Tiền Phú Quý, hắn tại bầy quỷ bên trong sắp xếp hành lão đại, chết sớm nhất thực lực cũng là mạnh nhất có thể miễn cưỡng tại ban ngày hành động. Nghe được người này gọi hắn hỗ trợ người bình thường cũng sẽ không quay đầu rời đi. Coi như muốn đi cũng là lên tiếng hỏi sở bang gấp cái gì, nếu như chỉ là chuyện nhỏ, rút một chút cũng không quan trọng. Nếu như tương đối khó lại cáo từ rời đi cũng không muộn. Cho nên người này liền ngừng. Gấp cái gì? Người này hỏi. Người giúp ta xem một chút cái này trên bản đồ tiêu chính là không phải nơi này. Ta làm sao tìm được không đến nhà? Tiền Phú Quý xuất ra bản đồ trong tay nói. Người này tiếp nhận địa đồ xem xét, trên bản đồ vẽ lấy một ngọn núi, mặt trên còn có một cái đặc biệt tiêu ký, cảm giác liền cùng tàng bảo đồ đồng dạng. Đầu hổ núi. Huynh đệ, ngươi tìm lộ chỗ, đầu hổ núi nhưng không ở nơi này a. Người này nhìn thấy góc dưới bên trái một hàng chữ nhỏ nói. Nơi này cách đầu hổ núi nhưng có điểm khoảng cách, ngươi cái này hoàn toàn là tìm nhầm phương hướng. Đầu hổ núi. Nguyên lai là tại đầu hổ núi sao? Đa tạ huynh đài hỗ trợ. Tiền Phú Quý giả làm như không thấy được trên bản đồ chữ nhỏ nói. Dứt lời liền muốn lấy đi địa đồ. Lúc này bên cạnh hai người còn có mấy cái vừa đào động, xem ra chính là trước mắt cái này phú thương ăn mặc người đào. Tiện tay đem địa đồ còn cho người ta, người này liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ Tiền Phú Quý lại đoạt trước một bước. Huynh này, đa tạ ngươi, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Chương 86, rốt cục người đến, vẫn là bốn cái. Chương 86, rốt cục người đến, vẫn là bốn cái. Dứt lời không chờ người kia đáp lời, liền vội vã đem địa đồ nhét vào trong ngực, sau đó chạy chậm đến rời đi. Nhưng không biết là bởi vì địa đồ không có cất kỹ, vẫn là chạy bộ động tác quá lớn, bản đồ này trực tiếp rơi xuống tại bên đường, mà Tiền Phú Quý ra vẻ như không biết tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn thấy người này rơi mất đồ vật, người này còn muốn nhắc nhở, bất quá nhìn thấy bên người cái hố, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Nhìn xem Tiền Phú Quý chạy xa, người này mau tới trước nhặt lên tấm bản đồ kia. Cảnh giác nhìn xem xung quanh, rất tốt, không có những người khác. Đây chẳng lẽ là tấm bản đồ bảo tàng? Người này cầm lấy địa đồ suy đoán nói, không phải không có cách nào giải thích đường này bên cạnh vừa đào mấy cái hố. Đầu hổ núi không tính quá xa, ta hiện tại liền đi xem một chút. Cái này nhân tâm bên trong quyết định nói.
Vì phòng ngừa cái kia phú thương phát hiện đồ vật rơi mất trở về tìm, người này quyết định lập tức hành động. Làm ra quyết định kỹ càng sau liền hướng về đầu hổ núi phương hướng chạy tới, mà đầu hổ núi chính là hổ gia địa bàn. Kết quả có thể nghĩ, người này trong đêm đi vào đầu hổ núi, chính là cho hổ gia thêm đồ ăn tới. Đương nhiên phương pháp này cũng không phải trăm phát trăm trúng. Cái này giống nhìn thấy người phía trước túi tiền rơi mất, có người chọn nhắc nhở, đem túi tiền trả lại. Có người thì là buồn bực không lên tiếng chờ người rời đi nhặt lên chiếm làm của riêng. Tiền phú quý chính là lợi dụng người khác tham nghiệm. Mấy ngày nay hắn một mực tại quan đạo bên cạnh ngồi hồi, cũng gặp phải rất nhiều không biết chữ hoặc là không có tham nghiệm lựa chọn nhắc nhở hắn rơi đồ vật. Bất quá cũng may trên quan đạo người lui tới nhiều, luôn có thể đụng tới nghị chiếm món lời nhỏ. Không phải sao, người này liền bị lừa. Nghe tiền phú quý biện pháp, Lâm Nguyên không thể không bội phục, thật sự là sẽ lợi dụng tài nguyên a. Lâm Nguyên lại hỏi Trương Toàn phương pháp, kết quả hắn chính là không muốn nói, sợ Lâm Nguyên học đoạt hắn bắt cơm giống như. Bất quá nói cũng đúng, mọi người mặc dù là đồng sự, nhưng cũng coi như đối thủ cạnh tranh. Dù sao bọn hắn phạm vi hoạt động đều không xa, mà mỗi ngày đi qua nơi này người cũng cứ như vậy nhiều. Nếu để cho khắc quỷ học phương pháp của hắn, vậy thì cùng đoạt hắn bắt cơm không có khác nhau. Cũng liền Hứa Mị nương thân là nữ quỷ, dáng dấp đẹp mắt, mọi người không học được. Mà tiên phú quý thì là chiếm cứ địa lý ưu thế, rộng tung lưới, luôn có mắt lửa. Mà mấy người khác, ở buổi tối có thể gặp được người cơ hội cũng không nhiều, căn bản không có cách nào dùng hết lớn tiền phú quý phương pháp. Cho nên tiền phú quý mới không quan tâm đem phương pháp của mình nói ra. Cùng bầy quỷ liên lạc xong, Lâm Nguyên cùng Hứa Mị nương hai quỷ đi vào miếu hoang. Đã qua 4 ngày thời gian còn lại cũng không nhiều, hoan ra, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một cái? Hứa Mị nương nói. Cái này, tốt à, bất quá lại cho ta thời gian một ngày, hôm nay nếu như ta còn không thu lấy được, vậy liền phiền phức Mị nương ngươi. Lâm Nguyên do dự một chút sau đó nói. Ma quỷ ngươi ta ở giữa còn nói phiền toái gì không phiền phức, thật sự là khách khí. Hứa Mị nương trợn nhìn Lâm Nguyên một cái nói. Mị nương, ta không có ý tứ kia. Lâm Nguyên giải thích nói. Không có liền tốt, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi. Dứt lời, liền lôi kéo Lâm Nguyên hướng kia một nửa tượng bùn đằng sau đi đến. A, cái này, Mị nương hôm nay có thể hay không được rồi? Lâm Nguyên có chút chột dạ nói. Ma quỷ, ngươi cái này 4 ngày không phải rất lợi hại nha, hôm nay làm sao lại không được? Hứa Mị nương chế nhạo nói. Nghe đến đó, Lâm Nguyên nổi giận. Ai nói ta không được, tới thì tới. Đợi chút nữa ngươi cũng không nên cầu xin tha thứ. Dứt lời liền lôi kéo Hứa Mị nương chui vào tượng bùn đằng sau đi. Xong việc về sau, Hứa Mị nương rời đi. Ai, chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu địa, cổ nhân thật không lừa ta. Không nghĩ tới trở thành quỷ, còn có thể cảm nhận được xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cảm giác, xem ra sau này không thể mỗi ngày đi tìm Mị nương. Vậy liền 2 ngày đi một lần đi, liền quyết định như vậy. Lâm Nguyên một bộ bị ép khô dáng vẻ nói. Ban ngày không chuyện phát sinh, thời gian đi vào trạm vào tối, Lâm Nguyên theo thường lệ tại miếu hoang ôm cây đợi thỏ. Lúc này Lâm Nguyên từ bên ngoài nghe được một trận tiếng vó ngựa, lập tức liền tinh thần. Miếu hoang bên ngoài lúc này tới 4 người, đều cưỡi ngựa. Trong đó một vị quần áo hoa lệ, rõ ràng thân phận không tầm thường. Một cái khác lao giả một bộ mặc y phục còn ra. Còn lại 2 cái tựa hồ là hộ vệ, bên hông còn mang theo một cây đao, nhìn rất khó dây vào. Công tử, nơi đây Ly Dương Thành còn có một ngày lộ trình, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta đi phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường đi. Lao quản gia nói. Tốt. Ta cưỡi một ngày ngựa, vừa vặn cảm giác cái mông đau đầu. Người trẻ tuổi hồi đáp. Dứt lời 4 người liền xuống ngựa đi vào phá cửa miếu. Làm sao có nhiều người như vậy? Lần này cũng không tốt làm. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Lâm Nguyên ở trong lòng nói. Lúc này lão quản gia xuất trước tiền đến, quét mắt một vòng, phát hiện miếu hoang không có những người khác. Mặt đất cũng không có cất đái loại hình buồn nôn đồ vật, chính là đỉnh đầu phá một cái đại lỗ thủng, mặt đất tản mát không ít mảnh ngói. Công tử, nơi đây không ai, chúng ta trước đem liền một đêm. Lão quản gia đi tới nói. Vị công tử này họ Trương, gọi Trương Văn Bân, là Dương Thành nhà giàu Trương gia nhị công tử. Tốt, vậy chúng ta ngay tại này nghỉ ngơi một đêm đi. Trương Văn Bân gật đầu nói. Dứt lời liền đi vào trong miếu. A đại, ngươi đi đem ngựa bộ tốt. Quản gia phân phó hộ vệ nói. Rõ. A nhị, ngươi đem trên lưng ngựa đồ vật đều chuyển vào tới. Rõ. Nhận được mệnh lệnh về sau, 2 tên hộ vệ phân biệt hành động, lão quản gia cái này mới một lần nữa đi vào miếu hoang. Trương bá, nơi này cũng quá phá đi, ngay cả khối có thể ngồi địa phương đều không có. Trương Văn Bân dùng ghét bỏ ngữ khí nói. Công tử, giã ngoại chính là như vậy, có thể tìm tới chỗ đặt chân thế là tốt rồi. Quản gia Trương bá an an ủi nói. Ai, cái chỗ chết tiệt này liên đối đều không cách nào ngồi, chẳng lẽ để cho ta đứng một buổi tối? Trương Văn Bân một bộ kiểu sinh quán dưỡng bộ dáng nói. Lúc này cái kia gọi A Nhị hộ vệ khiêng hành lý đi đến. Quản gia sau khi thấy bội vàng nói, công tử, đừng nóng nội, ta cái này cho ngươi trải một đầu tấm thảm. Dứt lời, liền từ chuyển vào tới trong hành lý xuất ra một đầu thảm lông cừu, đem nó trải trên mặt đất. Công tử, ngươi ngồi cái này đi. Trương Bá nói. Ừm, cái này còn tạm được. Trương Văn Bân gật đầu nói. Dứt lời, ngay tại cái này quý giá thảm lông cừu bên trên ngồi xuống. Lúc này một cái khác hộ vệ cũng buộc ngựa tốt đi đến. Trương Bá thì là thu xếp lấy đem tinh mỹ điểm tâm cùng nước lấy ra, phóng tới từ gia công tử trước mặt cho hắn dùng ăn. Trong miếu này làm sao có chút lạnh a? Ăn một khối điểm tâm, Trương Văn Bân nói. Quả thật có chút lạnh, A Nhị, ngươi đi bên ngoài tìm một chút tuổi lửa trở về. Trương Bá ngừng lại trong tay sự tình, phân phó nói. Vừa mới hắn một mực tại bận rộn cho nên không có cảm giác đến lạnh, sau khi dừng lại phát giác cái này trong miếu đổ nát xác thực có một cỗ liên tục không ngừng khí lạnh. Rõ. Dứt lời, vị này gọi A Nhị liền đi ra ngoài, dự định đi tìm tuổi lửa đi. Cơ hội tốt ta.
Lâm Nguyên nhìn xem cái kia đơn độc rời đi hộ vệ thầm nghĩ, hắn vừa mới còn đau đầu vừa đưa ra bốn người, không có cách nào giải quyết đâu. Chương 87, cựu nhân xuất hiện. Chương 87, cựu nhân xuất hiện. Hiện tại vừa vặn có người đơn độc ra ngoài, cái này nhưng thuận tiện Lâm Nguyên. Đang lúc Lâm Nguyên dự định cùng ra ngoài, dù dấu kia tên hộ vệ lúc, ngoài miếu mặt lại chuyển tới một trận tiếng vó ngựa. Ngoa tào, các ngươi đây là đuổi cùng nhau đi, hoặc là không người đến, hoặc là cùng đi. Lâm Nguyên nghe được thanh âm ở trong lòng nhà danh nói, bởi vì ngoài miếu có những người khác tới, cái kia gọi A Nhị hộ vệ trực tiếp đứng tại cổng. Lúc này ngoài miếu lại tới bốn người, cùng Trương Văn Bân bọn hắn không sai biệt lắm, một cái công tử, hai tên hộ vệ, một cái tùy thân quản gia. Cũng chính là quản gia này không có giả như vậy. Công tử, trong miếu này tựa hồ có người. Người quản gia này nói, có người. Kia liền đem bọn hắn đuổi đi ra. Vị công tử này không thèm để ý chút nào nói, rõ. Nghe được công tử phân phó, sau lưng hai tên hộ vệ lập tức xuống ngựa, dự định đi vào đuổi người. Ha ha, muốn đuổi người, ta ngược lại muốn xem ai khẩu khí lớn như vậy. Nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, Trương Văn Bân trực tiếp đứng lên đi tới cửa nói, ồ, là ngươi, Vương Lục Thành. Chắc không được như thế đại khẩu khí. Nhìn thấy người này gương mặt, Trương Văn Bân có chút kinh ngạc nói, Vương Lục Thành. Nghe được cái tên này, Lâm Nguyên giật mình. Cái này chẳng phải lần kia hắn trở thành Ly Hoa Miêu, hạ độc chết hắn người kia sao? Nghe được cái tên này, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đi vào phá cửa miếu. Bởi vì không có chủ động nhận hình, những người bình thường này là không nhìn thấy quỷ. Cho nên Lâm Nguyên rất nhẹ nhàng đi vào ngoài cửa, nhìn thấy cái kia ngồi trên lưng ngựa người chính là lúc ấy hạ độc chết hắn cựu nhân kia. Xem ra ta thật lần nữa trở lại thế giới kia Vương Lục Thành, vậy mà lại ở chỗ này để cho ta gặp ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Lâm Nguyên tự hỏi làm sao báo thù, nhưng nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra biện pháp tốt. Hắn hiện tại là quỷ không sai, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dọa một chút người mà thôi. Thân vị cấp thấp nhất chân quỷ, thực lực cơ hồ không có, trừ phi đem Vương Lục Thành lừa bịp đến hồ gian nơi đó đi. Nhưng bây giờ hiện trường hết thảy 8 cái người sống sờ sờ, còn có 4 cái khổng vũ hữu lực hộ vệ, Lâm Nguyên thực sự nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. A, là ngươi, Trương Văn Bân. Trên lưng ngựa Vương Lục Thành cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói, hắn coi là cái này trong miếu đổ nát chỉ là một chút sơn dã thôn phu đâu, không nghĩ tới là công tử nhà họ Trương Trương Văn Bân. Trương này nhà tại Dương Thành thực lực cùng nhà hắn không sai biệt lắm. Không sai, là ta. Vương Lục Thành, ngươi vừa mới không phải dõng dạc nói muốn đem ta đuổi đi ra sao? Trương Văn Bân có chút khó chịu nói, ha ha, đây đều là hiểu lầm, Văn Bân huynh, ta làm sao biết là ngươi nhà? Vương Lục Thành cười nói, thấy là Trương Văn Bân, Vương Lục Thành dự định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu như sớm biết là Văn Bân huynh, ta hoan nên còn đến không kịp, làm sao lại đuổi người đâu? Vừa mới là ta nhất thời nói sai, còn xin Văn Bân huynh thứ lỗi. Vương Lục Thành ôm quyền nói, hừ, lời này còn tạm được. Trương Văn Bân hừ lạnh nói, nhìn thấy Vương Lục Thành cục mềm, Trương Văn Bân cũng không có ý định truy cứu thêm nữa. Văn Bân huynh, lúc này sắc trời đã tối, cái này Ly Dương Thành còn có không cự ly ngắn, có thể hay không cho ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm? Vương Lục Thành nho nhã lễ độ nói, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới ngang ngược. Cái này miếu hoang cũng không phải nhà ta, ta cũng không giống như có ít người bá đạo như vậy, còn muốn độc chiếm đâu? Trương Văn Bân dễ cợt nói. Nghe được trào phúng, Vương Lục Thành cũng không tức giận, tiếp tục ôn tồn nói, Văn Bân huynh, ta đã nhận lầm, ngươi liền đại nhân có đại lượng, quên việc này đi. Đương nhiên có thể, chỉ cần không quấy rầy ta liền tốt. Trương Văn Bân hồi đáp. Dứt lời, Trương Văn Bân lại lần nữa trở lại trong miếu. Sau đó Vương Lục Thành mấy người cũng nhao nhao xuống ngựa, đi vào miếu hoang. Ngày này hắc có chút nhanh a, Lý Hai, ngươi đi bên ngoài nhặt điểm tuổi trở về đi. Vương Lục Thành hướng về phía một vị hộ vệ phân phó nói. Vâng. Dứt lời cái này gọi Lý Hai hộ vệ liền ra ngoài kiếm tuổi đi. Lúc này gặp song phương không có phát sinh xung đột, Trương Văn Bân hộ vệ A Nhị cũng đi theo ra kiếm tuổi đi. Bởi vì vừa rồi không thoải mái, hai bên người đều riêng phần mình bận bịu, riêng phần mình ai cũng không nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, hai tên hộ vệ phân biệt ôm tuổi trở về. Trong miếu đổ nát hiện lên hai cái đống lửa. Lúc này Vương Lục tỷ lệ thành công trước phá vỡ trầm mặc. Văn Bân huynh, ngươi làm sao muộn như vậy lần nữa ngủ ngoài trời, là về Dương Thành có chuyện gì không? Vương Lục Thành mở miệng hỏi. Vậy con ngươi không phải cũng muộn như vậy còn tại đi đường sao? Trương Văn Bân không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta có thể có chuyện gì à? Bất quá là Giang Châu văn hội kết thúc, cho nên lúc này mới về Dương Thành mà thôi. Vương Lục Thành hồi đáp. Ha ha, Vương Lục Thành, ngươi thật coi ta rất khỏe lừa gạt. Trương Văn Bân cười lạnh nói. Văn Bân huynh cái này là ý gì? Vương Lục Thành giả bộ như không hiểu dáng vẻ hỏi. Giang Châu văn hội ta cũng đi, hôm qua vừa kết thúc, ta ngửa không dừng vó hôm nay mới tới cái này. Ngươi nói ngươi không có chuyện trọng yếu gì, làm sao lại như vậy vội vã gấp trở về? Trương Văn Bân nói. Cái này liền trực tiếp đâm xuyên Vương Lục Thành hoang luôn. Nhìn thấy mình hoang luôn bị bạch trần, Vương Lục Thành cũng không thèm để ý, khẽ cười nói. Ha ha, nguyên lai Văn Bân huynh cũng là từ Giang Châu đến đây, xem ra chúng ta về Dương Thành mục đích đều là giống nhau à? Không sai, ta cũng không giống như một ít người nói chuyện còn che che lấp lấp, ta chính là về tới tham gia chi phủ nhà Thiên Kim cập kê lễ. Trương Văn Bân nói thẳng đạo, cũng lộ ra đối một ít người nói chuyện che che lấp lấp rất khinh thường biểu lộ. Đã Văn Bân huynh ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không thể không nói lời nói thật không sai, ta cũng là về tới tham gia chi phủ Thiên Kim cập kê lễ. Vương Lục Thành trả lời. Vương Lục Thành, trước ngươi không là hướng về phía kia Giang Vũ Yến đuổi theo không thả sao? Làm sao, nhìn thấy người ta phụ thân không có ở đây, đổi mục tiêu? Trương Văn Bân hồi đáp. Văn Bân huynh, ngươi lời nói này, Giang Vũ Yến đã minh xác cự tuyệt ta tốt như vậy quân quyết chặt lấy. Vương Lục Thành hồi đáp. Tình huống thật chính là Giang Vũ Yến làm chi phủ cha không có,
đối với hắn ông gia đã không còn giá trị, lúc này mới từ bỏ. Đương nhiên Giang Vũ Yến cũng xác thực đối với hắn không có hứng thú, mà lại có câu nói là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, ta làm sao lại không thể thay cái truy cầu đối tượng. Vương Lục Thành tiếp tục nói, "Hừ, ngươi có chủ ý gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này mới nhậm chi phủ nhà Thiên Kim, Dương Thành cái nào thanh niên tài tuấn không muốn đuổi theo cầu, Vương Lục Thành ngươi niên kỷ đều lớn như vậy, cũng đừng mù nhũ bảo." Trương Văn Bân giễu cợt nói, "Văn Bân huynh lời ấy sai rồi, ta niên kỷ mặc dù so với nàng lớn hơn mấy tuổi, nhưng ta thế nhưng là một mực không có cưới vợ, làm sao lại không thể nhũ bảo?" Vương Lục Thành phản bác, "Ha ha, ngươi lẫn vào cũng vô dụng, lần này cập kê lễ ta thế nhưng là tìm được một món lễ lớn, đến lúc đó dâng lên khẳng định sẽ để cho chi phủ Thiên Kim yêu thích, khi đó ngươi còn là nơi nào mát mẹ đợi đi đâu đi." Trương Văn Bân nói, tựa hồ đối với quả của mình vô cùng tin tưởng. Nghe đến đó, Vương Lục Thành nhíu mày, sau đó gạt ra tiếu dung hỏi, "Văn Bân huynh có thể nói một chút người chuẩn bị chính là lễ vật gì?" "Ha ha, ngươi làm ta cờ. Trọng yếu như vậy sự tình làm sao có thể cùng ngươi cái này đối thủ cạnh tranh nói." Trương Văn Bân trợn nhìn Vương Lục Thành một cái nói, "Ha ha, ngươi còn nói ngươi không đốc, ngươi cũng nói với ta chuẩn bị xong trọng lễ, ta làm sao có thể không làm tốt ứng đối?" Vương Lục Thành ở trong lòng nói. Nhìn ra hỏa này như thế dáng vẻ tự tin, xem ra ta sau khi trở về muốn một lần nữa chuẩn bị một phần lễ vật mới là. Chương 88, Thất Sát Hoa. Chương 88, Thất Sát Hoa. Văn Bân huynh làm sao cẩn thận như vậy, là sợ ta chuẩn bị lễ vật thắng qua ngươi sao? Vương Lục Thành mở miệng khích tướng nói, "Ta sẽ sợ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Trương Văn Bân hoàn toàn không tiếp chiêu, hắn vừa mới nói như vậy chỉ là muốn cho Vương Lục Thành biết khó mà lui thôi, nhưng không có nghĩ tới tên này còn không buông tha nghe ngóng. Hiện tại Trương Văn Bân cũng có chút hối hận trước đó nói, đương nhiên không có khả năng đàng hoàng đem mình chuẩn bị lễ vật nói ra. Lúc này nơi hẻo lánh Lâm Nguyên nghe được hai người đối thoại, một cái ý nghĩ xuất hiện tại não hải. Bất quá biện pháp này hắn một cái làm không được, còn muốn giúp đỡ mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên trực tiếp bay ra miếu hoang, hướng về Hứa Mị Nương phương hướng cực tốc lướt tới. Dùng hành hành gấp ba mau tới đến Mị Nương dưới cây ngoại lớn. "Ma quỷ, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói đêm nay muốn đi gạt người hả?" Hứa Mị Nương nhìn xem Lâm Nguyên nói, "Chẳng lẽ nói ngươi dự định từ bỏ cho nên tới tìm ta?" Hứa Mị Nương tựa hồ nghĩ đến cái gì, chớp mắt nói, "Bất quá ngươi nhưng phải đem ta hầu hạ dễ chịu mới được." Dứt lời liền muốn lôi kéo Lâm Nguyên đi làm việc. "Mị Nương, ta là tìm ngươi hỗ trợ." Nhìn xem Mị Nương không dằn nổi bộ dáng, Lâm Nguyên vội vàng nói, "Ồ, gấp cái gì?" Hứa Mị Nương dừng lại động tác hỏi, "Ta kia miếu hoang tới mấy người, ta ứng phó không được." Lâm Nguyên giải thích nói, "Mấy cái? Kia thật đúng là không hiếu động tay." Hứa Mị Nương gật đầu nói, "Ma quỷ, kia ngươi muốn cho ta đi câu dẫn những người kia?" "Không phải, ta đã có biện pháp, cần ngươi cùng ta phối hợp một chút là được." Lâm Nguyên nói. "Ồ, biện pháp gì?" Hứa Mị Nương hiếu kỳ nói. "Chúng ta trên đường nói đi." "Tốt ta, chúng ta đi thôi." Dứt lời liền lôi kéo Hứa Mị Nương hướng miếu hoang lướt tới. Trên đường Lâm Nguyên còn ngại Mị Nương tốc độ không đủ nhanh, trực tiếp ôm Mị Nương sử dụng tiên phú hành hành bá đạo đến đi đường. Không bao lâu, hai người tới phá cửa miếu. "Mị Nương, ta và ngươi nói ngươi nhớ kỹ đi." Lâm Nguyên dặn dò. "Nhớ kỹ, cứ như vậy mấy câu ta còn có thể đã quên không thành, ta lừa gạt người thủ đoạn nhưng so ngươi có nhiều lắm." Hứa Mị Nương trợn nhìn Lâm Nguyên một chút nói. "Tốt, nhớ kỹ liền tốt, vậy chúng ta hành động đi." Lâm Nguyên nói. Dứt lời hai người liền hiện ra thân hình hướng về miếu hoang đi đến. Lúc này cái này hai bên người đều còn chưa ngủ đâu. Đột nhiên nhìn tới cửa lại tiến tới một đôi vợ chồng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hai người này. Trương Văn Bân vẫn chờ Vương Lục Thành đem hai người này đuổi đi ra đâu. Nhưng Vương Lục Thành cũng là nghĩ như vậy. Dạng này cũng liền đưa đến, Lâm Nguyên hai người tiến đến song phương đều không có mở miệng ngăn cản. "Tướng công, nơi này đã có người, chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác?" Hứa Mị Nương thận trọng hướng bên người Lâm Nguyên nói. "Còn không đều tại ngươi, nhất định phải ta hái kia đóa thất sắc hoa. Hiện tại trời tối như vậy chỗ nào còn có thể tìm tới địa phương khác?" Lâm Nguyên tức giận nói. "Tướng công, thế nhưng là kia đóa thất sắc hoa thật xem thật kỹ nha." Hứa Mị Nương nũng nịu nói. "Hừ, nữ nhân các ngươi liền thích những cái kia hoa hoa thảo thảo, lại không thể ăn lại không thể dùng, chỉ riêng đẹp mắt có cái gì dùng?" Lâm Nguyên tức giận nói. "Chậm trễ thời gian dài như vậy, không phải đã sớm có thể khi đến một cái thị trấn còn ghét bỏ nơi này nhiều người, bây giờ có thể tìm tới một cái chỗ đặt chân cũng không tệ rồi." Lâm Nguyên chỉ vào Hứa Mị Nương một bộ trách cứ bộ dáng nói. Hứa Mị Nương bị nói cúi đầu xuống một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nhìn xem nhà mình bà nương không nói thêm gì nữa, Lâm Nguyên hướng về phía trong miếu đổ nát người lộ ra ấy náy biểu lộ. Mà hai người bọn họ đối thoại lại đưa tới Vương Lục Thành hứng thú. "Uy, các ngươi nói thất sắc hoa đâu, lấy ra ta xem một chút." Vương Lục Thành hướng về phía Lâm Nguyên nói. Nhìn thấy cái này quần áo hoa lệ người nói chuyện với mình, Lâm Nguyên giả bộ như không có thấy qua việc đời dáng vẻ, có chút sợ hãi không biết nói cái gì. "Uy, công tử nhà ta cha hỏi ngươi đâu?" Nhìn xem Lâm Nguyên thất thần không nói lời nào, hộ vệ bên cạnh mở miệng quát. "Kia hoa sinh trưởng ở trên vách núi, ta tốn không ít công phu đều không bỏ lên nổi, cho nên không có hái được." Lâm Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp. "Không có hái được. Vậy ngươi nói một chút kia hoa là bộ dáng gì, thật là bảy sắc sao?" Vương Lục Thành tiếp tục hỏi. "Đại nhân, kia hoa tha thứ tiểu nhân có nói, thực sự hình dung không ra." Lâm Nguyên nói. Nghe người này lời nói, Vương Lục Thành trên mặt lộ ra biểu tình không vui. "Bà nương, ngươi cùng đại nhân nói một chút kia hoa như thế nào, ngươi không phải chăm chú nhìn thời gian rất lâu sao? Ta kéo ngươi đều không muốn đi." Lâm Nguyên đẩy bên cạnh Hứa Mị Nương nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Lục Thành nhíu lông mày giãn ra. "Vậy ngươi nói một chút, nói rất hay, bản công tử có thưởng."
Vương Lục Thành chỉ vào Hứa Mị Nương nói, dứt lời còn hướng về phía bên cạnh quản gia nháy mắt ra dấu. Quản gia thu được về sau, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tỏi bạc ném ở Lâm Nguyên trước mặt. Cái này tỏi bạc có năm lượng. Lâm Nguyên chứa thấy tiền sáng mắt dáng vẻ nhanh lên đem trên đất bạc nhặt lên nhét vào trong ngực, sau đó hướng bên cạnh Hứa Mị Nương thúc giục nói, bà nương, người mau nói a. Nhìn thấy Lâm Nguyên cái dạng này, Hứa Mị Nương không khỏi âm thầm liếc mắt. Bất quá vẫn là dựa theo kế hoạch, chứa cũng đúng dáng vẻ nói, bẩm đại nhân, kia thất sắc hoa hết thảy có 7 cánh hoa, chia làm bạch, lam, phấn, hồng, cam, tử, thanh 7 loại nhan sắc, mỗi cánh hoa một loại, thành hình hoa sen thái, chỉnh thể có 2 bàn tay lớn nhỏ. Ồ, lại có như thế kỳ hoa. Các ngươi có nghe nói hay không qua? Vương Lục Thành nghe xong Hứa Mị Nương miêu tả, hướng về bên người mấy người hỏi. Công tử, ta từ chưa nghe nói qua có 7 loại nhan sắc hoa. Quản gia nói. Hai tên hộ vệ cũng liền đội vàng gật đầu. Vương Lục Thành, ngươi sẽ không muốn thu hoạch được kia thất sắc hoa dùng để làm chi phụ thiên kim cập kê lễ lễ vật đi. Bên cạnh Trương Văn Bân nhịn không được mở miệng nói. Làm sao? Có gì không thể? Vương Lục Thành hỏi ngược lại. Tính toán của hắn chính là như thế, liền như là nữ nhân này nói nào có nữ không thích đẹp mắt hoa hoa thảo thảo a, huống chi người này miêu tả thất sắc hoa càng là hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu quả thật có thể thu được dạng này kỳ hoa, khẳng định như vậy có thể tại cập kê lễ bên trên lễ vật bên trong độc chiếm vị trí đầu. Hừ, ngươi liền không sợ hai người này đều là ăn nói bịa chuyện? Trương Văn Bân bất mãn nói. Nghe được nữ nhân này miêu tả thất sắc hoa, cái này nghe liền so với hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật muốn tốt, Trương Văn Bân đương nhiên không muốn Vương Lục Thành thu được, cho nên lúc này mới lên tiếng quấy rối. Cái này cũng không nhọc đến Văn Bân huynh phí tâm, ta nghĩ hai người này hẳn là đảm đương không nổi trêu đùa ta Vương Lục Thành đại giới. Dứt lời còn nhìn thoáng qua Lâm Nguyên cùng Hứa Mị Nương. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân cam đoan nói đều là lời nói thật. Lâm Nguyên vội vàng nói, tốt, vậy ngươi nói một chút các ngươi ở nơi nào phát hiện a? Vương Lục Thành hỏi. Cái này ta cũng nói không rõ cụ thể địa điểm, ngay tại đầu hồ bên kia núi, đại nhân nếu như muốn đi, ta có thể dẫn đường. Lâm Nguyên hồi đáp, tốt, ngươi dẫn đường cho ta đi, nếu như bản công tử thật thu hoạch được kia thất sắc hoa, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Vương Lục Thành khí quyển nói. Chương 89, một mẹ hốt gọn chương 89, một mẹ hốt gọn vân vân vân. Tiểu nhân cái này dẫn đường. Nhìn thấy Vương Lục Thành rốt cục mắc câu, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp. Công tử, đã trễ thế như vậy, hiện tại ra ngoài sẽ có hay không có chút nguy hiểm? Bên cạnh quản gia nhịn không được mở miệng nói ra. Có nguy hiểm gì, có hai người bọn hắn tại có thể có nguy hiểm gì? Vương Lục Thành chỉ vào hộ vệ bên cạnh nói. Kỳ thật Vương Lục Thành cũng không muốn ban đêm đi, nhưng chi phủ thiên kim cập kê lễ thời gian có chút lợi. Mà lại bên cạnh Trương Văn Bân cũng nghe đến tin tức này, khó đảm bảo sẽ không phải dối. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Vương Lục Thành lúc này mới dự định hiện tại liền xuất phát. Công tử nói đúng lắm, là ta quá lo lắng. Nhìn công tử một bộ nhất định phải được dáng vẻ, quản gia tranh thủ thời gian sửa lời nói. Mà lại hai cái này hộ vệ đều võ nghệ cao cường, coi như ban đêm trong núi gặp được dã thú cũng có sức chống cự. Có bọn hắn bảo hộ công tử an toàn, ban đêm cũng không tính quá nguy hiểm. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến bọn hắn muốn đối phó chính là quỷ hổ loại kia tà môn đồ chơi a. Dứt lời quản gia liền kêu gọi hai tên hộ vệ cùng Vương Lục Thành cùng một chỗ đuổi theo dẫn đường Lâm Nguyên cùng Hứa Mị Nương. Trương bá, chúng ta cũng đi. Nhìn thấy Vương Lục Thành bọn người rời đi, Trương Văn Bân mở miệng nói, công tử nghĩ lại a, cái này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài quá nguy hiểm. Quản gia Trương bá mở miệng khuyên, không được, ta phải đi, tuyệt đối không thể để cho kia Vương Lục Thành thu hoạch được gốc kia thất sắc hoa. Trương Văn Bân trầm giọng nói, nhưng là bây giờ đã quá muộn, nếu là gặp được gia thú. Trương bá còn muốn quên, lại trực tiếp bị Trương Văn Bân đánh gãy. Trương bá, chẳng lẽ A Đại A Nhị còn không bảo vệ được ta? Dứt lời liền nhìn về phía bên cạnh hai tên hộ vệ. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ công tử. Hai người đồng nói. Cái này, tốt A. Nhìn thấy từ gia công tử kiên quyết như thế, quản gia Trương bá chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cứ như vậy Trương Văn Bân mấy người cũng đi ra miếu hoang đi theo. Công tử, Trương gia người đi theo chúng ta đằng sau. Hộ vệ Lý Hai nói. Ồ. Nghe được hộ vệ nhắc nhở, Vương Lục Thành quay đầu nhìn lại, chỉ xem đến phần sau bóng ma đâm đâm nhìn không rõ ràng. Bất quá cẩn thận nghe quả thật có thể nghe phía sau tiếng vó ngựa. Là nghĩ đến phá hư chuyện tốt của ta sao? Vương Lục cố tình nói. Hai người các ngươi nghe chờ đến lúc đó, nếu như hắn Trương Văn Bân dám động thủ, các ngươi không cần lưu thủ trực tiếp toàn giết. Vương Lục Thành nhỏ giọng phân phó nói. Rõ. Tại cái này rừng núi hoang vắng giết chết mấy người này, thi thể ngày thứ hai liền sẽ bị dã thú điêu đi. Mà lại bọn hắn đều là khẩn cấp đi đường trở về, ngoại trừ ở đây mấy cái ai cũng không biết tình huống nơi này. Coi như sau đó Trương gia phát hiện Trương Văn Bân mất tích cũng tìm không thấy hắn Vương Lục Thành trên đầu. Đúng rồi, thật muốn động thủ, nhớ kỹ đem kia hai cái dẫn đường cùng nhau giết. Vương Lục Thành lần nữa nhỏ giọng phân phó nói. Vâng, thuộc hạ biết. Hộ vệ đáp ứng nói. Cứ như vậy, chi này đều mang tâm tư đội ngũ hướng về đầu hổ núi tiến đến. Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi, lại là ban đêm, đi một cái nửa canh giờ, mọi người mới cuối cùng đã tới địa phương. Uy, nơi này chính là đầu hổ núi, ngươi nói thất sắc hoa ở chỗ nào? Vương Lục Thành mở miệng hỏi. Đừng nóng đội, phía trước đã đến. Lâm Nguyên chỉ vào phía trước chỗ khúc quanh nói. Dứt lời Lâm Nguyên liền mang theo Hứa Mị Nương đi thẳng về phía trước. Mị Nương, ngươi nói nhiều người như vậy, hổ ra ăn hạ sao? Trong này còn có học võ. Lâm Nguyên nhỏ giọng nói. Mấy cái vũ phu mà thôi, hổ ra lợi hại như vậy khẳng định không có vấn đề. Hứa Mị Nương nhỏ giọng hồi đáp. Lâm Nguyên nhưng không biết đến hổ ra lợi hại, bất quá nghe được Hứa Mị Nương lời thề son sắt trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Vượt qua cong đã đến hổ ra cửa hang. Hổ ra, ta mang người đến. Lâm Nguyên hướng về phía cửa hang hô lớn. Không đợi Vương Lục Thành đặt câu hỏi,
một đạo hổ khiếu liền trực tiếp chấn nhiếp rồi đám người. Bốn người ngựa trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Lập tức bốn người trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Bất quá bởi vì đoạt phép hiệu quả, căn bản là không có cách động đậy. Xảy ra chuyện gì? Vương Lục Thành nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn lúc này thẳng tắp nằm trên mặt đất không thể động đậy. Theo một trận âm phong, hổ da lóe sáng đăng tràng. Gặp đi ra bên ngoài lại có bốn người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Bất quá không có làm nhiều do dự, trực tiếp nhào về phía người bị té xuống đất, một người một ngụm trực tiếp cắn đứt cổ. Cắn chết Vương Lục Thành bốn người về sau, hổ da lỗ tai có chút lay động, nghe được nơi xa còn có âm thanh. Lập tức hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Tại Vương Lục Thành đằng sau đi theo Trương Văn Bân bọn người, nghe được kia âm thanh hổ khiếu. Bởi vì cách có chút xa, không có bị đoạn phách chấn nhiếp. Bất quá dưới hông ngựa trực tiếp bị dọa đến trực tiếp run chân, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Trương Văn Bân từ trên lưng ngựa hạ tới hỏi. Những này ngựa làm sao sợ đến như vậy? Công tử, tựa hồ là lão hổ tiếng kêu, chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Hộ vệ có chút kinh hoàng nói. Lão hổ thế nhưng là trong rừng chi vương, nếu như là ban ngày, hai anh em họ còn có thể cùng lão hổ qua tay, đương một chút anh hùng đả hổ, nhưng ban đêm kia lại không được. Công tử, chúng ta đi mau. Quản gia vội vàng nói. Tốt, chúng ta đi. Nhìn thấy hộ vệ trên mặt thần sắc kinh hoàng, Trương Văn Bân cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, lập tức quẳng xuống ngựa dự định rời đi. Đáng tiếc vẫn là đã quá muộn. Chỉ gặp một trận âm phong đánh tới chớp nhoáng, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một con toàn thân hắc khí quấn quanh quỷ hổ. Nguy rồi, là quỷ hổ. Hộ vệ kinh hoàng nói. Cái đồ chơi này hắn nghe nói qua, nhưng so sánh phổ thông lão hổ lợi hại hơn nhiều. Chính là mãnh hổ sau khi chết tại cực âm chi địa mới có thể hình thành quỷ vật, một đội trấn quỷ ti thành viên cũng không là đối thủ. Thấy là cái này quỷ đồ chơi, cái này tên hộ vệ ngay cả từ gia công tử đều không để ý tới, trực tiếp có cẳng liền chạy. Giống. Nhìn thấy bọn này đưa thức ăn ngoài lại còn muốn chạy, hổ ra một cái đoạt phách giống quá khứ, trực tiếp đem những người này chấn nhiếp. Ba cái còn không có kịp phản ứng trực tiếp bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, như cùng một cái người gỗ. Mà chạy trốn kia tên hộ vệ mở ra bước chân trực tiếp đỉnh trệ trên không trung, thân thể bởi vì quán tính trực tiếp ngã nhào xuống đất, trượt ra thật xa. Hổ ra bước chân khẽ nhúc nhích, liền đến bốn bên người thân lần lượt cắn đứt tiết hầu. Lâm Nguyên ở phía sau nhìn xem hổ ra giết những người này so giết gà còn đơn giản, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trách không được mị nương một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Hổ ra quá mạnh đi, ta kia chạy trốn ý nghĩ vẫn là bỏ đi vi diệu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Số 2, số 3, các ngươi đem những người này đem đến ta trong động phủ. Hổ ra hướng hai người phân phó nói. Vâng, chúng ta cái này đến chuyện. Lâm Nguyên cùng Hứa Mị Nương hai quỷ vội vàng đáp ứng nói. Dứt lời, chỉ gặp hổ ra điêu thức dậy bên trên Trương Văn Bân thi thể liền hướng về hang động đi đến. Hai quỷ tới lui lui rời mấy chuyến, rốt cục đem những người này chuyển vào hổ ra động phủ. Số 2, những người này đều là ngươi mang tới. Hổ ra nhìn trên mặt đất tám bộ thi thể hỏi. Không phải ta, là số 3 mang tới, ta chỉ là giúp hắn một chút bận bịu mà thôi. Hứa Mị Nương kinh sợ nói. Chương 90, Mị Nương năng lực mới chương 90, Mị Nương năng lực mới ổ. Là số 3 à? Hổ ra có chút ngoài ý muốn nói. Không sai, là ta. Lâm Nguyên nhìn xem Mị Nương như vậy sợ hãi dáng vẻ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói. Ừm, số 3, ngươi làm không tệ. Ngoại trừ cái này ra điểm, cái khác ta đều rất hài lòng. Hổ ra hài lòng nói. Nghe hổ ra, Lâm Nguyên thở dài một hơi. Ha ha, hổ ra ngài hài lòng liền tốt. Lâm Nguyên cười khăn nói. Ừm, chuyện này hai người các ngươi làm khá lắm, những này liền cho các ngươi đương ban thưởng tốt. Dứt lời, hổ ra há miệng ra, hai đạo âm khí phân biệt hướng hai người phóng tới. Lâm Nguyên cũng không dám tranh né, trực tiếp tùy ý cái này âm khí bắn trúng hắn, sau đó dung nhập thân thể của hắn. Theo âm khí dung nhập, Lâm Nguyên cảm giác thân thể rắn chắc thêm không ít, thân thể cũng cảm giác có lực rất nhiều. Lúc này liền biết đây là chỗ tốt, lúc này mới yên lòng lại. Gặp hai người đem âm khí hấp thu, hổ ra liền định đuổi người. Hai người các ngươi hoàn thành không tệ, nhân số đã đủ rồi, các ngươi ra ngoài đi. Vâng vâng vâng. Hai người tranh thủ thời gian đáp ứng nói, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ngay tại hai quỷ muốn rời đi thời điểm, hổ ra gọi lại bọn hắn. Hổ ra, ngài còn có gì phân phó? Lâm Nguyên dừng bước lại hỏi. Cùng mấy cái kia nói một chút, không cần lại hướng ta cái này tặng người, một tháng này cũng không được qua đây quấy rầy ta. Hổ ra phân phó nói. Vâng, chúng ta cái này đi nói. Hai quỷ đáp ứng nói. Hổ ra nói xong cũng không tiếp tục để ý hai người, bắt đầu đối trên mặt đất người ăn như gió cuốn. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác, đi ra ngoài. Hai quỷ thẳng đến rời đi hổ ra xảo huyệt rất xa mới dám mở miệng. Ma quỷ đêm nay thật sự là không có phí công giúp ngươi, cái này đã kiếm được. Hứa Mị Nương cao hứng nói. Cái kia đạo hắc khí là cái gì, Mị Nương ngươi biết không? Lâm Nguyên biết Hứa Mị Nương nói là cái gì, lúc này hỏi, hắn nhưng không biết hắc khí kia đến tột cùng là cái gì đâu. Cái kia gọi âm khí, có thể lớn mạnh quỷ vật, lão đại trước đó liền đạt được qua hổ ra ban thưởng, cho nên chỉ cần không phải giữa trưa không nên bị mặt trời bắn thẳng đến đều có thể ở bên ngoài hành động. Hứa Mị Nương giải thích nói. Nguyên lai đồ chơi kia gọi âm khí a, chắc không được ta cảm giác mình bây giờ mạnh không ít. Lâm Nguyên nói. Ừ, ta cũng thay đổi mạnh không ít, tựa hồ ta còn thu được một cái năng lực. Hứa Mị Nương cảm thụ một chút tự thân nói. Năng lực? Ta tại sao không có a, Mị Nương năng lực của ngươi là cái gì? Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Ma quỷ, có muốn hay không ta biểu diễn cho ngươi một chút? Hứa Mị Nương lộ ra nụ cười xấu xa nói. Ngạch. Nhìn xem Mị Nương biểu lộ, Lâm Nguyên do dự. Không đợi Lâm Nguyên đồng ý, Hứa Mị Nương liền đối hắn vây tay. Không biết thế nào, Lâm Nguyên lập tức cảm thấy có một đạo dây thừng trói lại cổ của hắn, đang đem hắn hướng lên sách.
trực tiếp đem Lâm Nguyên nâng lên giữa không trung. Bởi vì Lâm Nguyên là quỷ, không cần hô hấp, cho nên cũng không có cảm thấy hít thở không thông thống khổ. Ha ha, ngươi bộ dáng thật thú vị, ha ha ha, nhìn xem Lâm Nguyên bị năng lực của mình treo đến giữa không trung, Hứa Mị Nương nhịn không được vỗ tay cười nói. Mị Nương, ngươi mau buông ta xuống. Lâm Nguyên ở giữa không trung đạp chân nói. Tốt, ta cái này thả ngươi xuống tới. Mị Nương cười đủ rồi, lúc này mới tay khẽ vây đem Lâm Nguyên để xuống. Mị Nương, ngươi một chiêu này có chút lợi hại à, nếu là những người bình thường kia chẳng phải là một sâu một cái chuẩn. Lâm Nguyên sờ lấy cổ nói. Tạm được, bất quá giống như một lần chỉ có thể sâu một người, mà lại trọng lượng không thể quá nặng, không phải liền sâu không nổi. Hứa Mị Nương cảm thụ được năng lực của mình nói. Vậy cũng rất lợi hại, ta làm sao lại không có thu hoạch được năng lực đâu. Lâm Nguyên hâm mộ nói. Cái này có lẽ cùng ta là treo ngược chết có quan hệ, trước kia nghe những quỷ quái kia cố sự nói quỷ thắt cổ liền là thông qua loại phương thức này hại người. Hứa Mị Nương nói. Là như thế này à? Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ nói. Nghe đến đó, Lâm Nguyên không khỏi nhớ tới hắn trở thành mèo thời điểm. Nhìn thấy kia đại hộ nhân ra hậu viện trong giếng nữ quỷ, tựa hồ là chết đuối. Lâm Nguyên cũng đã được nghe nói chết đuối quỷ, có thể dùng tóc đem người kéo vào trong nước chuyển ma. Cái kia trong giếng nữ quỷ chính là dùng tóc công kích mấy cái kia trấn quỷ thi người. Chẳng lẽ đây chính là thu hoạch được năng lực phương pháp? Vậy ta là chết như thế nào? Lâm Nguyên trong lòng suy đoán nói. Ma quỷ, chớ ngẩn ra đó, chúng ta nhanh đi cái khác quỷ nơi nào, đem hổ ra mệnh lệnh phân phó đi. Hứa Mị Nương nói. A, tốt. Chúng ta cái này xuất phát. Bị đánh gãy mạch suy nghĩ, Lâm Nguyên nói. Về sau Lâm Nguyên cùng Hứa Mị Nương liền đem hổ ra mệnh lệnh cùng cái khác quỷ nói. Lão tứ cùng lão lục nghe được tin tức này hết sức cao hứng, bọn hắn đến bây giờ còn không hoàn thành nhiệm vụ đâu, nghe được không cần làm, trực tiếp sướng đến phát rồi. Mị Nương, hiện tại cũng thông chi qua, ta liền trở về. Lâm Nguyên nói. A, tốt, chúng ta đi thôi. Hứa Mị Nương nói liền kéo Lâm Nguyên cánh tay dự định cùng đi. Mị Nương, ngươi không trở về ngươi cây mẹ lớn nơi đó sao? Lâm Nguyên hỏi. Làm sao? Ta giúp ngươi như thế đại ân, ngươi không nên hảo hảo báo đáp một chút ta sao? Hứa Mị Nương liếc mắt dịu dàng nói. Dứt lời còn tại Lâm Nguyên trên lưng nhéo một cái, ý kia hiểu được đều hiểu. Lâm Nguyên không khỏi ở trong lòng thầm than, thật sự là mệt nhọc tiểu yêu tinh, đêm nay lại phải bị mệt mỏi. Được rồi, Mị Nương ta đã biết, ngươi đừng vặn, chúng ta cái này liền trở về, cam đoan để ngươi hài lòng. Cảm giác trên lưng tay đang không ngừng dùng sức, Lâm Nguyên vội vàng nói. Nghe được Lâm Nguyên đáp ứng, Hứa Mị Nương tranh thủ thời gian buông tay ra, cũng tại vừa rồi vị trí bất bớt. Hoan gia vừa mới không có làm đau ngươi đi, Hứa Mị Nương dịu dàng nói. Dạng như vậy để Lâm Nguyên nội tâm thẳng hồ chịu không được. Hai ngày sau, Dương Thành ông ra, cũng chính là ông lúc thành ra. Lúc này một cái một mặt uy nghiêm trung niên nam nhân ngay tại đối một quản gia cách ăn mặc người nói chuyện. Cái này cái nam nhân chính là ông lúc thành phụ thân ông công thành. Lao Trương, ngươi xác định lúc thành thu được ta tin? Ông công thành hỏi. Đúng vậy, lao ra, kia đưa tin người ba ngày trước liền đã trở về nói đã đem tin tự tay giao cho thiếu gia, thiếu gia nói chờ văn hội kết thúc lập tức liền trở lại. Quản gia nói. Nhưng ngươi nhìn, hiện tại cũng thời gian nào rồi? Minh Thiên Chi phủ Thiên Kim cập kê lễ lại bắt đầu, lúc thành đứa nhỏ này làm sao còn chưa có trở lại? Vương Công Thành có chút lo lắng nói. Lao ra, có phải hay không văn hội chơi thật vui, cho nên thiếu gia không có lập tức trở về tới. Quản gia suy đoán nói. Lúc thành đứa nhỏ này bình thường đều rất nghe lời, lần này chi phủ nhà chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể đến trễ? Vương Công Thành lắc đầu nói. Giang Thành Ly Dương Thành cũng không xa à, ra roi thúc ngựa hai ngày thời gian liền có thể đến, coi như hắn không có tại văn hội kết thúc sau liền lập tức xuất phát, hiện tại cái này đều nhanh 4 ngày làm sao cũng nên đến. Cái này, quản gia cũng nghĩ không ra lý do gì giải thích thiếu gia vì sao còn chưa có trở lại. Lao Trương, ngươi lập tức phái người thuận lúc thành trở về lộ tuyến đi tìm, nhất định phải tìm tới người. Vương Công Thành phân phó nói. Vâng, ta cái này phải. Quản gia Lão Trương đáp ứng nói.